Chương một tạp dịch lão nô, chương một tạp dịch lão nô tu tiên giới. Song tu tông môn, Ly Nguyệt Tông, tạp dịch chỗ. Một gian rách nát trong túp lều. Cố Bình nhìn xem trong gương chính mình khuôn mặt đầy nếp nhăn, chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ. Đầu ngón tay hắn run rẩy, kiểm tra đo lường thọ nguyên mệnh hỏa phù đã đốt tới đốt xong, ngọn lửa nhỏ giống như là kim châm nấm đầu. Mẹ nó, ta cả đời này vậy mà như thế ngắn ngủi. Ta còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đâu, liền muốn chết như vậy đột nhiên, một trận nát bét tiếng bước chân chuyển đến. Có người đến hắn nơi này. Giang giác. Một thanh đứt gãy ngọc châm bị thô lô ném tới Cố Bình trước mặt. Lao giả, muốn ở ngoài sáng sớm trước đó sửa chữa tốt nó đâu. Một vị nữ đệ tử mang theo mị hoặc thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, đây chính là Tô sư tỷ dùng để thải bộ đệ tử nội môn cây châm a, làm trễ mãi canh giờ. Người ta nhưng là muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi, nàng roi đảo qua Cố Bình bại lộ tại phá tay áo bên ngoài cổ tay. Cho Cố Bình mang đến một trận nói nói. Cổ tay hắn nơi này, còn giữ máu ứ động đâu, là lần trước cho người ta tu bổ đồ vật lưu lại thương. Cố Bình gật đầu, một tiếng hàm hồ trả lời. Thằng đến nữ tu tiếng bước chân đi xa, hắn đục ngầu ánh mắt mới từ nàng vậy đi bộ lúc vặn bẹo trên thân thể rời đi. Nhập môn nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ, tông môn cũng không nguyện ý cho hắn phát xuống công pháp song tu. Hiện tại sắp chết hắn còn không có mở qua ăn mặt. Mỗi ngày lại muốn cùng những yêu nữ này liên hệ. Đáng tiếc, hiện tại ta có thể có bao nhiêu khí lực. Cố Bình từ dưới đất nắm lên ngọc châm. Cây châm đứt gãy chỗ còn dính nhuộm vết máu. Hắn thoáng quán thâu linh lực tiến vào ngọc châm, muốn kiểm tra phá hủy trình độ. Thể nội liền đau đớn một hồi. Khu khu khu, ho khan đánh gãy linh lực của hắn chuyển vận. Cố Bình một ngụm máu đen ở tại lô bụi bên trên. Sắc mặt tái nhợt. Hắn vội vàng tay run run sờ về phía trong ngực túi giấy dầu. Đây là hắn dùng 3 năm tuổi lệ đổi lấy thấp kém trường thọ trà tục truyền có thể tạm hoãn sinh cơ trôi qua. Đem lá trà nhét vào trong miệng. Hắn tinh tế nhấm nuốt đằng sau, nuốt xuống sau, cũng không có cảm giác được sức sống gia tăng. Tương phản, hắn chỉ cảm thấy tình sắc bừng bừng phấn chấn. Cao tuổi thân thể làm sao lại bỗng nhiên có cảm giác nữa nha? Hắn từ trong ngực móc ra bao trà, xem xét mới phát hiện, trường thọ trà giấy dán bên dưới còn có một tầng giấy dán. Để lộ xem xét, trên đó viết Trường Xuân trà 3 chữ. Ân, không phải trường thọ trà sao? Kịp phản ứng đằng sau, là hắn biết mình bị hố. Mẹ nó, Cố Bình bị tức gần chết. Hắn sớm nên nghĩ đến, loại này song tu tông môn có thể cho cái gì diên thọ thuốc cá nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Hắn lần này mới cẩn thận điều động linh lực, đem cây châm bỏ vào trong lò luyện khí, cẩn thận điều khiển. Khuôn mặt giàn mua giờ phút này căng thẳng, dùng hết toàn lực khống chế lô hỏa. Đồng nhiên, hắn giàn mua đại não một trận mê muội. Lò luyện khí cũng tại lúc này đột nhiên tuôn ra chói mắt hồng quang. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Cố Bình bổ nhào qua lúc đã chậm, ngọc châm bên trong còn sót lại linh lực cùng tu bổ vật liệu luyện khí tương xung. Ngọc châm triệt để hóa thành than cốc, không có thể sửa chữa. Ý vị này hắn không chỉ có phải dùng còn thừa không có mấy thọ nguyên tức đem trùng luyện một thanh mới ngọc châm, còn muốn bồi thường 3 khối linh thạch hạ phẩm, thậm chí nhiều hơn. Nhìn trước mắt thảm trạng, Cố Bình tâm đã chết. Thảo, 3 khối linh thạch. Hắn làm sao có thể cầm ra được nhiều linh thạch như vậy? Nghĩ tới đây, hắn khô gầy ngón tay ngay tại cháy đen lò luyện khí bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được chưa thiêu hủy linh ngọc mảnh vụn. Đáng tiếc, một cọp lông đều không có. Cút mẹ mày đi. Tạp dịch mỗi tháng 3 viên tịch cốc đan sớm bị hắn đổi thành thấp kém trường thọ linh trà. Hiện tại hắn trên thân chỉ còn nửa khối linh thạch hạ phẩm. Hay là thượng nguyệt thế sư tỷ tu bổ nội ý lúc, hảo tâm sư tỷ thưởng cho hắn. 3 khối linh thạch đây không phải muốn cái mạng già của ta sao? Nhưng là nếu là bồi không lên, đừng bảo là cái kia xinh đẹp nữ tu đối với hắn trừng phạt, tạp dịch quản sự Huyền Thiết Quân liền có thể đập nát hắn bộ xương già này. Ai u. Ngẫm lại hắn đã tại Ly Nguyệt Tông tạp dịch chỗ cần cù chăm chỉ công tác 30 năm, lúc trước lên núi thời điểm đã nói xong, chỉ cần biểu hiện tốt, liền có cơ hội thu hoạch được Ly Nguyệt Tiên Tông có thể tu hành đến trúc cơ hậu kỳ công pháp song tu. Dựa vào cái gì? Còn không cho ta công pháp a? Nếu như hắn sớm một chút cầm tới công pháp, hắn còn có thể chỉ là dừng lại tại luyện khí 3 tầng không núc ních sao? Bây giờ lại bởi vì 3 khối linh thạch, muốn không có đường sống. Hận a. Hắn một quyền ném ra đi. Khớp xương gầy trơ xương nắm đấm đánh tới hướng lô bụi, dán chắc lò cắt ngón tay. Máu tươi chảy dài. Đau hắn nghe răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh chảy ra. Huyết dịch nhỏ tại nóng hổi lô bụi bên trên, dâng lên mang theo mùi tanh sương mù. Oanh, Cố Bình chỗ sâu trong óc đột nhiên nổ tung một bệnh kim quang. Hệ thống kích hoạt điều kiện đạt thành cơ sở công năng, lúc tu hành ngẫu nhiên phát động 30 lần tu vi bạo kích tu hành manh mối, giờ tí tiến về hậu sơn linh tuyển cứu chữa bởi vì tình sắc tàu hỏa nhập ma người ban thưởng, 5 năm thọ nguyên tân thủ ban thưởng, đợi kích hoạt Cố Bình còn đến không kịp chấn kinh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tạp dịch quản sự giận mắng, lao phế vật. Tô sư tỷ truyền đến tin tức, nàng sáng mai liền muốn tại tử khí nhai tu hành, ngươi nhất định phải trước lúc này đem cây châm sửa chữa tốt. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cố Bình vẫn đục đấy mắt lần thứ nhất sáng lên dọa người tinh quang. Quản sự này lão cẩu, lại gọi hắn lao phế vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chỗ sâu trong óc những văn tự màu vàng kia, ngón tay có chút phát run. Bạo kích song tu. Hệ thống. Trong cổ họng của hắn rung động khàn khàn tiếng cười, giống như điên giống như cuồng. 3 tháng thọ nguyên, ngay cả luyện chế một thanh cấp thấp nhất phi kiếm thời gian đều không đủ, bây giờ lại đột nhiên gặp được bực này cơ duyên. Cứu chữa hậu sơn bởi vì tình sắc tẩu hỏa nhập ma nữ tu, ban thưởng 5 năm thọ nguyên. 5 năm. Đối với hiện tại hắn tới nói, vậy đơn giản là nửa đời người thời gian. Trọng yếu nhất chính là, có 5 năm này tuổi thọ, hắn liền có cơ hội lợi dụng hệ thống tăng cao tu vi. Song tu. Đối với đời này còn không có cưới vợ hắn tới nói, là một kiện rất đáng được mong đợi sự tình. Dù sao tại Ly Nguyệt Tông, song tu 2 chữ đại biểu chính là tu vi tăng trưởng, tuổi thọ kéo dài, không có một cái nào tu sĩ không nguyện ý về phần bồi thường cho Tô sư tỷ linh thạch. Hiện tại cũng là đem hắn làm khó. Nếu như không có cách nào sửa chữa tốt giao nộp lời nói, hắn cái này lão thân thể có thể một chút cũng không chịu nổi bất kỳ tu sĩ nào công kích. Hắn lại nếm thử đi kích hoạt ban thưởng, nhưng phát hiện chính mình thế nào đều không thể kích hoạt. Không có biện pháp. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo tu hành đầu mối chỉ dẫn, giờ tí tiến về hậu sơn linh tuyển, hy vọng sự tình còn có chuyển cơ. Hàn phong thấu xương, bầu trời đêm không tinh. Cố Bình cất từ gầm giường lật ra một nửa kiếm gãy, đó là trước kia nhặt được tổn hại của kiếm, nhặt được thời điểm, thân kiếm liền vết dỉ loang lổ, mũi kiếm từ lâu cũng nứt. Về sau hắn dùng chính mình cũng không làm sao cao minh phương pháp luyện khí tu bổ, vô luận tài liệu gì, đều không thể cùng cái này vẫn thiết kiếm dung hợp, không cách nào chữa trị. Nhưng thanh kiếm này cực kỳ cứng cỏi, hiện tại nhưng vẫn bị hắn coi như sau cùng tẩy bảo. Ở dưới bóng đêm buôn ba sau một tiếng, hắn rốt cục tới gần hậu sơn linh tuyển. Hậu sơn linh tuyển cũng không phải là cấm địa, ngày bình thường cũng có khi đệ tử đến đây tu dưỡng. Nhưng giờ phút này, vốn hẳn nên thanh tịnh nước suối, vậy mà từ thượng du chạy xuống hiện ra quỷ dị màu đỏ như máu, nồng đậm hàn khí để phương viên trong vòng 10 trượng có cây đông kết thành xương. Quả nhiên là có người tẩu hỏa nhập ma, mà lại tràng diện này. Tu vi của đối phương không thấp, A Cố Bình trong lòng cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần thượng du bên suối, chợt nghe một trận thanh âm rồn rập. Chương 2 Tiêu Thiên Ngưng, chương 2 Tiêu Thiên Ngưng, bóng đêm như mực, hậu sơn sơn tuyển trong đường nhỏ. Sát khí màu đen lung tung cuộn cuộn, phản phất ngàn vạn đoán hồn đang thét đảo. Nữ tử bị đau, nàng ngay tại đau khổ kiên trì, thỉnh thoảng nhịn không được đau đớn, phát ra thanh âm. Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở trong suối nước, trắng thuần áo bào đã bị thể nội sát khí nhuộm dần thành màu tím đen. Mảnh khảnh lưng kéo căng thẳng tắp, bạch ngọc đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, tuyệt mỹ khuôn mặt thống khổ đến run rẩy. Nàng điều động quanh thân linh lực hóa thành xiềng xích, áp chế gắt gao lấy thể nội bạo động sát khí. Ta đây đã là đời thứ 7, nàng khẽ môi tràn ra một tia máu tươi, con ngươi màu đỏ tươi phản chiếu lấy bước lên sát sương mù. Ly Nguyệt Tông Cửu U Phong, từ xưa chính là trấn áp địa mạch sát khí cấm địa. Trước 6 thay mặt trấn thủ trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều sớm vẫn lạc. Đời thứ nhất, Nguyên Anh đỉnh phong, trấn thủ trăm năm, sát khí thức cốt, cuối cùng nhục thân vỡ vụn, hóa thành một bộ hắc tinh hải cốt, đến nay vẫn khảm ở trong mắt trận. Đời thứ 3, kinh tài tuyệt diễm, ý đồ luyện hóa sát khí cho mình dùng, bị ăn mòn thần trí. Nội điên đằng sau đồ nửa cái ngoại môn, bị trưởng môn tự tay chu diệt. Đời thứ 5, thọ nguyên sắp hết lúc tự nguyện tiếp nhận, vẹn vẹn chống 30 năm, vốn nhờ sát khí xâm nhiễm Nguyên Anh, bạo thể mà chết. Trước khi chết đem suốt đời tu vi ngưng tụ thành cấm chế, chỉ hoãn địa mạch bạo động 10 năm. Mà bây giờ, đến phiên nàng. Tiêu Thiên Ngưng ngón tay run rẩy, sát khí chính thuận đan điền đi ngược dòng nước, giống như rắn độc chui vào kinh mạch của nàng. Nàng mỗi một lần hô hấp đều giống như nuốt vào ngàn vạn dễ băng châm, hàn khí từ phế phủ lan tràn đến toàn thân. Khục. Nàng đột nhiên cong lưng, một ngụm máu đen ở tại trong suối nước, nước suối lập tức đen nhánh. Sát khí đã xâm nhập tâm mạch. Nàng có thể cảm giác được, chính mình Nguyên Anh đang bị một chút xíu nhuộm đen, nguyên bản mát lạnh linh lực dần dần đục ngầu, ý thức cũng bắt đầu xuất hiện cái nước, nghe nhầm, ảo giác, không cách nào khống chế ham muốn cuồn cuộn. Tiếp tục như vậy nữa, ta sống không qua 10 năm, coi như nếm thử cùng nam nhân song tu cũng sống không qua 20 năm. Ai? Tiêu Thiên Ngưng gắt gao cắn chặt răng quan, móng gai thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Nàng biết kết cục đã được quyết định từ lâu, hoặc là giống đời thứ 3 như thế điên dại mà chết, hoặc là như đời thứ 5 giống như tự bạo Nguyên Anh, dùng thân thể tàn phế vì tông môn tranh thủ sau cùng thời gian. Cố Bình giấu trong lòng tâm tình khẩn trương, từ từ xích lại gần thanh âm. 5 năm tuổi thọ đối với hắn lực hấp dẫn rất mạnh. Trong suối nước mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh tinh tế, tóc đen lướt xuống dán tuyết trắng lưng, nữ tử sắc mặt đẹp không ra dáng. Nhưng nàng tứ chi lại quỷ dị và mẹo, phản phất bị lực lượng vô hình xé rách lấy. Nhất làm cho người kinh hãi chính là nàng quanh thân quấn quanh lấy màu tím đen sắc khí, ngay cả nước suối đều bị ăn mòn ra tư tư tiếng vang. Đây cũng không phải là phổ thông tẩu hỏa nhập ma. Cố Bình giấu ở một cây đại thụ phía sau, nhìn xem tràng cảnh này, hắn vô ý thức lui lại. Nhưng thật không may, chân của hắn đạp gãy một cây cành khô, giang giáp phát ra tới thanh âm, để nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi màu đỏ tươi mang theo dục vọng con mắt hung hăng tập trung vào hắn. Lan, nếu không chết. Thanh âm của nàng khàn khàn phát toái, khóe môi lại không bị khống chế tràn ra tơ máu. Cố Bình nhất hầu phát run, chuẩn bị lui về sau, quay đầu bước đi, nhưng lui lại mấy bước đằng sau, hắn dừng lại. Ta hiện tại khả năng đối mặt chính là đời này sau cùng cơ duyên, nếu như buông tha cơ duyên, có lẽ đời ta liền không có. Chọn vẹn 5 năm tuổi thọ, liều mạng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Quay người lại về tới nước suối bên cạnh, xích lại gần đằng sau, ân cần mở miệng. Ta tới cứu ngươi. Ta muốn làm sao giúp ngươi. Hắn cắn răng mở miệng. Muốn chết, nữ tử ngoan lệ lên tiếng. Trong chốc lát, cái kia cố màu tím đen sát khí điên cuồng cuộn, hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, hướng Cố Bình rào sát mà đến. Và anh, Cố Bình giàn mua thân thể làm sao có thể gánh vác được dạng này thế công. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt phá hủy kinh mạch của hắn. Luyện khí 3 tầng hắn, chỗ nào có thể gánh vác được loại thế công này. Hắn liền muốn làm trận mất đi. Ý thức mơ hồ thời điểm, hắn thấy được trên bảng tự phù nhảy lên. Tân thủ ban thưởng kích hoạt, một một lần trí tôn thủ hộ 2 thức tỉnh thượng cổ thể chất, âm dương thánh thể trí tôn thủ hộ, kiểm tra đo lường đến Nguyên Anh cấp sát độc, ký chủ trước mắt nhục thân không thể thừa nhận, lâm thời mở ra bạo kích tỉnh hóa công năng, hiện đã tự động kích hoạt, đã mất hiệu hỗn độn âm dương thánh thể, thượng cổ đệ nhất thể chất, thân cận 3000 đại đạo, thân có âm dương nhị khí, đại dược hình người, có thể tiêu hóa các loại linh lực trả lại tự thân không chết. Còn sống. Cố Bình cười khổ, cái này tân thủ ban thưởng tới thật đúng là xảo diệu. Sớm không tới, trễ không tới. Ban thưởng kích hoạt đằng sau, rất nhanh, hắn muốn chết không chết trạng thái bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là cái này nguyên anh nữ tu thế công tại đụng phải thân thể của hắn đằng sau, biến thành tinh khiết linh lực, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch của mình loạn tạng. Thích ứng sau một lát, Cố Bình phát hiện, cái này một cỗ linh lực khổng lồ, hiện tại chính ngạnh sinh sinh đem hắn kinh mạch phát triển ra. Phải biết Cố Bình bởi vì thọ nguyên khô kiệt, kinh mạch như mục nát cây khô, nghiêm trọng già yếu đã để kinh mạch của hắn phi thường yếu ớt. Ba ngày linh lực vận chuyển lúc hắn đều có thể ho ra máu, nhưng là hiện tại kinh mạch này chính mình lại bị tự động khai thác lấy, mà lại tốc độ rất đáng sợ. Liền xem như đệ tử ngoại môn phát triển kinh mạch tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Trong nháy mắt, hắn tu vi liền từ luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí 4 tầng. Cố Bình, a, hắn tại luyện khí 3 tầng đã đình chỉ 25 năm, hôm nay lại có đột phá. Cái này chí tôn thủ hộ rốt cuộc là thứ gì? Cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, đan điền của hắn chỗ xuất hiện một viên hư ảo âm dương luân chuyển mâm tròn, sáng tối giao thế, giờ phút này cuồng bạo linh lực đang bị mâm tròn này phi tốc hấp thu, một chút hào quang màu xanh đang từ mâm tròn chỗ thâm nhập vào thể nội các nơi. Âm dương thánh thể ngay tại thủy biến, nhưng tựa hồ điểm ấy năng lượng còn chưa đủ hoàn toàn thủy biến. Nhưng là nữ tử này thế công đã kết thúc. Đối với, nàng dừng tay. A, nữ tử nhìn thấy Cố Bình không có việc gì, hơn nữa còn lâm thời đột phá tu vi, cũng có chút kinh dị. Không đợi Cố Bình kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng đã đem hắn hung hăng túm nhập suối bên trong. Cố Bình cả người lập tức ướt đẫm. Giàn mua tiểu tụy tóc hiện tại cũng toàn bộ bị đánh ở bước. Ẩn chứa sát khí, lạnh lẽo thấu xương dìm nước không có mũi miệng của hắn, lồng ngực của hắn kịch liệt im lìm đau nhức. Không có chí tôn che chở, dạng này bao hàm âm sát chi khí nước suối đông lạnh để hắn ý thức gần như tan rã. Tại thời khắc số còn, bàn tay của hắn đông nhiên bắt được cái gì? Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, văng lánh, nhưng lại mang theo vẻ run rẩy nhiệt độ cơ thể, tựa hồ thơm thơm mềm nũng. Là tay của nữ tử kia cổ tay. Tiếp xúc một sát na, hắn trong đan điền xuất hiện âm dương ngư cuộn nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác âm lãnh đông nhiên từ lòng bàn tay của hắn nổ tung. Cảm giác âm lãnh đi vào thể nội đằng sau, lại tại âm dương ngọc bàn nhanh chóng xoay tròn phía dưới biến ấm áp. Ý thức của hắn thoáng thanh tỉnh, phát hiện nữ tử kinh khủng màu tím đen sát khí tại chạm đến hắn trong nháy mắt lại như cùng mở cống vỡ đê một dạng. Sát khí điên cuồng tràn vào kinh mạch của hắn, cũng tại toàn thân của hắn trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Sát khí lưu chuyển lúc, bị Cố Bình thể nội bị một loại kỳ dị nào đó lực lượng triệt để gột rửa, hóa thành mênh mông linh lực, một bộ phận lưu tại Cố Bình trong đan điền, một bộ phận trả lại về nữ tử thể nội. Ách. A. Tiêu Thiên ngưng toàn thân run lên, nguyên bản vặn vẹo tứ chi dần dần buông lỏng. Trong mắt xích hồng cũng biến mất mấy phần, nhưng vẫn như cũ đỏ tái đi. Ấm áp, đã lâu ấm áp nàng phát hiện chuyện kỳ quái. Trong cơ thể mình không cách nào bài xích sát khí vậy mà tại biến mất. Từ khi 100 năm trước chấn thủ tông môn địa mạch, những sát khí này vẫn tại trong cơ thể nàng tồn trữ, đã sớm cùng nàng nhục thể thần hồn quấn quýt lấy nhau, không cách nào loại bỏ. Bây giờ lại có dị động, nàng lập tức chuyên tâm xuống tới, cẩn thận tra tìm dị biến nguyên nhân. Liên thuận tay đẩy ra Cố Bình, nhưng là đẩy ra đằng sau, nàng phát hiện thể nội sát khí lại bắt đầu tuôn ra, nàng hai mắt biến đỏ, nhưng là thần hồn duy trì lấy một tia thanh linh. Hiểu được đằng sau, đúng một chút, nàng lại bắt lấy Cố Bình tay. Chương ba, ngươi làm sao dừng lại? Chương ba, ngươi làm sao dừng lại? Nàng hiểu được đằng sau, đúng một chút, lại bắt lấy Cố Bình tay. Nhưng lần này, nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình, thanh âm băng lãnh, ngươi là ai? Cố Bình còn chưa kịp trả lời, ánh mắt lại thấy được tại nàng bên hông một viên nửa rơi vào trong nước trên ngọc bài. Ly Nguyệt Tiên Tông cửu lũ phong thủ tọa. Biết nàng là nguyên anh tu sĩ đằng sau, Cố Bình vốn cho rằng nàng chỉ là một trưởng lão mà thôi. Kết quả nàng lại là một ngọn núi thủ tọa. Muốn biết chính xác là một ngọn núi thủ tọa ở đây, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám tới đây tìm cơ duyên. A, băng lãnh thấu xương nước linh tuyển còn tại dập dần, âm sát lượn lờ ở giữa. Cố Bình chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, đầu ngón tay hắn có chút phát run, là bị Tiêu Thiên Ngưng bắt đầu. Hắn cái này một thân lão có đầu, chỗ nào có thể bị dạng này nắm lấy? Nàng dạng này nắm lấy hắn, phản phất hắn chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng một dạng. Cố Bình vùng vẫy một hồi, người muốn sống không? Thanh âm của nàng lập tức băng lên, vẫn như cũ khàn khàn, lại so vừa rồi nhiều hơn một phần thanh minh. Con ngươi màu đỏ tươi có chút nheo lại, ánh mắt bén nhọn, để hắn phi thường có cảm giác áp bách. Đường đường tiên tông cửu lưu phong thủ tọa, giờ phút này lại bị một cái giàn mua tạp dịch lao tu chạm đến thân thể, còn bị hắn phá giải thể nội bạo tẩu sát khí. Nàng đấy mắt hiện lên một tia sát ý băng lãnh. Đông. Cố Bình đỗng nhiên bị nàng đưa tay hất lên, cả người trùng điệp đâm vào bên suối trên vách đá, một ngụm lịch huyết phun lên cổ họng. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, không có ho ra một tia tiếng vang. Nàng lưu thủ, mà lại là lưu lại 99 tay. Dựa theo nàng nguyên anh tu vi tới nói, nhục thể của nàng cường đại cỡ nào, vừa mới như vậy nhẹ nhẹ hất lên, hắn khẳng định sẽ bị ngã thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nhưng bây giờ hắn chỉ là rất nhỏ thổ huyết mà thôi. Cảm tạ tiền bối ân không giết. Thử. Cố Bình lấy lại tinh thần đằng sau, khôi phục một chút thể lực, miễn cưỡng có thể đột phá nhục thể của nàng. Cho dù đó là nàng yếu nhất lỗ hổng, càng già càng dẻo dai, hắn giờ phút này như là tuổi già trí chưa già bình thường, là một đầu lao hoang lưu, yên lặng nhận tụ lấy. Đương nhiên, một phen cày cấy một phen thu hàng, với hắn mà nói, cái này cũng cuối cùng là làm một kiện diệu sự, thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Lúc này hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, 5 năm thọ nguyên đã đến sổ sách trong nháy mắt, Cố Bình thể nội suy kiệt cảm giác đống nhiên giảm bớt, mục nát trong kinh mạch tuôn ra một sợi tân sinh dòng nước ấm, ngay cả nếp nhăn đều làm giảm bớt mấy phần. Tim của hắn cũng rơi xuống đất, còn có thể sống thêm 5 năm. Thoải mái a. Nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên biến hóa của hắn, lông mày cau lại, ngươi vận dụng cái gì tà thuật? Cố Bình tinh thần một lăng, ý thức được thân thể của mình biến hóa khẳng định là bị nhìn đi ra. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói, "Về, về trưởng lão, tiểu nhân chỉ là tạp dịch ngọn núi một tên luyện khí sư, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, gặp ngài làm cản, dám can đảm gạt ta." Nàng đột nhiên đánh gây hắn, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, một sợi màu tím đen sát khí tại đầu ngón tay cuốn quanh. Bản tọa thể nội sát độc tàn phá bừa bãi mấy chục năm, ngay cả trưởng môn đều không thể áp chế, ngươi một cái gần đất xa trời lao tạp dịch, dựa vào cái gì có thể hóa giải? Cố Bình yên lặng. Hắn cũng không thể thoát ra, bởi vì ta có bạo kích tu hành hệ thống đi. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ tới cực điểm. Đột nhiên, nữ tử thần sắc biến đổi. Nàng đột nhiên túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nguyên bản có chút an tĩnh sát khí giờ phút này vậy mà lại một lần nữa bạo động đi lên, lần này tới nhất là hung mãnh. Nàng toàn thân chấn động, một miệng lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Vẻ mặt và khí thế trong nháy mắt đổi bại. Cố Bình giật mình, do dự một chút đằng sau, vươn tay muốn đụng nàng. Nữ tử đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn một cái. Tay hắn lập tức dừng lại. Khóe miệng của nàng lần nữa tràn ra tới một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm tay của hắn. Cố Bình cũng kịp phản ứng, lập tức nắm chặt tay của nàng. Âm sát bắt đầu hướng phía trong cơ thể của hắn tuôn ra động, mà lại có càng ngày càng mãnh liệt tình thế. Cuồng bạo linh lực ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, không có một chút muốn dừng lại dấu hiệu, thậm chí càng ngày càng cuồng bạo. Hắn cảm nhận được thể nội kinh mạch điên cuồng run rẩy. Trong đan điền cái kia hư ảo âm dương ngọc bản cũng đang bay nhanh xoay tròn, lượng lớn âm sát đang xoay tròn bên trong bị chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, trở lại hắn cùng nữ tử thể nội. Âm dương ngọc bản đang nhanh chóng mơ hồ, cơ hồ muốn ở trong đan điền biến mất, nhưng là Cố Bình cũng không hoảng. Hắn có thể cảm giác được cái này âm dương ngọc bản lúc này ngay tại hòa tan làm từng sợi sợi tơ, cùng tinh túy linh khí cùng một chỗ cùng lục thể của hắn hòa làm một thể. Thể chất của hắn sắp thuế biến hoàn thành. Tiêu Thiên Ngưng cảm nhận được từ Cố Bình thể nội trả lại trở về linh lực, nàng cảm nhận được một cỗ thuần túy dương tính linh lực. Nguồn linh lực này để nàng cảm nhận được ấm áp, lại có ức chế thể nội âm sát tác dụng. Nhưng là hai người loại này linh lực lẫn nhau quá trình, đều khiến nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi, loại này linh lực lẫn nhau là cái gì. Hai người đều không có đánh vỡ trạng thái này, thẳng đến Tiêu Thiên Ngưng một tay khác cũng chạm đến Cố Bình thân thể. Ân. Nàng cảm nhận được trong cơ thể mình sát khí lưu thất nhanh hơn, mà lại từ Cố Bình thể nội trả lại linh lực cũng nhiều hơn. Đột nhiên nàng rốt cục nhớ tới, hai người loại này linh lực lẫn nhau trạng thái là cái gì. Đây là một loại thời cổ tu hành trạng thái. Nam nữ song phương linh lực lẫn nhau, nữ tử có thể từ nam tử nơi đó đạt được trả lại đằng sau tinh túy linh lực, có trợ giúp tu vi tăng lên. Kịp phản ứng đằng sau, nàng lạnh lùng mở miệng, "Hiện tại, ông ta." Cố Bình sững sờ, muốn mở miệng hỏi thăm, liền lại đối đầu nàng cái kia tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hai mắt. Hắn đành phải vươn tay cánh tay đem nàng ôm chặt. Gần sát đằng sau, giữa hai người linh lực lẫn nhau nhanh hơn, Cố Bình thể chất cũng sắp hoàn thành triệt để thuế biến. Âm Dương Ngọc Bản cơ hồ mơ hồ không thể gặp. Rốt cuộc, Cố Bình thể chất triệt để thuế biến hoàn thành, Âm Dương Ngọc Bản cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Nhưng giờ phút này, giữa hai người linh lực lẫn nhau cũng dừng lại, Tiêu Thiên Ngưng chân mày cau lại, màu đỏ tươi ánh mắt theo dõi hắn, thanh âm càng rộng, tại sao lại ngừng? Cố Bình giờ phút này cũng không biết làm sao. Làm sao đột nhiên liền ngừng đâu? Bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, hắn cũng là gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ngọc bàn rõ ràng cùng hắn dung hợp, cũng không phải biến mất, làm sao còn dừng lại a? Gấp Cố Bình lại đem nàng ôm gấp một chút. Trường hợp như vậy quá mức buồn cười cùng hoang đường. Một cái giản mua lão đầu tử ôm một vị thanh lãnh nữ tử tuyệt sắc, thị giác tương phản cực lớn. Ta hỏi ngươi làm sao dừng lại? Ngươi vừa mới tu hành thủ đoạn đâu? Tiêu Thiên Ngưng thanh âm vang lên lần nữa. Cố Bình cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Song tu thủ đoạn. Đông nhiên hắn đột nhiên thông suốt, tiền bối, hiện tại ta công pháp song tu tựa hồ có bình cảnh, ngươi có thể đem ngươi công pháp song tu cùng ta giảng thuật. Ta không có tu hành qua công pháp song tu. A. Cố Bình kinh ngạc. Ly Nguyệt Tiên Tông là tông môn nào trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cố Bình không biết là, Ly Nguyệt Tiên Tông cũng chỉ có chấn thủ địa mạch Cửu Lưu Phong không tu âm dương đại đạo. Vậy chuyện này có chút khó khăn. Nếu như không có mặt khác một bộ công pháp song tu lời nói hắn chăm chú mở miệng. Đồng thời hắn cũng ý thức được, Âm Dương Ngọc Bản còn tại thời điểm, hẳn là tự động vận chuyển một loại nào đó hai ngày ngày nghỉ công pháp, hiện tại Âm Dương Ngọc Bản thành công biến thành hắn một bộ phận, thể chất của hắn triệt để hoàn thành sau khi thuế biến, thì cần muốn chính hắn vận chuyển hai ngày ngày nghỉ công pháp. Đối với, nhất định là như vậy. Được cứu rồi. Nhưng là hiện tại loại công pháp này hắn không có. Nghe Cố Bình lời nói đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng chế nhạo một tiếng, ta không tu đạo này, cũng không đại biểu ta không có loại công pháp này, hiện tại ta đem Ly Nguyệt công chỉ nói một lần, lão giả ngươi nhớ kỹ. Tốt. Chương 4 sơ thí Ly Nguyệt công, chương 4 sơ thí Ly Nguyệt công. Tiêu Thiên Ngưng khẽ mở môi đỏ, bạn chi kỳ ý động, khí hợp hình theo, cửa trước một thiếu, tự có thiên cơ, thất tình lạc tuổi, lục dục làm tuổi, thiêu tận phàm niệm, phương gặp đúng như rốt cục nghe được chính mình tha thiết ước mơ Ly Nguyệt công đằng sau, Cố Bình nội tâm kích động và phần, chỉ độ đầu giờ phút này cũng chăm chú nhớ đứng lên. Một lát sau, hắn lần thứ nhất vận chuyển môn công pháp này, ngoài ý muốn phát hiện, chính mình vậy mà một lần liền sẽ. Chơi ạ, cái này trước kia khó có thể tưởng tượng, hắn hiện tại tu hành luyện khí công pháp, hắn một tháng mới tu tập thuần thục hoàn thành vào tay. Nhưng là hắn cũng minh bạch, đây là bởi vì chính mình âm dương thánh thể nguyên nhân, công pháp tu hành vốn là hẳn là vô sự tự thông. Tại hắn thuần thục vận chuyển Ly Nguyệt công đằng sau, bị hắn ôm Tiêu Thiên Ngưng, trong nháy mắt có cảm giác đến trong cơ thể mình sát khí tại giảm bớt, cũng có thể cảm nhận được đến từ Cố Bình trả lại linh lực. Nhưng là quá yếu, thật quá yếu, cùng vừa mới so ra, hiện tại linh lực lẫn nhau kém không phải một chút xíu. nếu như vừa mới là mưa to gió lớn lời nói, hiện tại chỉ có thể coi là như tơ mưa xuân, chỉ là miễn cưỡng có thể cho nàng vượt qua đến một ngụm nóng rực dương khí, căn bản không thể để cho nàng giải quyết âm sát tra tấn, càng không thể giống vừa mới như thế ngăn chặn âm sát. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng lạnh lùng mở miệng. Cố Bình lắc đầu, Ly Nguyệt công quá yếu, chúng ta trình độ như vậy công pháp tu hành căn bản là không có cách triệt để vận chuyển lại. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Đánh cược. Quả nhiên là một môn công pháp tu hành sự tình. Hai người nếu như vẹn vẹn chỉ là ôm đương nhiên hiệu suất cực thấp, tu hành, nhà ai nam nữ tu hành là ôm kéo kéo tay đó á, thời khắc này trầm mặc. Càng là đột hiện nữ tử nội tâm sáng tỏ. Tiêu Thiên ngưng trầm mặc. Sau đó ngược lại ôn hòa cười một tiếng, con mắt màu đỏ tươi lộ ra tà mị, nàng không hiểu ôn thuận một phần, thậm chí mơ hồ. Đem hắn tay cầm càng chặt. Thú vị. Nàng chậm rãi ngước mắt, khóe môi lại hiện hiện một vòng nguy hiểm độ cong, ngươi tên gì? Cố Bình. Hắn thấp giọng đáp lại. Cố Bình, mấy tuổi? 63 tuổi. 63 tuổi luyện khí tu sĩ, không mấy năm có thể sống đi, nhưng là ta nhìn ngươi nguyên dương còn tại, thật là một cái an tâm khổ tu sĩ a. Nàng như có điều suy nghĩ mở miệng, sau đó lại bỗng nhiên đưa tay, cầm một cái chế trụ Cố Bình cái cằm, cưỡng ép để hắn nhìn thẳng chính mình. Bản tọa Tiêu Thiên Ngưng, Cửu Vũ Phong trưởng ấn. Cố Bình nhịp tim đột nhiên ngừng. Nàng vậy mà tự báo tên họ. Tại Tiên Tông, cảnh giới cao tu sĩ cực ít hướng tu sĩ cấp thấp lộ ra tên thật. Trừ phi đối phương đã là cái người chết. Bên hàn đàm bên trên, sương mù lờ lờ, ánh trăng như sa giống như bao phủ mảnh này tĩnh mịch chi địa. Tiêu Thiên Ngưng một bộ áo trắng như tuyết, mặt mũi của nàng thanh lãnh như sương, chỉ có đôi tròng mắt kia chỗ sâu cất giấu một tia khó mà phát giác ba động. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nàng theo dõi hắn ánh mắt. Phương pháp song tu Cố Bình nhất hầu căng lên, cần linh nục tương hợp, ngươi ta nàng đánh gãy Cố Bình. Gió đêm phất qua, nàng bên thai một sợi tóc đen phiêu khởi, lộ ra như bạch ngọc bên gáy, bỏ đi ngoại bào đầu nàng cũng không nhấc nói, thuận tay bung lên, mấy cái trận kỳ cắm ở bản này địa phương, nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, chính nàng đã giải khai màu trắng eo phòng, áo ngoài như nước chảy trở xuống, lộ ra bên trong màu xanh nhạt tơ chất áo trong. Ở dưới ánh trăng, cái kia đơn bạc quần áo cơ hồ trong suốt, mơ hồ có thể thấy được dưới đó hiểu điệu đường cong. Cố Bình hít sâu một hơi, cởi áo khoác, chỉ lưu tiếp thân cũ kỹ quần áo luyện công màu đen. Hàn Đàm Lanh ý lập tức xuyên thấu qua vải vóc rót vào làn da, nhưng cùng Tiêu Thiên Ngưng trên thân tán phát hàn ý so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Tay cho ta, nàng duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên. Cố Bình cùng nàng bàn tay chạm nhau. Rung lòng. Tiêu Thiên Ngưng thanh âm bỗng nhiên gần bên tai bờ, nàng chẳng biết lúc nào đã chuyển đến ta trước mặt, cái trán cơ hồ dán lên ta, trước thử một lần tiếp thân ôm đi. Tốt. Nàng thở ra khí hơi thở mang theo âm sát, âm dương tương sinh. Tiêu Thiên Ngưng nhắm mắt lại, dài tiệp ở trên mặt bỏ ra hình quạt bóng ma. Trong trận pháp nhiệt độ bắt đầu lên cao, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Tiêu Thiên Ngưng trên mặt cái kia mất tự nhiên tái nhợt ngay tại rút đi, thay vào đó là khỏe mạnh đỏ ửng. Vừa mới âm dương ngọc bàn phụ trợ song tu thời điểm, đều không có hiệu quả như vậy. Nhưng Cố Bình rất rõ ràng, hai người dạng này không có quần áo ngăn cách ôm, vẫn không có bao nhiêu hiệu suất. Rốt cục, Tiêu Thiên Ngưng thở dài một hơi. Tính toán, cứ như vậy đi. Nàng mở to mắt, tiếp tục mở miệng, chuyện kế tiếp, nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài một phần, ngươi liền chết không toàn thây. Minh Bạch muốn phát sinh cái gì đằng sau, Cố Bình gật đầu như dã tỏi. Sửng sốt làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? A. Cố Bình vội vàng đáp ứng một tiếng, đem nàng cuối cùng quần áo cũng rút đi. Hắn giàn mua thân thể ngâm mình ở trong suối nước, không nhịn được phát run, vội vàng muốn ấm áp. Nhớ kỹ, không cần xa vào tình sắc, muốn linh đài thanh minh, vận chuyển công pháp. Là. Nói thì nói như vậy, nhưng là sau khi bắt đầu, hai người đều là trước đếm cái tươi. Cũng may là hắn thu được 5 năm tuổi thọ, giờ phút này cũng miễn cưỡng có mở ra hùng phong nam tính lực lượng. Tiêu Thiên Ngưng nhíu mày. Quả nhiên, công pháp tu hành đích thật là muốn như vậy làm, mới có lớn nhất hiệu quả. Trong cơ thể nàng âm sát tổng lượng ngay tại chậm rãi giảm bớt. Từ Cố Bình nơi đó trả lại trở về linh lực rất là tinh túy, tu vi của nàng vậy mà bừng lòng, hướng phía trước bước ra một bước dài, một bước này chí ít cần nàng khổ tu 40 năm. Một bên khác, Cố Bình cũng đáy lòng cũng hỉ. Tu hành phát động gấp bội tăng thêm, 5 lần oanh. Linh lực vận hành nhanh chóng. Giờ phút này hắn đã đi tới luyện khí tầng 5, đồng thời cũng không đình chỉ, bởi vì tu vi thấp nguyên nhân, hắn là trong hai người người được lợi, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lại bởi vì phát động 5 tăng gấp bội ích, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực lượng kinh khủng ngay tại trong đan điền hội tụ. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đánh giá phải bao lâu mới có thể đem nguồn lực lượng này hoàn toàn hấp thu. Hắn chỉ biết là, những linh lực này, chỉ cần có thể toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn sợ rằng sẽ là long trời lở đất. Không cần vội vã tu vi tăng trưởng, người bây giờ còn chưa trúc cơ, luyện khí sơ kỳ tu vi nhất định phải vững chắc, không thể có mảy may vội vàng. Thanh âm của nàng ôn nhu rất nhiều, vòng quanh Cố Bình eo ngọc thủ thon dài từ đầu đến cuối không có buông ra. Nam tử gián mua, làn da đều có nhăn nheo, hắn cùng trắng nõn như ngọc bằng cơ ngọc cốt nữ tử, đúng là như vậy chẳng cảnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Ly Nguyệt Tông thần bí nhất Cửu Vũ Phong thủ tọa sẽ cùng một cái thọ nguyên không nhiều lão nô tàng tiểu với nhau ở cùng nhau. Hai người giờ phút này ôm rất căng. Là. Cố Bình gật đầu đáp ứng, tiếp tục hấp thu nguồn lực lượng này, lại không còn nóng lòng tu vi tăng lên, mà là để tu vi kiên định, chậm chạp, vững chắc tăng lên. Loại tu vi này tăng lên cảm giác quá sung sướng, để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết, chính mình chân chính muốn ngừng mà không được còn có trong ngực tuyệt sắc nữ tu. Chương năm gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi, chương năm gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi suốt cả đêm. Trời gần sáng, Cố Bình cũng chỉ là hấp thu cái này lực lượng khổng lồ bên trong 1/3, nhưng hắn tu vi đã đi tới luyện khí 6 tầng. khoảng cách luyện khí tầng 7 cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Cố Bình trong lòng rung động. Cố này nguyên âm lực lượng, hắn chỉ cần thuận lợi hoàn toàn hấp thu, liền trúc cơ đang nhìn. Trúc cơ a, chỉ cần hoàn thành, tuổi thọ của hắn liền sẽ lần nữa gia tăng. Không cần sợ hãi tử vong, tu hành thành tiên, không phải liền là mong đợi chuyện này sao? Cố Bình ngồi quỳ chân tại băng lánh bên suối trên đá. Tiết Hầu vẫn lưu lại Tiêu Thiên Ngưng sát khí ăn mòn đồng nói. Hắn nhìn chằm chằm nàng bên hông lắc lư ngọc bài Ly Nguyệt Tiên Tông cựu lũ phong thủ tọa dưới đầu ngón tay ý thức giữ chặt khe đá. Hắn hiện tại thoải mái song song, nội tâm có chút lo sợ bất an. Dù sao tối hôm qua đối với nàng như thế, nhưng chờ giây lát đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng vẫn như cũ an tĩnh ngồi xuống áp chế sát khí, không có muốn tìm hắn tính sổ ý tứ. Cố Bình lá gan cũng liền lớn lên. Tiêu trưởng lao hắn tiếng nói khàn khàn, giống sắt dị ma sát, tiểu nhân cả gan. Câu ngài thưởng 3 khối linh thạch hạ phẩm. Tiêu Thiên Ngưng mở to mắt, mặt mày liếc xéo tới. Nàng chỉ dựa vào gương mặt này, đủ để phong làm nhân gian tuyệt sắc, Cố Bình không dám nhìn nhiều. Sát khí chưa tán nước suối tại nàng bạch ngọc đùi bên cạnh kết xuất mảnh băng. À, nàng âm cuối nhũ lên, một tên tạp dịch vừa đụng phải bản tọa thân thể, hiện tại còn dám lấy thưởng. Lời mặc dù là khinh bạc nói ra, nhưng là trong nội tâm nàng cũng rất là thất vọng. Đã sớm nghe nói hiện tại trong tông môn thói đời ngày sau, đệ tử trưởng lao tất cả mọi người đối với linh thạch nhất là bỡ đỡ. Mặc dù sau cùng mục đích cũng là vì đạt được càng nhiều linh thạch tu hành, nhưng loại này bỡ đỡ, hám làm giàu hành vi, nàng nhất là khinh thường. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ tạp dịch này lão quý giả, nhưng thắng ở thể chất tựa hồ rất là thù, lại cùng nàng đã có tiếp xúc gia thịt, chỉ là không biết hắn tính tình như thế nào, nghĩ đến xử trí như thế nào hắn đâu. Hắn ngược lại là vượt lên trước mở miệng hướng nàng yêu cầu linh thạch. Bởi như vậy, hắn là hạng người gì, cũng có thể nhìn thấy 3 phần, mà lại chỉ cần 3 viên hạ đẳng linh thạch. Dạng này giá tiền để nàng cảm thấy tạp dịch chính là tạp dịch, 3 viên linh thạch còn muốn há miệng đòi hỏi. Dù là hắn nhiều muốn một chút, nàng cũng có thể xem trọng hắn mấy phần. Hắn dạng này đòi hỏi, tựa như là cùng trong tông môn những nữ tu kia yêu cầu tiền chơi gái một dạng để cho người ta chán ghét. Cố Bình lưng kéo căng, nhìn ra nàng trong ánh mắt xem thường. Nam nhân kia không có có khí phách thời điểm, nhất là khi hắn lấy đi trước mắt nữ nhân lần đầu sau. Hắn liền lập tức mở miệng, "Tiền bối, ngươi khả năng hiểu lầm ta, ta một tên tạp dịch lao nô, mặc dù có thể đơn giản tu bổ một chút linh vật, nhưng là ngày bình thường không có một chút xíu linh thạch lương tháng. Hôm qua ta tu bổ linh vật thời điểm, đem Tô sư tỷ thải bộ châm hủy, ngày mai như bồi không ra, tạp dịch quản sự Huyền Thiết Côn lại phải khoác lên trên người ta." Hắn cười khổ, trong giọng nói cũng có chút hứa bất đắc dĩ. Thô giáp tay giật ra lùi bại ống tay áo, lộ ra trên cổ tay dao thoa vết rồi, thậm chí không chỉ có sẽ bị quản sự đánh, sẽ còn bị Tô sư tỷ đánh. Ta tự tin không lâu sau đó liền có năng lực đem tu vi tăng lên, hung hăng giáo dục một chút đánh ta người, nhưng là hiện tại ta không bằng người, mà lại đem đồ của người khác tu phế đi, dù sao cũng phải tìm phương thức đơn giản nhất đem sự tình giải quyết đi. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán, huống chi là chúng ta những này không có linh thạch thu nhập tạp dịch. Tiền bối cũng không cần dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ai có thể cam đoan chính mình cho tới bây giờ đều không có thung lũng thời điểm, ta thiếu người 3 khối linh thạch, cũng chỉ hỏi ngươi muốn 3 khối, không nhiều không ít, dù là ngươi không phải cho ta, chỉ là cho ta mượn đều được, nhưng là Tiêu tiền bối tại sao muốn dùng loại kia ánh mắt khinh bỉ nhìn ta đâu? Tiêu Thiên Ngưng nhìn xem hắn chứng chạc đàng hoàng nói hết lời, liền xích lại gần nâng lên cổ tay của hắn, quan sát tỉ mỉ lấy bên trên vết roi. Sau đó dùng nhẹ tay xoa khe bước, chữa trị thuật lặng yên nở rộ, xóa đi Cố Bình vết roi cùng đau đớn. Sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn Cố Bình, mí môi đằng sau mở miệng. Người cũng có cốt khí, không giống trong tông môn mặt khác nam tu, hận không thể quỳ gối nữ tu dưới váy. Sau đó nàng từ trong túi chứa vật lấy ra 3 viên linh thạch, ném cho Cố Bình. Đích thật là 3 viên, nhưng là 3 khối linh thạch trung phẩm. 1 viên linh thạch trung phẩm giá trị 10.000 linh thạch hạ phẩm. Thậm chí có đôi khi 1 vạn lần linh còn đổi không đến 1 trung linh. Linh thạch hạ phẩm ta không có, ta chỉ có cái này. Cố Bình đưa tay tiếp nhận linh thạch, hãi hùng khiếp vía, hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy trung linh. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì có người nóng lòng như vậy tại truy cầu phú bà. Trời ạ, coi ngươi mệnh gần chết một khối linh thạch không lấy được thời điểm, người khác vừa ra tay chính là mấy bạn. Cái này để người ta sao có thể không ham phú bà, ai nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi về Cửu U Phong. Tông môn này không có người nào có thể khi dễ ngươi, lão gia hỏa nàng túi người, sợi tóc rủ xuống lúc đảo qua Cố Bình lỗ tai, mặt khác, nếu dám tiết lộ chuyện tối nay, Cố Bình đống nhiên nắm chặt linh thạch. Hắn túi đầu che lại đáy mắt ánh sáng, nói giọng khàn khàn, tiểu nhân nhất định giữ bí mật, đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Tại tông môn có chỗ dựa, hắn về sau tăng cao tu vi liền đơn giản rất nhiều. Nghe được Cố Bình vẫn như cũ dùng tiền bối 2 chữ xưng hô nàng đằng sau, Tiêu Thiên Ngưng cười như không cười nhìn xem mặt của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn khô cạn làn da, bản tọa thay đổi chủ ý ngươi, cùng ta về Cửu U Phong. Thích gọi tiền bối đúng không? Vậy ngươi liền hảo hảo kêu to lên, gọi nát họng cũng không có cứu ngươi. 9. Cửu U Phong. Cố Bình ánh mắt có chút e ngại. Đó là Ly Nguyệt Tiên Tông cấm địa một trong, nghe đồn nơi đó người sống khó nhập, quỷ vật hành hành. Không nguyện ý. Nàng đầu ngón tay có chút dùng sức, băng lãnh sát khí trong nháy mắt đâm vào cổ họng của hắn. Nguyện ý. Cố Bình cắn răng trả lời. Tiêu Thiên Ngưng thỏa mãn buông tay ra, chậm rãi đứng người lên. Tựa đâm áo trắng kể sát đường cong, chú ý tới lao hán dinh dính ánh mắt sau, nàng quay đầu, còn không có nhìn đủ sao. Cố Bình lắp bắp không biết trả lời thế nào. Đúng là mặt mo đỏ ửng. Thử. Tiêu Thiên Ngưng tiện tay bấm một cái pháp quyết, quanh thân trình độ trong nháy mắt sấy khô, áo bào tung bay ở giữa, bên eo ngọc bài kia lần nữa rõ ràng chiếu ra Ly Nguyệt Tiên Tông Cửu U Phong thủ tọa. Ngày mai giờ thìn, chính mình đi chấp sự đường làm thăng điều thủ tục, nàng nhẹ nhàng nói ra, quay người muốn đi gấp. Cố Bình vô ý thức mở miệng, "Ngài không sợ ta đào tẩu?" Tiêu Thiên ngưng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị xích hồng, "Ngươi cảm thấy, ngươi đi được rồi chứ?" Vừa dứt lời, Cố Bình bỗng nhiên che ngực, một cỗ âm lãnh thấu xương kình lực như giỏi trong xương, tại hắn ngũ tạng lục phủ du đầu. "Sát độc, nàng vậy mà." Ở trong cơ thể hắn gieo một sợi sát độc. Tiêu Thiên ngưng cười nhạt, "Đây là bản tọa đưa cho ngươi đạo thứ nhất bảo hộ. Ngày mai nếu không đến, sát độc lúc bộc phát, lại so với chết thống khổ hơn." Thanh âm của nàng dần dần đi xa, thân ảnh đã tại sáng sớm sắp tiến đến, biến mất ở trong màn đêm. Chỉ còn Cố Bình ngồi quỳ chân tại linh tuyền bên cạnh, mồ hôi lạnh thấm tấu phía sau lưng. Ngẫm lại ban đêm đã trải qua cái gì, hắn lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, nhưng là hiện tại toàn thân trên dưới tinh khí thần sẽ không lừa hắn, đã tăng lên tu vi cũng sẽ không lừa hắn, còn có trong đầu đó cùng Tiêu Thiên ngưng tiểu diễm tràng cảnh cũng sẽ không lừa hắn. Hắn Cố Bình, qua chiến dịch này, thật đạt được đại cơ duyên. Khóe trăng, hắn đối mặt tử vong cùng làm khó dễ tâm thái hỏa hoãn rất nhiều. Hắn cũng biết, Tiêu Thiên Ngưng không có muốn có chủ tâm làm khó hắn ý tứ, bằng không thì cũng sẽ không vì hắn chữa thương, càng sẽ không để hắn đi Cửu U Phong. Cửu U Phong không biết bao nhiêu năm đều không có người, cũng không mở ra cho người ngoài. Các đệ tử lúc đi qua, đều sẽ xa xa lách qua. Hiện tại hắn được đặc cách đi Cửu U Phong, hắn làm sao không rõ ở trong đó ý tứ đâu. Chương 6 tông môn phường thị, chương 6 tông môn phường thị, sáng nay ngoại môn Tô sư tỷ liền muốn đến yêu cầu cây trầm, cho nên Cố Bình ở sau núi không có khả năng trì hoãn thời gian quá dài. Hắn vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp từ phía sau núi đến tông môn phường thị. Chưa có trở về tạp dịch ngọn núi. Nơi này có thể mua được Tô sư tỷ cùng khoản cây trầm, chỉ cần 4 mai linh thạch. Loại này cây trầm là dùng nhất giai yêu thú, tê dại dê dơ roi chế thành, cũng không có tác dụng khác, chỉ có thể hơi phóng đại tu sĩ cấp thấp ham muốn bên ngoài, cũng bèn bèn chỉ là nữ tử sợi tóc trang trí vật mà thôi. Tính không được là pháp bảo. Ly Nguyệt Tiên Tông bên trong có ngũ đại đỉnh núi, Cửu U Phong thần bí nhất, từ trước cũng không có công khai đệ tử. Cố Bình có thể nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng cũng đã là kỳ ngộ. Hợp Hoan Phong cùng Thiên Kiếm Phong thuộc về Ly Nguyệt Tông lớn nhất hai cái đỉnh núi, Hợp Hoan Phong chính như kỳ danh, chủ công song tu âm dương đại đạo, trên đỉnh đệ tử tiến cảnh tu vi nhanh chóng. Thiên Kiếm Phong đệ tử mặc dù cũng song tu, nhưng bọn hắn cũng không truy cầu dựa vào song tu đến nhanh chóng tăng cao tu vi, ngược lại theo đuổi là nền vững chắc cơ sở, song tu làm phụ, kiếm đạo là chủ, Thiên Kiếm Phong là tông môn võ lực đảm đương. Thiên Công Phong đệ tử rất ít, chỉ có chừng 1000 người, chủ tu luyện khí rèn linh, trên đỉnh có Ly Nguyệt Tông trực tiếp kinh doanh mấy chục cái phòng luyện khí, hàng năm có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận, liên tiếp khu tạp dịch, bởi vậy rất nhiều tạp dịch cũng có thể tin đồn học được một môn luyện khí tay nghề, nuôi sống chính mình. Cố Bình chính là như vậy. Cuối cùng một ngọn núi là Ly Nguyệt Tiên Tông chủ phòng, Linh Khu ngọn núi. Linh Khu phong chủ công đan ý cổ độc, là Ly Nguyệt Tông trường thịnh không suy căn bản, trong truyền thuyết Ly Nguyệt Tông lão tổ chính là dựa vào một tay chế tác xuân dược hảo thủ nghệ, trùng trùng điệp điệp đi lên đường tu tiên, cũng có truyền ngôn, lão tổ lúc đó chỉ là một vị nổi tiếng xa gần hái hoa đạo tặc. Kiếm tiền năng lực, thiên xu phong mạnh nhất. Sắp xếp thứ hai ngược lại không phải là vũ khí pháp bảo dễ bán Thiên Công Phong, mà là Hợp Hoan Phong. Hợp Hoan Phong xuân lâu điếm tại Ly Nguyệt Tông thế lực bức xạ vùng địa vực này bên trong, mở trùng trùng điệp điệp, đại lượng linh thạch đem Hợp Hoan Phong các cô nương cho ăn đến no mây mẩy, đồng thời cũng cho tông môn thở lên không ít linh thạch dự trữ. Đây cũng là vì cái gì Hợp Hoan Phong các cô nương tại trong tông môn đi đường đều là ngẩng lên lỗ mũi cao ngạo rất. Đương nhiên Hợp Hoan Phong sinh ý tốt nhất xuân lâu đương nhiên là tại Ly Nguyệt Tông bên trong phường thị. Tông môn phường thị chính là Thiên Xu Phong cùng Thiên Công Phong ở giữa trong sân cốc, cửa hàng lầu nhỏ san sát nối tiếp nhau, cho dù là sáng sớm nơi này cũng phi thường náo nhiệt. Hợp Hoan lâu trước, một nhóm tu sĩ từ trong lâu đi tới, lại có một nhóm tu sĩ cầm linh thạch đi vào. Mặc dù nói song tu được lợi chính là song phương, nhưng tư sắc nhất là mỹ mạo nữ tu dù sao cũng là số ít, có người nguyện ý tốn tiền cùng xinh đẹp nữ tu cộng đồng tu hành cũng hợp tình hợp lý, cái này Hợp Hoan lâu chính là như vậy mở. Lúc này, Cố Bình đứng tại Hợp Hoan lâu trước, trên khuôn mặt giàn mua cũng không khỏi đến lộ ra dáng tươi cười, Hợp Hoan lâu tốt. Trong túi ba khối linh thạch trung phẩm, để hắn tạm dịch này cũng không khỏi lại phải ưỡn thẳng sống lưng. Nhìn thấy những cái kia treo ở Hợp Hoan lâu bên ngoài to lớn tiên tử chân dung, trên bức họa nữ tử mỗi một cái đều tư sắc phi phàm, phong tình và trùng. Tuyệt, đây cũng có đẹp. Hắn cũng giống như trước đây đứng tại trước lầu nhìn chằm chằm những bức họa này xem đi xem lại. Trong túi có linh thạch nam tu chắc chắn sẽ không ở chỗ này cứng rắn đứng đấy. Giống Cố Bình dạng này trong túi có linh thạch, lại có công pháp song tu trong người tu sĩ, lại chỉ ở bên ngoài nhìn xem, không vào đi chỉ lần này như nhau. Bởi vì có chuyện trọng yếu đi làm, hắn cũng không có chậm trễ. Trên sạp hàng mặc dù liền có thể mua được ngọc trâm, nhưng hắn dù sao cầm chính là trung linh. Loại linh thạch này không có bao nhiêu liều thông tính. Chân Bảo Lâu là mở tại trong phường thị lớn nhất cửa hàng, nghe nói thế lực sau lưng, Ly Nguyệt Tiên Tông cũng không dám gây. Cố Bình quan sát bốn phía đằng sau, đi vào trong tiệm. Ai u, ở đâu ra lão tạp dịch, nhanh đi ra ngoài ra ngoài, nơi này không phải ngươi tới địa phương, ta nói ngươi dày quá bẩn đi. Cố Bình vừa vào cửa, liền bị quản sự béo một bên cười hì hì một bên to mày, cùng hắn nói đùa. Nhìn xem quản sự này, Cố Bình trong lòng cũng cảm giác thú vị, rõ ràng muốn đem hắn đuổi đi ra, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội với người khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngoài miệng nói không dễ nghe, trên mặt biểu lộ lại đặc biệt sinh động. Ta đến mua ý đồ. Quản sự béo nghiêng đầu cười một tiếng, đạo hữu, ta nơi này đồ vật có thể không rẻ. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Cố Bình có chút không mò ra Cố Bình thân phận, nhìn hắn luyện khí 6 tầng dáng vẻ, hẳn là đệ tử ngoại môn, hết lần này tới lần khác hắn mặc thật sự là cùng tạp dịch không có gì khác biệt. Có thể tạp dịch nơi nào có linh thạch đến hắn chân bảo lâu a. Cố Bình lưu loát từ trong túi mò ra khối linh thạch. Quản sự con mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt lập tức chợt ních dáng tươi cười. Có chút lãnh đạm, đạo hữu chớ trách, tiểu muội, mau tới đem khách nhân mời đến lầu 2 nhã gian đi. Tới rồi một cái trắng non đồng tử từ lầu 2 xuống tới, dạo qua một vòng đằng sau, đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Bình, lại nhìn một chút quản sự, biểu thị nghi hoặc. Thất thần làm gì, còn không mau mời đi lên lo pha trà. Đồng tử miệng nhỏ phồng lên, đi đến Cố Bình trước người, đạo hữu, xin mời hướng bên này đi. Cố Bình cũng là đi một chút nhìn xem, cũng không có phản đối quản sự béo nhiệt tình, dù sao hắn bây giờ tại trong tông môn cũng có người làm chỗ dựa, lại có linh thạch hoa, nói không có lực lượng là không thể nào. Tu vi thấp chỉ là trước mắt trạng thái, tăng trưởng tu vi chẳng qua là trong khoảnh khắc, tại hắn 60 năm sinh mệnh không đáng giá nhắc tới. Đạo đồng quy quy củ củ cho hắn kính trà đằng sau, mới làm theo thông lệ mở miệng, vị đạo hữu này không biết ngươi muốn tại chân bảo lâu mua thứ gì. Cố Bình trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, hắn ở trên giấy lưu loát viết xuống dưới, thượng đẳng đạo bảo quần áo dày một bộ sau một lát. Đạo đồng cầm một cái tất cả mọi thứ trở về. Đạo hữu đây là thứ ngươi muốn, thượng đẳng đạo bảo một kiện 12 bên giới linh, tụ linh bổ đoàn một kiện 25 bên giới linh, liên thể quyết một bản 150 bên giới linh, huyết ủy linh chi 10 khỏa trùng 300 bên giới linh, đê giai kim cương phủ năm dương trùng 400 bên giới linh, một thanh đê giai trưởng kiếm 100 linh thạch. Tổng cộng 977 bên giới linh. Cố Bình giờ phút này sớm đã không chú ý cần bao nhiêu linh thạch. Hắn chỉ là âm thầm cảm thụ nhân sinh thủy biến. Không nghĩ tới có một ngày hắn đi vào cái này chân bảo lâu còn có thể bị xem như thượng khách, không nghĩ tới chính mình cũng có thể vừa ra tay chính là hơn ngàn linh thạch. Cố Bình nhìn xem đạo đồng để dưới đất một đống đồ vật, hắn liền lại mở miệng, túi chứa vật có sao? Có, bình thường nhất muốn 50 bên giới linh. Vậy liền cầm một cái túi chứa vật đi. Là. Cố Bình nhìn xem thanh trường kiếm này, 100 linh thạch trường kiếm phẩm chất đã phi thường cao, phải biết 15 mai linh thạch đều có thể đến Hợp Hoan lâu tìm phòng chữa địa sư tỷ song tu một đêm. Kiếm này mặc dù không phải phi kiếm, nhưng là cứng cỏi cùng trình độ sắc bén không thể nghi ngờ, chí ít có thể lấy dùng đến luyện khí viên mãn. Đạo đồng lại cầm một cái túi chứa vật tới đằng sau, liền nhìn chằm chằm vào Cố Bình. Hắn tựa hồ rất muốn xác nhận Cố Bình có thể hay không xuất ra linh thạch đến. Dù sao những vật này đã có giá trị không nhỏ. Cố Bình chú ý tới ánh mắt của hắn, biết mình không có khả năng lại tiếp tục làm bộ phẩm trà, nói đi thì nói lại trà nơi này uống ngon thật. Hắn liền từ trong ngực móc ra một khối linh thạch trung phẩm. Hắn mở miệng cười, đủ sao? Chương 7 giết người phóng hỏa đai vàng, chương 7 giết người phóng hỏa đai vàng. Đạo đồng trợn cả mắt lên, hắn nhìn một chút khối kia trung linh lại nhìn một chút Cố Bình. Rất khó tưởng tượng, một cái toàn thân mặc nát quần áo nhìn xem tựa như tạm dịch người, có thể từ trong túi móc ra một viên trung linh đến. Đạo hữu là ta gặp qua khiêm tốn nhất người. Quá khen quá khen. Đạo đồng tiếp nhận trung linh cầm lấy đi thối tiền lẻ đi, một lát sau, đạo đồng cật lực xách một cái dương tới, đạo hữu, nơi này chính là 9000 mai bên giới linh, ngài xin cầm lấy. Cố Bình nhìn xem cái này, một dương đồ vật cũng là phạm vào khó. Linh thạch này số lượng cũng nhiều một chút, căn bản cũng không có trung linh tiện cho mang theo. Liền xem như toàn bộ cất vào trong túi chữ vật cũng không phải chuyện gì tốt. Đạo đồng tựa hồ là nhìn ra hắn có trạng, vội vàng mở miệng, đạo hữu cũng có thể tìm hiểu một chút chúng ta vạn bảo lâu dự trữ nghiệp vụ, khắp nơi lầu một tùy thời lãnh. Còn có lợi tức có thể cầm. Chẳng biết lúc nào, quản sự béo cũng bu lại, kỹ càng cho Cố Bình giới thiệu bọn hắn dự trữ nghiệp vụ, cho Cố Bình giảng giải chân bảo lâu trải rộng thế gian nghiệp vụ. Một phen giảng giải xuống tới Cố Bình cũng là tâm động, những linh thạch này mang ở trên người cũng không an toàn, hắn cũng là gan lớn, trực tiếp xuất ra mặt khác hai khối trung linh, lại đem 5000 khối bên dưới linh cũng cất đứng lên. Hắn chỉ cầm 4000 mai bên dưới linh trang tiến vào trong túi trữ vật. Quản sự béo một mặt trịnh trọng mời hắn tại một cái trong ngọc bài rỉ máu, hoàn thành thân phận chứng nhận. Lần sau ngài đến tôi lấy, chỉ cần nắm tay đặt ở chúng ta chân bảo lâu nghiệm thân trên đá liền có thể chứng minh thân phận. Thật thuận tiện. Cố Bình cũng yên lòng. Sau đó đem mới tinh túi chứa vật nhét vào đến đen nhánh áo trong ngực, hắn quàng lưng eo rất không đáng chú ý từ chân bảo lâu đi ra ngoài. Hắn cái dạng này, nơi nào có người sẽ hoài nghi trên người hắn lại có tài bảo ai, thật là có. Mấy cái du côn tạp dịch nhận ra Cố Bình, bọn hắn lúc đầu sáng sớm tại phường thị tìm việc để hoạt động, kết quả thấy được Cố Bình từ chân bảo lâu bên trong đi ra đến. Vấn đề này cũng lớn đi. Bọn hắn tạp dịch lúc nào có năng lực tiến chân bảo lâu? Có thể nhàn nhã từ giữa bên cạnh đi ra còn không kỳ quái sao? Cái kia Cố Bình không phải là đi vào mua đồ đi? Chỗ của hắn tới linh thạch, trộm được sao? Ai biết được. Mấy người liếc nhau, an ý đi theo Cố Bình phía sau, Cố Bình nhất thời không có phát giác, cầm linh thạch tại một cái nữ tu trên quầy hàng mua một cái ngọc trâm. Vừa lúc bị đi theo phía sau mấy cái tạp dịch nhìn ở trong mắt, lão già này đều nhanh chết, còn có linh thạch a. Đi theo sau, mấy ca hôm nay phát tài. Nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ một chút. Ta liền nói sáng sớm chim chóc có trùng ăn đi. Bọn hắn một nhóm bốn người xa xa đi theo Cố Bình phía sau, cũng không vội tại động thủ, bởi vì nơi đây đến tạp dịch ngọn núi còn có một đoạn lộ trình. Cố Bình tại chọn mua hoàn tất đằng sau, liền muốn đứng dậy về tạp dịch ngọn núi, đem cây châm bồi sau khi ra ngoài, hắn cũng muốn thu thập một chút đồ vật, tiến về Cửu U Phong. Bước chân tăng tốc đi ra phường thị đằng sau, hắn dần dần cảm giác được không được bình thường, sau lưng mấy du côn kia tạp dịch một mực đi theo hắn. Hắn cười khổ quay đầu, trên khuôn mặt dàn mua gạt ra hoa đến, mấy vị đạo hữu, chẳng biết tại sao một mực đi theo lão hủ a. Lão đầu tử đừng sợ, chúng ta chính là cùng ngươi đi một chút. Đưa tiễn ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cố Bình biết mấy cái này bình thường liền đứa thích tụ cùng một chỗ khó xử mặt khác tạp dịch xuất sinh, liền không có nói thêm gì nữa, ngược lại bước nhanh hơn, hướng hậu sơn chạy tới. Hắc, lão đầu tử này thật đúng là muốn chết, ta còn lo lắng hắn tiến vào tạp dịch ngọn núi không có cách nào ra tay đâu, hắn ngược lại tốt hướng hậu sơn chạy. Cái này kêu là hoảng hốt chạy bừa a. Ha ha. đi thôi, đưa tiễn hắn đi. Cố Bình cước bộ không nhanh, không nhanh không chậm đi tới một chỗ vắng vẻ khe núi, phía trước đã không đường có thể đi, hắn thở dài một hơi, liền nơi này đi. Hắn quay người nhìn xem cái này bốn cái vây tới tạp dịch. Lão già ngươi làm sao không chạy a? Để cho ngươi chạy, làm hại mấy ca một trận đuổi. Mấy ca, trước tiên đem đánh hắn một trận lại nói, mở đầu một người kia đi lên liền muốn một bàn tay hô tại Cố Bình trên mặt, Cố Bình trong tay lóe lên một thanh trường kiếm xuất hiện, phốc thử. Một lạnh thấu tim thưởng cho người đầu tiên động thủ. Nóng rực huyết tương tung tóe hắn một mặt. Đồng bạn gặp phải cũng không có để còn lại ba người tỉnh ngộ, ngược lại là Cố Bình trên tay mới tinh trường kiếm để bọn hắn càng thêm đỏ mắt. Bên trên, chúng ta nhiều người. Ba người hô nhau mà lên, Cố Bình bóng người khô gầy ở dưới ánh tà dương lôi ra dài nhỏ bóng dáng. Hắn còng lưng, nhìn như run run rẩy rẩy, đục ngầu đáy mắt lại hiện lên một tia hàn mang. Lao giả, đem túi chữ vật giao ra. Cầm đầu mặt sẹo cười gần tới gần, luyện khí 3 tầng linh lực tại lòng bàn tay cuộn cuộn. Cố Bình đột nhiên thẳng tắp cái eo, luyện khí 6 tầng khí thế ầm vang một phát. Khô gầy ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, trường kiếm như rắn độc xuất động. Phúc. Kiếm phong xuyên qua mặt sẹo cổ họng, huyết tương phun tung tóe ba trượng. Còn lại hai người còn không có kịp phản ứng, Cố Bình cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm bạch ra nửa tháng hàn quang. Viên thứ hai đầu lâu bay lên lúc, máu tươi phun tung tóe. Chạy a, còn lại một người sợ vỡ mật. Khi dễ quen người khác hắn, chỗ nào gặp được chuyện như vậy. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng cũ. Thân hình như quỷ mị giống như vọt đến người cuối cùng phía sau, mũi kiếm từ phía sau lưng thấu ngực mà ra. Người cuối cùng ngã xuống đất. Tạp toái. Cố Bình một cước giẫm nát mặt xẻo đầu, óc bắn tung tóe tại cũ nát đạo bảo và áo. Hắn chậm rãi lau trường kiếm, khoe miệng trào phúng, bọn hắn đều là một đám luyện khí sơ kỳ tiểu nhân vật, hắn hiện tại đã là luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Bọn hắn làm sao đấu? Coi như huyết khí của hắn suy bại, nhưng cuối cùng linh lực hùng hậu, mấy cái đơn giản huy kiếm chiêu thức cũng có thể đơn giản hái đi đầu của bọn hắn. Hắn cầm kiếm ngồi xổm xuống, đưa tay tại một người trên khuôn mặt vỗ vỗ, cho ăn, chớ ngủ a, mau tỉnh lại. Nhìn thấy bốn người ngủ dài bất tỉnh, hắn tại bốn người trên thân vơ vét một phen, thật bị hắn tìm được 6 mai linh thạch, mấy món đồ vật nhỏ. Thật rồi giàu a. Hắn cảm thán, giết người phóng hỏa đai vàng, chính mình cẩn trọng rèn sắt luyện khí kiếm lợi linh thạch, thật đúng là không bằng mấy cái này xuất sinh cường thủ hào đoạt tới cũng nhanh. Đáng tiếc, cái này mấy bộ quần áo cũng bị ta chém tan. Hắn thở dài một hơi, đầu ngón tay thuần thục dâng lên ngọn lửa rơi vào bốn người trên thân, lửa lớn rừng rực bắt đầu tiêu đốt. Hắn thì là tại cách đó không xa tìm một cái dòng suối hồ nước, hảo hảo đem vết máu trên người rửa sạch sẽ. Không có tuổi thọ lo nghĩ đằng sau, tinh khí thần của hắn mạnh rất nhiều. Đem tóc tán loạn dùng cây chân gỗ trói lại, mặc dù đạo bào vẫn như cũ cũ nát, nhưng là hắn thẳng tắp lên dáng người, loan thoáng có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong nhã hào hoa. Đuốt ve thô ráp làn da, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, phản lão hoàn đồng chỉ có thể chờ đợi đến chút cơ sau đó, hiện tại muốn đem toàn thân huyết khí dưỡng tốt, lại mặc vào rửa sạch cừu đã bảo, hắn liền về tạm dịch ngọn núi. Hắn vừa mới trở về tại trong tốt lều ngồi xuống, một trận gió phong hỏa lửa thanh âm liền từ đằng xa truyền đến, lão nô tài, ta cây châm tu thế nào? Tô sư tỷ giống như là biết hắn lúc nào trở về một dạng, lập tức liền chạy tới. Nàng mặc một bộ nửa thấu son phấn hồng sa váy, cổ áo thêu lên đoàn tụ hoa, theo bộ pháp như ẩn như hiện, tuyết trắng đầu vai tận lực chân trụi, xương quai xanh chỗ hoa văn hồ điệp màu máu, theo hô hấp có chút rung động. Nàng đi đường thời điểm, vòng eo giống rắn một dạng mà mèo, to gan váy xẻ tà lộ ra mang theo chuông bạc tuyết trắng mắt cá chân, mỗi một bước đều để Cố Bình gọi thẳng yêu nữ. Nhìn thấy Cố Bình đằng sau, Tô sư tỷ liền hướng trên người hắn vừa kề sát, cặp kia tay nhỏ quen thuộc sờ lên Cố Bình mặt, lao nô tài, ta cây châm đâu? Chương 8 sơ lâm cửu lũ, chương 8 sơ lâm cửu lũ. Cố Bình còn lưng thân thể, hai tay dâng chi kia mới tinh ngọc châm, cung kính đưa tới Tô sư tỷ trước mặt. Sư tỷ, ngài cây châm. Tiểu nhân đã trải qua hết sức chữa trị hắn túi đầu, phản phất thật hao hết tâm lực mới miễn cưỡng hoàn thành. Tô sư tỷ đầu ngón tay nhẹ nhàng buốt lên chi kia ngọc châm, tinh tế tường tận xem xét. Châm thân bánh luận, không có chút nào tu bổ vết tích, rõ ràng là hoàn toàn mới. Nàng khẽ môi hơi nhếch, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. A, nàng tiếng nói lời biếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve châm nhọn, ngươi tay người này, ngược lại là so lúc trước tinh tiến không ít. Cố Bình như cũ cúi đầu, giống như là khẩn trương. Tô sư tỷ khép cười một tiếng, đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, môi đỏ cơ hồ dán tại hắn bên hai, thổ tức ấm áp, bất quá, tề châm này, làm sao nghe giống như là trong phường thị Túy Tiên lâu son phấn hương. Cố Bình, sư tỷ minh giám, tiểu nhân chỉ là đi phường thị mua chút tu bổ vật liệu, nói phân nửa hắn liền ngừng lại. Có đúng không? Nàng đầu ngón tay vẩy một cái, ngọc châm tại nàng lòng bàn tay quay tròn dạo qua một vòng, lại nhẹ nhàng chống đỡ tại Cố Bình trên cằm, để hắn ngẩng đầu. Nàng ánh mắt liễm diễm, giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi linh thạch này lại là từ chỗ nào tới? Cố Bình nghiến hầu nhấp nô, đục ngầu đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục hẳn mọn. Tiểu nhân, toàn chút tích xúc ha ha. Tô sư tỷ trầm thấp cười, tiếng cười như chuông bạc kiếm hai. Nàng thu hồi ngọc châm, đầu ngón tay lại như có như không xẹt qua Cố Bình hông eo, lưu lại một tia tê dại xúc cảm. Có đúng không, ngươi lão đầu tử này, lần sau như lại có dạng này tích xúc không ngại, tới trước tìm ta tâm sự. Cố Bình cười khổ, sư tỷ đừng cầm lão nô treo gẹo, lão nô thân thể này có thể chịu không được sư tỷ dày vò. Tô sư tỷ miễn cưỡng phất phất tay, tính toán, không đùa ngươi, cây châm tu không tệ, ta đi trước. Cố Bình không người lui ra, đầu lại giơ lên. Đục ngầu đáy mắt cũng là đối với Tô sư tỷ mỹ lệ dáng người tán thưởng, vóc người này hiện tại thật có thể để hắn giảm thọ a, không biết bao nhiêu người hư nhược nằm tại Tô sư tỷ tiên bảy phía dưới. Một bên khác, Tô sư tỷ sau khi đi xa, mới thưởng thức lấy chi kia mới châm, môi đỏ hơi nhếch, đáy mắt hiện hiện một vòng hứng thú. lão già này ngược lại là giấu sâu. Chuyện này mặc dù thú vị, nhưng là Tô Mị sắc mặt hay là sụ xuống. Nàng hiện tại là đệ tử ngoại môn, luyện khí viên mãn, khoảng cách trúc cơ chỉ cần lâm môn một ước. Nàng cũng có cố định một cái song tu bạn lữ, cũng có thể xưng là nàng nửa cái đạo lữ. Đừng nhìn nàng tại bên ngoài phong tình vạn trùng, trên thực tế nàng cũng chỉ có qua như vậy một cái song tu qua người mà thôi. Nhưng đối phương hiện tại đã là nội môn đệ tử, mà lại tại song tu trong chuyện này cũng không tích cực. Thường xuyên đưa nàng bám vẻ, nàng đối với người kia nhưng lại trong lòng còn có tình ý, không nguyện ý cùng mặt khác nữ tu một dạng phong túng nhục thể. Nhưng bây giờ là nàng tấn thăng trúc cơ thời khắc mấu chốt, không có song tu ha có thể đi. Một phương diện không nguyện ý cô phụ đạo lữ của mình, thanh danh trở nên kém, một phương diện hiện tại quả là không nguyện ý chính mình dừng bước không tiến. Nàng hiện tại tâm tình có thể nói là kém đến cực điểm. Nếu có một cái không đáng chú ý, tất cả mọi người không chú ý nam nhân cùng nàng song tu liền tốt, lòng của nàng hay là thuộc về tình lang, chỉ là cùng người dâu ria song tu một chút mà thôi. Một bên khác, Cố Bình tại Tô sư tỷ sau khi đi, liền đóng lại nhà tranh cửa. Tối hôm qua không có hấp thu song tu vi, hắn hiện tại muốn luyện hóa. Tu vi tăng lên là chuyện rất trọng yếu. Cùng Tiêu Thiên ngưng qua một đêm, trong lòng của hắn làm sao có thể không có ý nghĩ, nhưng là giữa hai người chênh lệch còn quá lớn, hắn chỉ có thể mau chóng cất cao tu vi. Cố Bình bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa trong đan điền đọc lại nguyên âm tinh túy linh lực. Nguyên bản ngũ linh căn tuổi mục hắn, bởi vì thể chất thuế biến nguyên nhân, hắn hiện tại đã biến thành âm dương dị linh căn tu sĩ. Đơn linh căn được xưng là thiên linh căn. Để ở nơi đâu đều là thiên tài trong thiên tài, tư chất không thể địch nổi. Âm dương thuộc tính linh căn cũng là đơn linh căn, mà lại là đơn linh căn bên trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh căn. Lại càng hơn gió, lôi, dương các loại dị linh căn. Tốc độ tu luyện cùng hắn trước kia ngũ linh căn thời điểm so sánh, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngồi xuống tu hành sau một lát, liền có người gõ hắn nhà trên cửa. Không có cách nào, Cố Bình kết thúc ngồi xuống, đứng dậy mở cửa. Nguyên lai là đệ tử ngoại môn tìm đến, để hắn giúp quân tảng đá, thuận tiện gánh phân, nuôi cơm, ba ngày sau đó sẽ cho hắn một viên tịch cốc đan. Hắn lấy thân thể mệt nhọc làm lý do cự tuyệt, cũng ý thức được mình đã không thích hợp đợi tại tạp dịch ngọn núi, nơi này cũng không thích hợp tu hành. Trước kia loại này cho đệ tử ngoại môn làm công sự tình, hắn khẳng định cấp làm. Dù sao tịch cốc đan cũng coi là một loại tu hành tư lương, nhưng hiện tại xem ra, cho đệ tử ngoại môn làm công, tinh khiết chính là bị khi xuất sinh dùng. Tu vi vượt qua luyện khí tầng 5 liền có thể từ tạp dịch ngọn núi rời ra ngoài, tuyển định mặt khác ngũ phong làm đệ tử ngoại môn, tu vi hiện tại của hắn đã vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất. Một lát sau, Cố Bình có một bao quần áo, đem vốn là cằn cỗi trong nhà lá vơ vét sạch sẽ, sau đó xuống núi hướng phía Cửu U Phong đi đến. Đi đến một nửa, hắn lại trở về, một mùi lửa đem nhà tranh đốt đi sạch sẽ. Phiên nặng nề lò luyện khí con đi đã hơn nửa ngày đi vào ít ai lui tới, giống như là khu không người một dạng Cửu U Phong dưới chân thời điểm, Cố Bình phát hiện mình bị Cửu U Phong kết giới ngăn trở đường, không cách nào tiến lên một chút. Hắn không khỏi buông xuống lò luyện khí, dùng đơn giản pháp thuật đánh kích pháp trận. Một lát sau, hắn toàn thân lắc một cái, cảm giác được một cỗ âm linh thần niệm từ trên người hắn đảo qua đi, sau đó trước mắt trận pháp một cơn chấn động, hắn nâng lên bước chân đi lên phía trước, phát hiện có thể đi vào, liền khiêng lò luyện khí lên núi, tiến vào trận pháp đằng sau. Cố Bình sững sờ, bị cảnh tượng trước mắt đè đến. Nguyên lai trận pháp kia cũng ngăn cách Cửu U Phong chân thực bộ dáng. Cửu U Phong mặc dù lấy Cửu U làm tên, trên thực tế lại không phải âm trầm quỷ quật chi địa, ánh mắt chiếu tới ngược lại là một chỗ thanh lãnh tuyệt mỹ tiên sơn thắng cảnh. Chính là cùng chủ Phong Thiên Xu Phong so sánh cũng không kém bao nhiêu. Giờ phút này đỉnh núi vân vụ lượn lờ, thiên quang xuyên qua tầng mây, bẩy xuống hào quang, phản chiếu cả ngọn núi tựa như lưu ly tiên cảnh. Chân núi càng có cổ mục che trời. Linh truyền thác nước từ vách đá chút xuống, hơi nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải nê hồng. Eo thon chỗ, một mảnh cũ kỹ dãy cung điện xen vào nhau tinh tế. Mái cong sườn bệnh bên trên treo thanh đồng trung gió, cung điện mặc dù hoa mỹ, lại bởi vì quanh năm không người ở lại mà lộ ra đặc biệt thiên tĩnh, cột trụ hành lang cũng che một tầng bụi bặm, tăng thêm mấy phần di thế độc lập cao ngạo. Cố Bình mừng rỡ và phần. Nơi này tốt, là hắn có thể một mình thanh tu nơi tốt, mà lại lớn như vậy địa phương hiện tại chỉ có một mình hắn. Hắn không dằn nổi leo núi, hào hứng hướng cung điện phương hướng đi, như thế một mảng lớn cung điện, cần phải so với hắn nhà lá kia thoải mái hơn. Rốt cục đến trước điện phiến đá đại quảng trường đằng sau, hắn ngồi xếp bằng xuống làm sơ nghỉ ngơi, nhìn xem sườn núi trở xuống phong cảnh. Khoe miệng nhịn không được nết lên đến. Nghĩ đến về sau có thể ở chỗ này tu hành, trải qua chân chính người tu hành sinh hoạt, nội tâm của hắn lại tràn ngập đấu trí. Thẳng đến hắn chợt phát hiện bên cạnh mình không biết lúc nào nhiều một bóng người. Người ngược lại là vui vẻ. Tiêu Thiên ngưng thanh âm thanh lãnh, ánh mắt lang liệt. Đệ tử gặp qua thủ tọa đại nhân. Hắn đội vàng đứng dậy không người. Chương 9 bẹn bẹn ngươi một người, chương 9 bẹn bẹn ngươi một người, Tiêu Thiên ngưng ánh mắt ở trên người hắn đánh giá, nhìn thấy hắn vẫn là một thân tạp dịch phá bảo đằng sau nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không nói cái gì. Trên này cung điện là Cửu U Phong tổ nghiệp, mấy trăm năm trước Cửu U Phong mở rộng sơn môn đệ tử hạch tâm mới có thể tại bên trong cung điện này tu hành, hiện tại nơi này là ta chỗ ở. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đến Cửu U Phong cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, trước hết tại dưới chân núi này, ngươi tìm một chỗ dựng trụ sở đi. Là Cố Bình gật đầu, hắn cũng sớm có ý này. Sườn núi này là thật có chút cao, hắn luyện khí tu vi bỏ cao như vậy sơn ra cần một chút thời gian. Ở tại chân núi ngược lại thuận tiện xuất hành. Đợi đến chính mình trúc cơ đằng sau có thể ngự kiếm đi lên cũng giống như vậy, khi đó leo núi liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy Cố Bình lưu loát đáp ứng, Tiêu Thiên ngưng xuất ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài. Đây là Cửu U Phong lệnh bài, ngươi đi tông môn đại điện, làm đệ tử ngoại môn thân phận đi, lệnh bài này cũng có thể để cho ngươi tự do thông hành Cửu U Phong pháp trận. Đa tạ thủ tọa. Tiêu Thiên ngưng gật đầu. Một bộ trắng thuần trường bào, như xương tuyết che thân, thanh lãnh bên trong lộ ra một tia cao ngạo. Hết lần này tới lần khác thân hình tinh tế thon dài, vòng eo như liễu, bởi vì quanh năm chấn áp sát khí mà mang theo vài phần lăng lệ thẳng tắp, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ hàn nhận, phong mang nội liễm. Cố Bình ánh mắt nhịn không được tại nàng trắng muốt trên da thịt đảo qua, còn có nàng xương vai xanh, lỗ tai, vòng eo. Nữ tử làm sao có thể không cảm giác được ánh mắt của hắn, nàng đôi mắt có chút nhíu lên, một cái nhăn mày một nụ cười tự mang ba phần lãnh diễm sắc. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng đỗng nhiên mở miệng. A. Cố Bình sững sờ, cho là mình nhìn lén bị phát hiện. Nội tâm có chút lo sợ bất an. Ta nói ngươi vì sao như cũ nguyên dương không mất trạng thái? Cố Bình hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại hắn có chút không biết giải thích như thế nào, dù sao tối hôm qua hắn mới cùng nàng làm việc, hôm nay lại biến thành đồng tử nam. Thế nào giải thích đều rất kỳ quái. Ta cũng có chút không rõ ràng. Hắn chỉ có nói thật. Tiêu Thiên Ngưng cũng không trách móc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, hẳn là thể chất của ngươi không sai. Ấp ủ sau một lát, nàng hay là tiếp tục mở miệng, có cơ hội, ngươi có thể chú ý một chút thế hệ này thành nữ, nàng là vạn năm khó gặp huyền âm thể, cùng thể chất của ngươi có chút tương tự, nếu là có cơ hội cùng nàng song tu. Nói Cố Bình đương nhiên là dùng sức lắc đầu. Thủ tọa đại nhân nói đùa, đệ tử nào dám cùng mặt khác nữ tu lại có liên quan lời nói này đi ra. Hắn nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng mặt không thay đổi thời điểm liền lập tức đổi giọng, thủ tọa thứ tội, là đệ tử không lựa lời nói. Tiêu Thiên Ngưng không có ứng thanh, ánh mắt yên lặng nhìn phía xa, lại quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Cố Bình lại một cái chớp mắt, nàng liền biến mất không thấy. Ai, thủ tọa đại nhân, Cửu Vũ Phong muốn mở rộng sơn môn sao? Không ra, vẹn vẹn ngươi một người. Thanh âm lượn lờ truyền về. Cố Bình thở dài một hơi, cùng Tiêu Thiên Ngưng đợi cùng một chỗ thời điểm áp lực thật không nhỏ, trừ phi là ở tại nàng bên trong, mới có thể miễn trừ áp lực. Trở lại dưới núi đằng sau, hắn trước ra khỏi sơn môn, trở lại phường thị đi. Trong phường thị, một cái khác lửa nóng địa phương là phường thị tông môn sự vụ đại điện, các đệ tử nhận nhiệm vụ kiếm lời linh thạch đều là ở chỗ này. Tên là gì? Cố Bình. Trước kia ở đâu? Tạp dịch ngọn núi Lệ Tam Sơn, hỏa khí ngọn núi. Tu vi gì? Luyện khí 6 tầng. Nghe nói như thế quản sự mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Bình một chút. Đến luyện khí 6 tầng mới đến chuyển thành đệ tử ngoại môn tu sĩ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đại đa số đệ tử là luyện khí tầng 5 vừa đến, liền lập tức đến tấn thăng ngoại môn đệ tử. Đến, ngươi sử dụng toàn lực đến oanh kích bụng của ta. Tiền bối đã tội. Cố Bình nắm chặt quả đấm đầu, dùng tới chính mình luyện khí 6 tầng toàn bộ lực lượng, đống nhiên ra quyền. Quản sự kia chỉ là toàn thân chấn động, liền đem lực đạo gỡ đi ra, không tiếc lời bình đạo, không sai, tu vi rất vững chắc, là cái khổ tu sĩ, chỉ là đáng tiếc, hiện tại ngươi coi như thành đệ tử ngoại môn, cũng không có năm nay có thể sống. Ai? Cố Bình ào ào cười một tiếng, chỉ là nói tạm. Cầm đệ tử ngoại môn đạo bảo cùng thân phận bài rời đi. Lúc ra cửa, hắn nhìn thấy một đám tu sĩ vây quanh ở tông môn thanh nhiệm vụ trước mặt, chọn lựa nhiệm vụ. Hắn cũng xuống tới. Đông Lâm trấn bên ngoài thôn xóm gần đây nhiều tên phạm nhân nam tử tinh huyết khô kiệt mà chết, thi thể mi tâm có hồng điệp ấn ký. Cha ra trận tướng, nhưng phải 80 linh thạch. Tiêu diệt huyết y Li Hải Minh tàn đảng, nhưng phải 100 linh thạch. Mùa Xuân tông môn đệ tử tuyển nhận, nhưng phải 50 linh thạch. Tham dò Tiểu Đông Sơn phía Nam Sơn khẩu di tích, cung cấp di tích cụ thể tình báo, nhưng phải 45 linh thạch. Cố Bình từng cái xem xét xuống tới. Thấy được mức không thấp linh thạch ban thưởng, trong lòng của hắn cũng là kích động, a đệ tử ngoại môn đãi ngộ chính là tốt. Kiếm lời linh thạch con đường còn là không ít ta, hiện tại chính mình cũng đã là ngoại môn đệ tử, về sau chính mình thật có phúc. Khoe miệng dáng tươi cười còn không thu đứng lên, hắn liền nghe đến mấy cái tu sĩ tiếng đàm luận, cái này huyết y Li Hải Minh nhiệm vụ đã từ 10 khối linh thạch đã tăng tới 100 khối linh thạch, hai cái đồng môn tiến về đồng môn mệnh hồn đều dập tắt. Đi ra ngoài chiêu thu đệ tử nếu như gặp phải ma môn các người, cũng là chết không có chỗ chôn. Di tích kia bên trong cũng đã chết không ít người. Gần nhất muốn tấn thăng nội môn đồng môn nhưng thảm a, mấy cái này nhiệm vụ đều không đơn giản. Cố Bình chân mày cau lại. Hắn trong nháy mắt liền tuyệt lĩnh nhiệm vụ đi ra ngoài suy nghĩ. Có mệnh kiếm lời linh thạch mất mạng hoa. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, mặc dù đều rất muốn cơ duyên, nhưng vẫn là đem mạng nhỏ nhìn rất trọng yếu. Chỉ có chân chính thiếu khuyết linh thạch người mới sẽ nhận nhiệm vụ kiếm tẩu thiên phong đi. Cố Bình cũng không làm việc này. Cái này mấy chục trên trăm khối linh thạch mặc dù cũng coi là cơ duyên, thậm chí có khả năng tại đi ra ngoài lĩnh nhiệm vụ trên đường có cơ duyên mới, nhưng những cơ duyên này đều không xác định, chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ có thể đủ phải. Điểm này, hắn hệ thống cơ duyên manh mối liền mạnh hơn nhiều lắm. Hôm qua chỉ là một cái phía sau núi linh tuyển có người tẩu hỏa nhập ma manh mối, trực tiếp để hắn đạt được thiên đại cơ duyên. Không chỉ có để một ngọn núi thủ tọa hạ thấp thân phận phụ dưỡng, mỹ nhân vào lòng, thân mật song tu, còn để tu vi của hắn tăng vọt. Một bước bước vào ngoại môn đệ tử chính thức cửa hàng. Trung linh đều lấy được ba khối. Cái gì gọi là cơ duyên, đây mới gọi là cơ duyên. Cũng không phải cái gì đã sinh đã tử liều mạng, cái kia không gọi cơ duyên, gọi là mua mệnh tiền. Nghĩ rõ ràng đằng sau, hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Nhiệm vụ này không thích hợp chính mình. Hắn cũng không muốn tại tông môn nhiệm vụ trên loại chuyện này lãng phí thời gian. Nhưng không có cách nào. Hắn cũng biết muốn tấn thăng nội môn, đệ tử ngoại môn là nhất định phải vì tông môn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hắn tu vi thăng lên đằng sau, tại luyện khí đỉnh phong khẳng định cũng sẽ tiếp một cái nhiệm vụ. Về phần hiện tại, đương nhiên tăng cao tu vi, ngồi lợi hệ thống cho mình cơ duyên manh mối. Chẳng lẽ còn phải giống như người khác một dạng đau khổ liều mạng tìm kiếm a? Tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần tu vi thấp thời điểm ổn định không chết, hắn liền xem như lời biếng, tu vi cũng có thể từ từ trướng, không có cách nào, hiện tại hắn quá mạnh. Vậy xem một lát, Cố Bình lại chú ý tới, Tô sư tỷ cũng chen trong đám người, vẻ mặt tươi cười. Nàng cùng Cố Bình gặp thoáng qua, Cố Bình nhìn xem nàng từ nhận nhiệm vụ người nơi đó trở về, hẳn là nhận được một cái không sai nhiệm vụ. Đám nữ tu đại khái sẽ không đi tiếp những cái kia gặp nguy hiểm nhiệm vụ, các nàng lại không thiếu linh thạch. Thiếu cũng không sợ, hướng nơi đó một chuyến, hai chân một phần, linh thạch liền ào ào tới. Cố Bình nghĩ đến, Tô Mị khẳng định là tìm cái không có chút nào phong hiểm nhiệm vụ. Nhìn kỹ mới phát hiện, Tô Mị đem tiêu diệt huyết y để mình tàn đảng nhiệm vụ tiếp, linh thạch cao nhất cái kia. Kỳ quái, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý Tô Mai mặc dù rất có tư sắc, nhưng nàng về sau đại khái là không có cơ hội cùng hắn có gặp nhau đi. Cố Bình rời đi, xoay người đi trong phường thị mua ba túi linh mễ hạt giống, cùng 100 chỉ linh kê tử, tốn hao hắn 800 linh thạch. Giá tiền này cũng là quý dọa người. Chương 10 làm ruộng nuôi gà, thể tu đột phá chương 10 làm ruộng nuôi gà, thể tu đột phá nhưng là kiểu lưu phong lớn như vậy, còn gà có thể nuôi thả, linh mễ trồng trọt địa phương càng là mảng lớn mảng lớn. Trở về kiểu lưu phong hắn tìm một cái dòng suối, xuất ra trường kiếm đem chính mình râu dài toàn bộ cạo, tóc cũng sửa chữa một trận, mới đổi lại đệ tử ngoại môn sạch sẽ đảm bảo, như thế đem chính mình thu thập một trận, dáng người lại thẳng tắp đứng lên, lập tức trẻ chí ít có 10 tuổi. Bởi vì tu hành nguyên nhân, bộ mặt của hắn trắng nõn, nếu như khí huyết dư thừa nói, trên mặt hắn nếp nhăn cũng sẽ biến mất. Tại bên dòng suối nhỏ bên trên, Cố Bình chặt tới một mảnh đại thụ, dùng hàng rào đem khối này vây lại, đem con gà con toàn đặt ở hàng rào bên trong. Chính hắn thì là đào một cái sơn động làm động phủ. Động phủ không nhỏ, hắn phế đi không ít công phu, trời tối thời điểm mới đào xong, bên trong cuối cùng có không gian không nhỏ, phòng khách, phòng bế quan, phòng bếp, phòng luyện khí đều có. Động phủ trước cửa chính là một khối lớn đất trống, hắn dùng bó đuốc cỏ hoang đốt đi cái không còn một mảnh, dùng chính mình thành kia sắt vụn kiếm kẹt tại đầu gỗ bên trong làm lưới cày. Hắn đem ba cái túi linh mễ trồng ở ba mẫu đất bên trong. Khối này linh mễ, thu hoạch ba xóa đằng sau, 300 mai linh thạch hạt giống chi phí liền có thể trở về. Nếu như không tính dùng tiền vốn, mỗi đóa hoa lúa sẽ hình thành một hạt cây lúa, mỗi gốc cây lúa ước chừng có thể kết 70 đến 140 hạt gạo, một gốc linh gạo có thể dài 3-4 cái cây lúa. Trên cơ bản trùng xong ba xóa linh mễ, đem chính mình ăn linh mễ cũng coi là, trồng chọn ba quý qua đi dùng cho mua sắm giống lúa 300 khối linh thạch cũng có thể hồi vốn. Đương nhiên, Cố Bình hiện tại không thiếu linh thạch. Hắn sở dĩ trồng chọn nuôi gà hay là bởi vì luyện thể quyết đối với linh cốc linh đục nhu cầu quá lớn, hắn không có khả năng toàn bộ mua thịt đến ăn. Cái này 100 chỉ linh kê vừa mới bắt đầu có thể dùng tiếp sau trứng, để trứng đằng sau tiếp tục cấp tiểu linh gà sau khi lớn lên lại có thể ăn thịt. Gà này con non mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây chính là cái sẽ không thâm hụt tiền mua bán. Cửu U Phong vừa vặn lại có lớn như vậy địa phương, để đó không dùng lấy không bằng khai phát, nuôi gà càng là không có vấn đề. Toàn bộ gieo hạt sau khi hoàn thành, đã đêm khuya, Cố Bình mới mệt mỏi rửa mặt, ngồi tại bồ đoàn bắt đầu đêm khuya tịch mịch ngồi xuống. Cô đơn chiếc bóng. Hắn đầu tiên là dựa theo luyện thể quyết tu hành, luyện thể công pháp vận chuyển thuần thục đằng sau, hắn bắt đầu phục dụng 30 linh thạch một viên huyết tụy linh chi. Mênh mông huyết khí thuận huyết dịch bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu động. Hắn cũng không nhịn được đứng dậy dựa theo luyện thể trên công pháp chỉ dẫn bắt đầu huy quyền, một lát sau, lại bắt đầu nâng lên mấy trăm cân tảng đá. Bởi vì có âm dương thánh thể, hắn hiện tại luyện thể tốc độ cực nhanh. Nhất là có huyết tụy linh chi tăng thêm đằng sau, làn da nhăn nheo bắt đầu từ từ mở ra, dần dần biến đỏ. Khí huyết có chút tiết trời ấm lại. Sau nửa đêm, hắn liền ngồi xếp bằng tu hành, luyện hóa thể nội từ Tiêu Thiên Ngưng nơi đó có được nguyên âm chi lực. Ba ngày sau, Cố Bình đột phá luyện khí tầng 7, thể nội tồn tại nguyên âm chi lực cũng không có giảm bất dấu hiệu. Giờ phút này, sáng sớm, hắn ngồi xếp bằng một khối đông hy chiếu xạ trên tự thạch, Cố Bình sợ hai tháng phục, thật là đáng sợ, Tiêu Thiên Ngưng nguyên âm chỉ sợ có thể đem ta đưa đến trúc cơ đi. Loại tu vi này cao tuyệt nữ tu sĩ nguyên âm chi lực đối ta tác dụng thật không nhỏ, đáng tiếc, loại cơ duyên này cũng không phổ biến a. Lớn tuổi sẽ thương người, quả nhiên chỗ tốt không ít. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn trong lòng nghĩ thế nhưng là một chuyện khác. Ba ngày này đến nay, hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy Tiêu Thiên Ngưng. Trong lòng không ngỡ là giả. Tiêu Thiên Ngưng tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, tinh tế yểu điệu tư thái, hắn lúc ngủ đều trong đầu vùng không đi. Muốn lại ô hiếm. Song tu chỗ tốt hai người cũng đều biết. Thể chất của hắn đối với Tiêu Thiên Ngưng lại là 10 phần tốt hấp dẫn. Cái nào hợp Hoan Tông nữ tu biết hắn nguyên dương trường tồn, khẳng định sẽ ỷ lại vào hắn, xin hắn song tu, thậm chí Cố Bình thu linh thạch đều có nữ tu nguyện ý lấy lại song tu. Hắn phi thường rõ ràng giá trị của mình. Cho nên Tiêu Thiên Ngưng để hắn đến Cửu U Phong, thật chẳng lẽ để hắn tới làm đệ tử ngoại môn sao? Hắn lại không đốc. Chỉ là loại chuyện này hắn không dám mạo hiểm đi hỏi thăm. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn là vì muốn tận tình thanh sắc, xa vào tiên tử sắc đẹp bên trong. Thật sự là song tu thời điểm tốc độ tu hành quá nhanh. So với hắn hiện tại ngồi xuống tu hành nhanh hơn nhiều. Chỉ cần một mực song tu xuống dưới, đừng nói trúc cơ, kim đan cũng là dễ như trở bàn tay. Cố Bình cũng có nghĩ qua thủ tọa đại nhân không có tới tìm hắn nguyên nhân. Lớn nhất khả năng chính là hắn hiện tại ngoại hình điều kiện thực sự quá mức kém cỏi. Huyết khí suy yếu, làn da ám trầm không ánh sáng, trên mặt đều có nếp nhăn. Cùng lúc tuổi còn trẻ anh tuấn bộ dáng kém xa. Nam tu sĩ không đẹp trai, cái này tại Song Tu Tông môn Ly Nguyệt Tông thế nhưng là tối kỵ. Tiêu Thiên Ngưng loại này tiên tử cấp bậc nhân vật, tuổi còn trẻ chính là nguyên anh đại tu sĩ, khẳng định là mắt cao hơn đầu, hắn loại này tạp dịch xuất thân mặt hàng, có thể nếm đến nàng một lần đều đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Hắn cũng sẽ không tự luyến cảm thấy Tiêu Thiên Ngưng không chế hắn. Chuyện này, hắn thấy rất rõ ràng. Cho nên gần nhất mấy ngày nay hắn đối với tu vi tăng lên sự tình là cũng không dụng tâm ra sao. Cái kia cấu nguyên âm chi lực tồn tại trong đan điển cũng sẽ không tán. Ngược lại là luyện thể sự tình, hắn mất ăn mất ngủ. Hắn không thể lập tức luyện thể thành công, khôi phục thanh xuân. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn hay là phân rõ ràng. Chỉ cần huyết khí trở lại đỉnh phong, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là đẹp trai để nữ tạp dịch lung tung vứt bị nhãn. Đến lúc đó cùng thủ tọa đại nhân một đêm đêm xuân, hai đêm xuân, ba đêm xuân, chỉ là vô cùng đơn giản. Nghĩ tới đây, Cố Bình liền từ trên bồ đoàn đứng dậy, ở chân bắt đầu phun ra nuốt vào ánh bình minh tử khí, rèn luyện nội thân. Hắn giữa bụng thịt thừa đã biến mất, thay thế là lỏng lẻo cơ bắp, nhưng là giờ phút này nhục thể của hắn có chút đổ mồ hôi, huyết khí từ đỉnh đầu bốc hơi đi ra, những cái kia mái tóc màu trắng tại trong 3 ngày nay đã chốc ra, mọc ra mới tóc đen. Luyện thể cảnh giới phân chia cũng không phải là bí mật, mọi người đều biết, dù sao luyện thể cùng luyện khí một dạng, tại mảnh này tu tiên giới đồng dạng nổi danh. Luyện cân, luyện cốt, luyện bì là thối thể tam quan, cũng là luyện thể bắt đầu, thối thể tam quan đối ứng luyện khí kỳ. Thối thể tam quan đằng sau là phàm thai cảnh, đối ứng luyện khí tu sĩ trúc cơ cảnh giới. Phàm thai cảnh đằng sau là nhiên huyết cảnh, đối ứng kim đan cảnh giới. Kim thân cảnh đối ứng nguyên anh cảnh. Cố Bình bản này tốn hao không ít linh thạch lấy được luyện thể quyết chỉ có thể tu hành đến phàm thai cảnh trung kỳ. Đối với hắn hiện tại tới nói đã đủ. Tu luyện sau một lát, Cố Bình lại bắt đầu nâng lên so với hắn thân thể của mình lớn gấp 2 cự thạch, từ chân núi từng bước một hướng đỉnh núi khiêng. Khiêng lên đi đằng sau, lại tiếp tục chống đỡ, mồ hôi bốc hơi không biết bao nhiêu. Dạng này mỗi đi tới đi lui 3 lần, sẽ có thể giúp trợ hắn cấp tốc tiêu hóa một viên huyết tụy linh chi, hiệu suất như vậy nhất là dọa người. Một viên huyết tụy linh chi liền muốn 30 mai linh thạch, Cố Bình một ngày liền tiêu hao 2 viên. Hiện tại là ngày thứ 4, hắn đã chỉ còn lại có 2 viên. Tiêu hao có thể xương cùng bố, nhưng hắn hiệu quả cũng là to lớn, 4 ngày thời gian, lại có cường hành khổ tu, lại có linh vật phụ trợ. Hắn đã hoàn thành luyện cân giai đoạn, cung cấp đi tới tôi thể cảnh 4 tầng. Tại tinh tiến 3 tầng, Cố Bình thể tu cùng linh tu đều đi tới tầng 7, nói như vậy hắn có thể cùng luyện khí 8 tầng tu sĩ đứng ngang hàng. Đây là thực lực cho hắn lực lượng. Nhưng là linh thạch này không khỏi hoa có chút quá nhanh, hôm nay đi qua đằng sau, huyết tụy linh chi coi như sử dụng hết, luyện thể tốc độ coi như lập tức chậm lại. Cái này sao có thể được? Nhưng như thế tốn linh thạch, hắn cũng bị không nổi a, cũng không thể xài hết đằng sau lại đi hướng thủ tọa đại nhân ăn xin đi. Hắn làm không được việc này. Chương 11 đi đến song tu đại đạo, chương 11 đi đến song tu đại đạo, sau khi suy nghĩ một chút, Cố Bình lại đem ánh mắt đặt ở cái này Cửu U Phong trên thổ địa. Một lát sau, hắn bắt đầu dùng đá xanh gõ, hao tốn nửa ngày thời gian, gõ đi ra một cái thạch cày. Hắn giống trâu một dạng, nện bước chân nặng nề ở phía trước kéo cày, Cửu U Phong mảng lớn đất hoang bắt đầu bị xới đất khai hoang. Linh điển quy mô còn có thể mở rộng. Chỉ cần linh mễ có thể kịp thời sản xuất, hắn tu hành tư lương liền sẽ không như vậy lại huyết tụy linh chi. Nửa ngày thời gian, Cố Bình tự mình kéo cày, cày ra 3 mẫu đất. Không có huyết tụy linh chi trợ giúp đằng sau, quả nhiên hắn luyện thể tiến cảnh hay là chậm lại. Gà này con non tranh thủ thời gian lớn lên mới đúng a. Hắn từ trong rừng rậm cắt 10 mấy chói, đại thụ là cây, những cây này cũng không làm sao quý báu, nhưng lâu dài sinh trưởng tại linh khí rồi rào lại khóa chặt Cửu U Phong, lá cây cùng thân cảnh cũng mang theo linh lực, cắt cho gà ăn không còn gì tốt hơn. Đem gà cho ăn no đằng sau, Cố Bình liền đi ra ngoài. Đệ tử ngoại môn không cách nào tiến vào tàng kinh các, cho nên giống như là bố vũ thuật loại này linh thực sư am hiểu đồ chơi nhất định phải đi mua mới được. Ly Nguyệt Tông lại không có một ngọn núi là giảng dạy linh thực. Cố Bình chính mình cũng là mỏ đá qua sông. Một cái nhịn không được, hắn lại vây quanh chân bảo cát. Quản sự xem xét là Cố Bình, lập tức chắp tay lại, chúc mừng đạo hữu, tấn thăng đệ tử ngoại môn. Cố Bình khoát tay áo, khí sắc so với lần trước tới thời điểm thật tốt hơn nhiều. Nghĩ đến Cố đạo hữu hẳn là chuyển vận, mấy ngày gần đây nhất không thấy, biến hóa này thật là khiến người ta kinh hãi a. Chính là những đệ tử chân truyền kia tốc độ tu hành bất quá cũng như vậy a. Quản sự một trận vỗ ngông ngựa Cố Bình lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không ngừng mà khoát tay, ai, quản sự không cần cứng rắn khen thôi, ngươi không khen ta cũng là muốn tại ngươi nơi này mua đồ. Cắn răng, Cố Bình lại từ chân bảo các mua 100 mai huyết tụy linh chi, tốn hao 3000 mai bên dưới linh. Dùng 100 khối mua đến linh thực bố vũ thuật. Trên người hắn cũng chỉ còn lại có 100 bên dưới linh, chỉ đủ mua một túi linh mễ hạt giống. Cái này không thể được. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nghiệm minh thân phận lại lấy 5000 bên dưới linh đi ra, lại mua 40 túi linh mễ hạt giống. A, quản sự này cùng đạo đồng đều kinh ngạc. Cái này cần là 40 mẫu đất mới có thể trùng bên dưới nhiều loại như vậy con. Quản sự không nguyện ý hô Cố Bình, cũng là vội vàng đem loại này linh mễ tập tính cáo chi Cố Bình Cố đạo hữu. Loại này linh mễ cần cẩn thận chiếu cố, cần không ngừng bố vũ vô béo, bổ sung linh điển độ phì của đất. Bố béo pháp thuật ta có thể 100 linh thạch tiện nghi bán cho ngươi, nhưng là cho linh điển bổ sung độ phì của đất, coi như khó hơn nhiều, nhất định phải tu sĩ đem linh thực hoặc là yêu thú vỡ nát biến thành chất dinh dưỡng sau rơi tại trong đất bổ sung độ phì của đất. Tha thứ ta nói thẳng, mấy chục mẫu đất cần ngươi làm lượng công việc thế nhưng là không nhỏ a. Cố Bình cũng là do dự, nhưng là sau một lát hắn liền quyết định xuống. Hắn đều đã vất vả cái tốt, nào có không trồng đạo lý. Hắn chỉ có thể lại tốn hao 100 linh thạch mua cho linh mễ vô béo pháp thuật. Tính cả 40 túi linh mễ hạt giống, vừa mới lấy ra 5000 linh thạch, hiện tại lại chỉ còn bên dưới 1000. Dù tiên tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Cố Bình sau khi đi, tiểu đạo đồng tiến đến trưởng quỹ trước mặt không hiểu hỏi thăm, Ly Nguyệt Tông lúc nào có linh thực phu? Ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này linh thực phu, trồng trọt thế nhưng là rất kiếm tiền, chỉ là lao đầu tử này tính tình vẫn rất bướng bỉnh, hoa cái này nhiều tiền trồng trọt, sợ là lấy ra tiền quan tài, nếu là thâm một tiền, đó mới gọi cái đáng thương đâu, mấy chục mẫu đất à. Cố Bình đem tràn đầy đồ vật túi trữ vật, thiếp thân để đặt trong ngực. Cầm đồ vật không nhanh không chậm đi tại trong phường thị. Đi ngang qua Hợp Hoan lâu thời điểm, ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên. Đại đa số nam nữ tu sĩ cũng không nguyện ý để cho người khác không công cấp đoạt cái này một sợi tự thân tạo hóa, dù sao cả một đời cũng chỉ lần này một lần. Có chút nữ tu hành gặp trở ngại, muốn tu vi tiến thêm một bước, liền nghĩ đến phải bỏ tiền tìm cơ duyên, không tiếc giá cao. Dưới tình huống bình thường, không có mấy cái nam tu sẽ bán mình, nhưng là Cố Bình nhìn thấy dạng này bố cáo, thật sự là đi không được đường, một bước đều bước không ra. Chính như ngày đó Tiêu Thiên ngưng nghi hoặc, thân thể của hắn cũng không bình thường a, đối với phụ nữ mà nói là tuyệt đối đồ tốt. Ai, cũng là vì tu hành thôi. Hắn nghĩ tới chính mình vì luyện thể tốn hao đại lượng tu hành tư lương, một viên huyết tủy linh chi liền muốn 30 bên dưới linh. Hắn một lần nguyên dương bán lại năng lượng cao nhất cầm tới 150 linh thạch. Một lần liền có thể kiếm được 5 mai linh chi. Đầy đủ hắn luyện thể 2 ngày rưỡi. Cũng là vì tu hành a. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng không có ý nghĩ, làm sao hai cái chân tự động chạy đến cái này bố cáo tới trước, kỳ quái. Hắn rõ ràng không muốn. Ngươi tốt, vị đạo hữu này. Hắn cùng đứng tại bố cáo trước, lụa trắng che mặt nữ tu chào hỏi. Nữ tu này dáng người cao gầy, nữ tu quay người liếc hắn một cái. Nhìn thấy là cái lao đầu tử liền muốn đuổi hắn đi thời điểm. Nàng chợt phát hiện Cố Bình tu vi là luyện khí tầng 7. Quan trọng nhất là hắn cái tuổi này, nguyên dương còn tại. Lao sử nam tốt. Thuốc dẫn tuổi thọ lớn tốt hơn, đây là không thể nghi ngờ. Tục ngữ nói nam nhân tựa như là rượu ngon, số tuổi càng lớn càng thơm á, đạo hữu tốt, ngươi xác định nguyện ý bằng không? Nữ tu trong mắt mang theo một chút chờ mong. Nghe được lý do thoái thác này trong ngáy mắt, Cố Bình khỏe miệng kéo một cái. Đây cũng quá ngay thẳng đi. Tất cả mọi người là đồng môn đạo hữu, nói cùng một chỗ song tu không xong, tại sao phải như thế rõ ràng? Ta lão đầu tử tuổi đã cao còn muốn điểm mặt mũi đâu? Hắn ôn thăng mở miệng, đạo hữu, vậy ngươi cũng biết ta đều ôn dưỡng đã nhiều năm như vậy, không có khả năng cứ như vậy cùng ngươi song tu. Nữ tử lông mày nhíu lại. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, ngươi nhìn có thể hay không lại thêm một chút linh thạch, 240 khối linh thạch như thế nào? Không được, 160 cao nhất. Tính toán, ta cũng cho ngươi một cái thực sự giá 200 được chưa? Ta cái này đủ ý tứ đi, một chút giảm 40 khối. 180, danh giới cuối cùng của ta. Nữ tu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cố Bình hai tay vỗ, tốt, 180 thành giao. 180 có thể mua 6 mai huyết tủy linh chi, đủ hắn tu hành 3 ngày thời gian. Nói xong hắn cảm thấy mình biểu hiện quá mức hưng phấn, liền lập tức hít một tiếng, đáng thương ta lao đầu tử này à, đều tuổi đã cao, còn muốn bị người nghiền ép. Nữ tu nghe nói cười nhạo, đừng lo lắng, lao già ta chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi thân thể, ta đều là đồng môn. Cố Bình thở dài, kính mắt nhất chuyển, cái kia sư tỷ chúng ta đi thôi, đi động phủ của ta. Nữ tu này mở miệng, hướng phía Hợp Hoan Phong đi đến. Cố Bình đi theo nàng phía sau, thời khắc chú ý nguy hiểm, cũng may hắn đợt này trên thân không có nhiều tiền liền xem như bị tiên nhân khiêu, cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, song tu tông môn không có ai sẽ làm loại này tiên nhân khiêu sự tình. Chúng đệ tử đều không kiềm chế a tông môn các nơi, chỉ cần hơi ẩn nấp một chút liền có thể nhìn thấy có đệ tử hai hai thành đôi, tu tập song tu đại đạo. Nữ tu này dáng người cực dai, nhất là hai chân tiêm thẳng. Cố Bình không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng nàng lấy mạng che mặt che lấp, hẳn là có chút diện mạo nhân vật, tướng mạo nhất định sẽ không kém. Nhất là đi theo sau lưng nàng thời điểm, cái kia cô thanh đu mùi hương thoang thoảng, để tâm tư hắn sao động. Chương 12 kiếm lấy linh thạch đi theo nữ tu phía sau đi một đoạn đường đằng sau. Cố Bình giật nảy cả mình. Tiên bối, ngươi là trúc cơ tu sĩ a? Thế nào? Trúc cơ tu sĩ không được sao? Gần nhất tu hành có chút bình cảnh, cần mượn ngoại lực thiếu nữ hỏi lại. Lao hủ nhất định giúp ngươi một tay. Cố Bình vô bộ ngực, gắng gượng lấy lòng tin. Làm phiền. Trúc cơ đệ tử nội môn, tại tông môn địa vị đã rất cao, động phủ cũng là cực kỳ rộng rãi xa hoa. Nhưng là Cố Bình tiến đến động phủ đằng sau, cũng cảm giác được không thích hợp. Tiên bối, tựa hồ ngươi là có đạo lữ người. Nếu là sau đó bị ngươi đạo lữ phát hiện, ta cái này luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản không nổi trúc cơ tu sĩ nổi giận a. Hắn mang theo cười ngượng ngùng, có chút muốn lùi bước. Không sao, hắn hôm nay đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gần đây sẽ không trở về. Cố Bình sững sờ, tính toán, hắn chỉ coi làm không biết, kiếm lấy linh thạch trọng yếu. Sau đó chính là Cố Bình khuất nhục tu hành sự, vì tu hành hắn chuyện gì đều làm ra được, mặc dù là lại thế nào khuất nhục tư thái cùng động tác, hắn đều có thể chịu đựng. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này trúc cơ tiền bối quả nhiên là ôn nhu như nước, không hổ là nhà lành thiên tử, thật có một hương vị. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không đa tạ đạo hữu. Hắn liền muốn đứng dậy rời đi, vừa mới lần này tu hành, đối với hắn chỗ tốt cũng không ít. 10 lần tu hành tăng thêm để tu vi của hắn lần lần có chút ép không được dáng vẻ. Hắn nhất định phải lập tức ngồi xuống nền vững chắc xuống tới. Cái này 10 lần tăng thêm quá mức không hợp thói thường. Cố đạo hữu, đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Cố Bình lập tức nghiêm mặt. Cự tuyệt bị không công sai sự. Sở Ngọc là muốn thử lại một chút, Cố Bình bình thường tu hành phải chăng cũng có chỗ đặc thù. Ngươi yên tâm, linh thạch ta chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Sở Ngọc gương mặt xinh đẹp dịu dàng, từ trong túi chứa vật lại lấy ra tới 200 mai linh thạch. Của cải nhờ ạ quà nàng đã không có nhiều. Cố Bình hay là gượng cười thu lại những linh thạch này. Phát động gấp bội tăng thêm, 4 lần tinh thuần linh lực lại một lần nữa lẫn nhau tại giữa hai người, Sở Ngọc đã nghiệm chứng ý nghĩ của mình, trong lòng chấn kinh bạt phần. Nhưng nàng giờ phút này cũng không có nói ra đến, bởi vì nàng nhìn ra, tựa hồ cái này Cố Bình cũng không biết chính hắn thể chất đặc thủ. Vậy bí mật này liền để nàng đến trông coi là được rồi. Nàng cũng không nghĩ tới loại cơ duyên này còn có thể bị nàng gặp gỡ. Nhìn thấy Sở Ngọc cái kia phát hiện bí mật biểu lộ thời điểm, Cố Bình trong lòng cũng là cười hắc hắc. Xem ra cái này về sau là không thiếu linh thạch ra một lần 200 khối, so Hợp Hoan lâu bên trong cô nương đắt 10 lần đều có. Trong lòng của hắn vui không ngừng. Bất quá hắn hay là thay vị nhân huynh kia khổ sở. Bất quá đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao người ta là đạo lữ, tu sĩ sống thời gian lại rất dài, người ta hai người có đầy đủ thời gian ở chung, có hợp hoan phong nam tu sĩ cũng đối này rất không thèm để ý. Lần này Cố Bình đẩy ra trong ngực Sở Ngọc. Sở đạo hữu, như vậy dừng lại đi. Mặc dù Cố Bình ngoài miệng nói như vậy lấy, hắn nhưng thật ra là biết Sở Ngọc túi chứa vật đã trống không. Hắn làm sao có thể để không công sai sự. Lưu loát thu thập thỏa đáng, quay đầu rời đi. Ai, Cố đạo hữu. Sở Ngọc lại một lần gọi hắn lại. Cố Bình bước chân một trận quay đầu, trên khuôn mặt giàn mua có chút sợ sệt mở miệng, Sở tiên tử chẳng lẽ muốn trước tu sau giết à? Vẫn là phải đem linh thạch này đều lấy về a. Sở Ngọc sắc mặt ửng đỏ, lại tiến đến trong ngực hắn tới. Cố đạo hữu suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy cùng Cố đạo hữu ngươi tu hành cảm giác cũng không tệ lắm, về sau nếu là liên hệ ngươi Cố Bình thầm nghĩ quả nhiên. Nữ tu này trong lòng minh bạch bí mật này, có thể ăn cả một đời đâu. Ai nha, Sở đạo hữu hay là tạm biệt đi, ngươi cũng là có. Ngươi, dạng này thật không thích hợp. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là bước chân cũng không có động. Cố đạo hữu không cần lo lắng, đạo lữ loại chuyện này cũng không phải không có khả năng đổi, ta coi chừng đạo hữu a cái này không thể được. Cố Bình nghiêm khắc cự tuyệt. Nói đùa, nàng thật muốn thành chính mình đạo lữ, đó chính là thật trắng trắng để nàng tu hành. Ai, Cố đạo hữu nói chuyện hay là như thế đã thương người, vậy ngươi dù sao cũng phải nghĩ cách, để cho ta muốn tu hành thời điểm cũng có thể tìm tới ngươi đi. Cố Bình gật gù đắc ý thở dài một hơi, như vậy đi, đến lúc đó ngươi đi Cửu U Phong tìm ta. Cửu U Phong? Sở Ngọc nghi hoặc, ngược lại giống như cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Cố Bình một chút, Cố đạo hữu sợ là cố ý trốn tránh ta đi. Cửu U Phong từ đâu tới đệ tử ngoại môn? Ngươi liền ăn ngay nói thật thôi, ta khẳng định sẽ chỉ ngẫu nhiên cùng ngươi đồng tu, không quấn lấy ngươi. Cố Bình bất đắc dĩ, đành phải móc ra chính mình Cửu U Phong lệnh bài. Ê, ta cũng không có lừa ngươi. Sở Ngọc con mắt đột nhiên sáng lên. Vậy mà thật sự là Cửu U Phong lệnh bài. Đống nhiên trong nội tâm nàng có chút sợ sệt, Cố Bình có cái này Cửu U Phong lệnh bài, lại có loại này thần kỳ thể chất, tối thiểu nhất cũng là đệ tử hệ tâm. Hắn tại Cửu U Phong cũng có thể lý giải, chỉ là mình bây giờ cùng hắn tu hành, nếu là bị người ở sau lưng hắn biết, tính toán. Chỉ cần trong lòng còn có thiện tâm, đối với hắn không có âm mưu là được rồi. Hai người dù sao cũng là linh thạch giao dịch. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Ngọc đối với Cố Bình càng là không nỡ. Cố Bình thì là nghiêm túc mở miệng, "Sở sư tỷ, ngươi tìm đến ta có thể nhất định phải mang theo linh thạch a, không phải vậy ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi tu hành." Sở Ngọc quan trách, "Ngươi ngược lại là cái đàn ông phụ lòng, chỉ nhận linh thạch." Cố Bình thở dài, "Tu sĩ tu hành chính là như vậy a, chúng ta đều đang khổ cực tranh độ." Sau khi nói xong, Cố Bình liền thu thập thỏa đáng, lợi lợi tác tác rời đi. Hắn sau khi đi, người này đến cùng là ai, trước kia làm sao chưa nghe nói qua có như thế một người đâu. Cái này 200 linh thạch một lần không khỏi cũng quá tiện nghi một chút. Ai, bất quá ta hiện tại đã linh thạch, chỉ là không biết nhà ta phu quân lần này có thể hay không kiếm chút linh thạch trở về. Chương 13 Ly Nguyệt Tiên Tông Thánh Nữ. Chương 13 Ly Nguyệt Tiên Tông Thánh Nữ. Cố Bình đi tại về ngọn núi trên đường tâm tình sảng khoái đến cực hạn. Hắn có tâm tư tiếp tục đi Hợp Hoan lâu bên cạnh tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hắn cũng không có quên hôm nay đi ra ngoài là làm cái gì. Trong túi linh mễ đến sớm một chút trồng ở trong đất, sớm ngày trồng xuống, liền sớm một chút thu hoạch, thường ngày tu hành cũng không thể đình trệ. Trải qua hôm nay cùng Sở Ngọc linh lực lẫn nhau, hắn phát hiện chính mình mấy ngày gần đây nhất thể tu vẫn là rất hữu dụng, tối thiểu nhất không có lần trước cùng Tiêu Thiên Ngưng như thế mềm nhũn vô lực. Hắn hiện tại chỉ là nhìn xem giả, song tu đứng lên hay là rất mạnh. Bất quá, hắn làm sao có thể chỉ trệ không tiến? Mạnh liệt liền muốn mạnh hơn, đẹp trai đi lên liền muốn đẹp trai hơn. Làm Tiêu Thiên Ngưng có thể từ trước đến nay hắn triển miên. Trở lại Cửu U Phong, hắn lập tức phục dụng huyết tụy linh chi. Lần này hắn mua 100 mai linh chi, trọn vẹn có thể tu hành 50 ngày. Phục dụng đằng sau, hắn liền nâng lên nặng nghề thạch cày, bắt đầu khai hoang đất cày. Liên tiếp thời gian 10 ngày, Cố Bình tu hành rất có tiết tấu, mỗi ngày đều không bỏ bê, mỗi ngày 6 giờ sáng tỉnh lại đi trên núi cho linh kê cắt cỏ xong sau, hắn liền bắt đầu cho đã trồng xuống linh mễ bố vũ. Sau đó liền bắt đầu ăn linh chi khiêng thạch cày đất cày luyện thể. 10 ngày sau, hắn hoàn thành 40 mẫu đất mở, đem tất cả linh mễ trồng ở trong linh điền. Ban đầu gieo xuống linh mễ đã phát mầm. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Ra sức bố vũ, chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình những cây lúa này mầm tốc độ sinh trưởng đống nhiên chậm lại. Hắn bắt đầu lo lắng. Hai ngày sau cây lúa tốc độ sinh trưởng chỉ trệ không tiến. Hắn không có cách nào, chỉ có thể tái bút lúc đi một chuyến chân bảo lâu. Quản sự rót cho hắn một chén nước, tốc độ sinh trưởng trở nên chậm. Ai nha, Cố đạo hữu, đây là ta nói với ngươi, thổ địa độ phì hạ xuống duyên cớ, ngươi đến tìm biện pháp bón phân. Cố Bình thở dài một hơi. Không nghĩ tới độ phì sói mòn sẽ là nhanh chóng như vậy, làm ruộng cũng không có đơn giản như vậy. A Vương trưởng quỹ, ngươi có hay không tăng mập đề nghị? Trưởng quỹ suy tư một lát liền mở miệng cười. Cố đạo hữu không phải cũng nuôi gà sao? Linh kê phân gà cũng là không sai chất dinh dưỡng, nhưng là độ phì kém một chút, phân gà số lượng thiếu lời nói càng là không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá ngươi có thể bắn giết yêu thú, đem yêu thú huyết nhục đánh nát chôn ở trong đất, đây là thường thấy nhất tăng cường linh điền độ phì biện pháp. Ngoại trừ chính là tìm kiếm linh tuyển đến đổ vào linh điền, phương pháp kia càng khó. Cố Bình thở dài. Cái này mấy chục mẫu đất thật là cần tốn chút tâm tư, muốn làm vùng tay trưởng quỹ vẫn chưa được đó, a yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy liền đi săn đến. Cùng săn yêu thú, không bằng. Cố Bình trong lòng đã có biện pháp. Yêu thú đầy khắp núi đồi chạy, muốn đi săn rất khó, nhưng là tu sĩ lại tụ tập thành đàn, linh lực trong cơ thể so yêu thú còn tinh khiết hơn. Cố Bình đỗng nhiên mở miệng, cái này muốn đem thịt yêu thú đánh nát cũng không phải một kiện chuyện đơn giản à, chẳng lẽ ta còn muốn chính mình dùng đao băm sao? Cái này đơn giản, Cố đạo hữu chỉ cần đem yêu thú thi thể nhét vào lò luyện khí hoặc là trong lò luyện đan, luyện hóa đốt bụi trong quá trình phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài liền có thể. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Cố Bình liền biết chính mình hay là thích hợp làm ruộng. Hắn vừa vặn có chút luyện khí kinh nghiệm, nhưng là lúc rời đi, hắn hay là hao tốn 200 mai linh thạch, mua sắm một cái mở trang yêu thú thi thể cái túi. Trên thân còn lại 1180 khối linh thạch, tại chân bảo các trương mục linh thạch còn có 2 mai linh thạch trung phẩm. Cố Bình đầu tiên là về tới hậu sơn, đem chính mình giết chết cái kia 4 cái luyện khí tu sĩ cho cốt chứa vào mang đi. 4 người này khi còn sống đều là luyện khí 3 tầng. Hy vọng loại này không phải tại trong lò đốt cho cốt cũng có thể có chút độ phì. Trở lại phường thị thời điểm, sự vụ trước đại điện một trận làm ầm ĩ, tiếng người huyên náo, Cố Bình không khỏi tiến tới nhìn thoáng qua. Xem xét không biết, nguyên lai là Tô sư tỷ. Nàng toàn thân đều là thương, máu tươi chảy ròng, trong ngực ôm nam tu sĩ hiện tại đã chết, xem bộ dáng là đạo lữ của nàng, hay là huyết y Liễu Minh tàn đảng, lần này chúng ta chúc cơ tu sĩ đều chết ở trong tay bọn họ. Đúng vậy a, cái này Tô Mị chết nam nhân, chính nàng cũng bị thương thành dạng này. Cái kia huyết y Liễu Minh nhiệm vụ liền không nên đi đón. Đám người lao nhao. Tô Mị tại trước đại điện kêu khóc, ôm chính mình đạo lữ quỳ hoài không dậy, cầu tông môn vì ta làm chủ, huyết y cửa tu sĩ tàn bạo tà ác tới cực điểm, khẳng định trưởng lão, thánh tử, thánh nữ ra mặt, vì tông môn chém tới ác đồ. Nàng lặp đi lặp lại mở miệng. Lần này vây quanh người càng ngày càng nhiều. Sau đó không lâu một đạo ánh trăng thanh lãnh từ đằng xa nhanh chóng chút xuống tới. Tất cả nam tu sĩ giờ phút này đều mở to hai mắt, nhìn không chuyển mắt, kịp phản ứng đằng sau, liền lập tức chấn kinh. Thánh nữ đại nhân xuất quan. Đám người còn chưa kịp ngẩng đầu, liền cảm giác một cỗ ép tới trên quảng trường tất cả tu sĩ hô hấp trì trệ. Cung nên thánh nữ xuất quan, theo một tiếng kéo dài sướng hát. Triệu Thanh Hàn mũi chân điểm nhẹ hư không, trắng tuần trường bào không gió mà bay, không thua tại nguyên anh kỳ uy áp không giữ lại chút nào phong thích. Trên quảng trường các đệ tử nhao nhao cúi đầu, không người dám nhìn thẳng mặt mũi của nàng, đó là một loại gần như bản năng kính sợ. Nhìn nhiều liền sẽ khinh nhờn thần minh. Cố Bình tại dưới uy áp chỉ cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, không thẳng lên được dáng vẻ, hắn không khỏi nâng lên đầu, muốn nhìn một chút thánh nữ dáng dấp ra sao. Triệu Thanh Hàn nàng ánh mắt đạm mạc, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngay cả Tô Mị đều trong nháy mắt im lặng, chỉ còn lại trong cổ vẻ run rẩy nghẹn ngào. Cố Bình nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Còn có cao thủ, thánh nữ so Tiêu Thiên Ngưng xinh đẹp hơn. Loại nữ nhân này một thời đại có hai người, khó tránh khỏi có chút bất khả tư nghị, hắn sững sờ nhìn xem, trong lúc nhất thời đều không nỡ rời đi ánh mắt. Triệu Thanh Hàn rốt cục mở miệng lúc, thanh âm giống như ngọc vỡ băng, huyết ý Liễu Minh. Ngắn ngủi ba chữ, lại làm cho toàn bộ quảng trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Bản tọa sẽ đích thân đi. Lời còn chưa dứt, nàng rỗi ra tố thủ một viên đang được chữa thương nút tới Tô Mị bên miệng. Đợi đến nàng hoàn toàn biến mất ở chân trời, mọi người mới dám miệng lớn thở dốc. Cố Bình vừa sợ, chính mình vậy mà chảy nước bọt. Ngươi vừa mới nhìn lén không có. Khẳng định a, thánh nữ đều 2 năm không có xuất quan, thật vất vả gặp một lần. Ai, thánh tử điện hạ thật có phúc khí, có thể đạt được mỹ nhân như vậy. Ai nói không phải đâu. Thánh tử thánh nữ hầu như đều sắp nguyên anh, đoán chừng sẽ tại đột phá nguyên anh lúc giao hợp, cùng một chỗ trùng kích đi. Cái này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Cố Bình cũng trông mà thèm. Thánh nữ cùng thánh tử sẽ lưu lấy sự nữ chi thân tại có cần gian nan đột phá cảnh giới mới có thể kết hợp, cộng đồng đột phá. Thế hệ này hai người đều là kinh tài tuyệt diễm, từ trúc cơ đến kim đan đều không có bất luận cái gì tu hành trở ngại. Có thể xương tu hành thiên tài. Cố Bình trong đầu còn muốn lấy thánh nữ gương mặt kia, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn lửa nóng. Về nhà trước chồng chọn đi, chỉ có thể dạng này. Nhìn xem những nữ nhân khác xinh đẹp có làm được cái gì, hắn một cái luyện khí tiểu tu sĩ, còn có thể để Triệu Thanh Hàn lau mắt mà nhìn sao? Hướng Cửu Vũ Phong đi trên đường, bảng hệ thống đông nhiên nhảy lên, tu hành cơ duyên manh mối, cùng thánh nữ điện hạ cùng lúc xuất phát thảo phạt huyết ý Liễu Minh manh mối tới. Chương 14 ta đều tuổi đã cao, làm sao lại? Chương 14 ta đều tuổi đã cao, làm sao lại? Cố Bình trong lòng vui mừng, trong lòng liền có ý nghĩ. Thánh nữ xuất trinh khẳng định là sẽ mang theo Tô Mị. Dù sao nàng hôm nay ra mặt cũng có thầy Tô Mị xuất khí ý tứ. Tô Mị hiện tại chết nam nhân, khẳng định cũng còn muốn dưỡng thương, cho nên bây giờ còn có chút thời gian, hắn chỉ cần đi liên hệ Tô Mị tổ đội liền có thể. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe đến Tô Mị ở trong đám người chiêu mộ nhiệm vụ đội viên. Cùng hắn nghĩ tương phản, vốn cho rằng còn sẽ có rất nhiều người bởi vì thánh nữ đại nhân gia nhập mà nô nức tấp nập báo danh. Kết quả không ai nguyện ý lên trước cùng Tô Mị đứng chung một chỗ. Hắn rất kỳ quái, quay người liền hỏi một vị bên người tu sĩ: "Ngươi lần à?" Thánh tử đại nhân tính tình người nào không biết, nếu là có thật có nam tu sĩ đi theo thánh nữ cùng đi ra, cái kia trở về không chết cũng rơi một lớp ra à, ngươi cũng đừng quên, lúc trước tranh đoạt thánh tử vị trí thời điểm chết bao nhiêu người. Người kia nhìn Cố Bình một chút, có chút ghét bỏ, không nghĩ tới ngươi cũng tuổi rất cao, tâm địa vẫn rất nóng đâu. Đều là đồng môn. Cố Bình nhìn thoáng qua ở trong đám người tứ cô vô thân Tô Mị. Hắn di chuyển bước chân đi tới. "Tô sư tỷ, ta tới giúp ngươi." Tô Mị thấy không người nguyện ý dính vào một ước, lúc đầu đã tuyệt vọng rồi. Dù sao thánh tử đại nhân không phải cái gì tốt đắc tội. Thánh nữ cùng nàng cùng nhau tiến đến. Vấn đề này liền xem như nhất định có thể giải quyết, nhưng nàng chợt nghe có người đáp lời nàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn lại, nhìn người tới là ai đằng sau, nàng kinh ngạc hơn, "Cố Bình, tại sao là ngươi? Ngươi thành ngoại môn tu sĩ?" "Tô sư tỷ, may mắn đột phá, trở thành ngoại môn một thành viên." "Huyết Y Liễu Minh tàn nhẫn tà ác, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung tử." Tô Mị thở dài một hơi, nội tâm phức tạp đồng thời cũng bị hắn cảm thấy không đáng. Nàng lộ ra một vòng cười khổ, "Tính toán Cố Bình, ngươi niên kỷ cũng một năm lớn, không cần thiết dày vò, có thể đột phá trở thành nội môn tu sĩ đã rất không dễ dàng. Cố Bình lại lắc đầu, Tô sư tỷ, người ta là quen biết cũ, ta nguyện ý vì Chu Diệt Ma tu ra một phần lực. Tô Mị há to miệng, trong lòng không hiểu mọi như, thấy mình không có cách nào thuyết phục thành công, nàng đành phải mở miệng, Tô Mị bái tạ Cố Bình đạo hữu. Cố Bình thì là hỗ trợ gào to, hô bằng hữu dẫn bạn, hy vọng càng nhiều tu sĩ gia nhập vào. Nam tu sĩ không dám tới hỗ trợ coi như xong. Để hắn kinh ngạc chính là, nữ tu lúc này cũng không nguyện ý tiến lên đây, cùng Tô Mị đứng chung một chỗ. Nơi xa, không đi xa thánh nữ, thần thức lưu tại đây trước điện trên quảng trường. Trong miệng than nhẹ, cái này mấy ngàn nam tu sĩ, vậy mà không bằng một cái gần đất xa trời lao tu sĩ, ta Ly Nguyệt Tiên Tông vậy mà biến thành dạng này. Điều này thánh tử thì có ích lợi gì đâu? Trên quảng trường tu sĩ dần dần tán đi. Cố Bình cũng cảm giác được bất đắc dĩ, nam tu coi như xong, một nguyện ý hỗ trợ nữ tu sĩ đều không có. Không cần kinh ngạc, ta tại tông môn nhân duyên không tốt, lần này không ai giúp ta cũng là ta trừng phạt đúng tội. Cố Bình sửng sốt một chút, phát hiện tính cách của nàng xác thực như vậy. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đến giúp nàng. Tô Mị trước kia thế nhưng là dùng roi quất hắn. Hắn vốn định có cơ hội mạnh nữa bỗng nhiên rút về đi. Bây giờ thấy nàng dạng này dáng vẻ đáng yêu, nhất là nàng mặc đồ tang, cho đạo lữ đốt giấy để tang dáng vẻ. Tục nữ nói, đốt giấy để tang ba phần xinh đẹp. Ngược lại là có một phen đặc biệt phong vận à, trong lúc nhất thời, Cố Bình thay đổi chủ ý, Tô Mị đánh hắn roi, hắn cũng muốn rút về đi a một mã là một mã, hắn hôm nay giúp nàng, không có nghĩa là ngày mai sẽ không đâm nàng. Không biết Tô sư tỷ chuẩn bị lúc nào xuất phát, lại chém huyết ý Hiền Minh. Ba ngày sau đi, đến lúc đó trả lại nơi này. Tốt. Cố Bình gật đầu. Chậm rãi đi ra một khoảng cách đằng sau, liền có người bu lại, cho ăn, lao đầu tử, ngươi thật không muốn sống à, tuổi đã cao còn muốn đánh thánh nữ đại nhân chủ ý, thật không sợ thánh tử à. Cố Bình sững sờ, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng, ta đều tuổi đã cao, chỗ nào còn sẽ có nhiều ý nghĩ như vậy, liền xem như thánh tử hiểu lầm đem ta đánh chết thì như thế nào, lúc đầu ta cũng không mấy năm sống. Ngược lại là các ngươi niên phú khỏe mạnh cường tráng, vậy mà không dám là đồng môn ra mặt, các ngươi không cảm giác được mất mặt sao? Một đám người ngượng ngùng rời đi. Cố Bình khẳng định cũng sợ sẽ thánh tử á, nhưng là sau lưng của hắn dù sao có Tiêu Thiên Ngưng, thánh tử thì như thế nào? Tiêu Thiên Ngưng còn cổ động hắn đi đào thánh tử góc tường đâu. Trở lại Cửu Vũ Phong đằng sau, Cố Bình đem thu thập tới bốn người cho cốt chiếu vào linh điện, lại đi trong lồng gà, đem phân gà thu thập lại, cũng chôn ở trong đất. Nhưng những này phân bón mặc dù cũng không ít, nhưng là cùng 40 mẫu linh điện so sánh với, hay là hạt cắt trong sa mạc. Trong ngắn hạn, cái này linh mễ không có cách nào nhanh chóng đến đâu sinh trưởng. Chỉ hy vọng lần này đi ra ngoài, trừ cơ duyên bên ngoài, còn có thể thuận đường mang một ít phân bón trở về. Huyết thủy linh chi hay là quá mắc, không bằng linh mễ có lời. Mà lại hiện tại luyện thể tu vi cao lên đằng sau, mỗi ngày hai viên linh chi đã có chút không đủ dùng. Bởi vì muốn ra cửa giết địch nguyên nhân, hai ngày sau, Cố Bình bế quan ngồi xuống, tăng cao tu vi. Hắn hiện tại luyện thể tiến độ đã hoàn thành luyện cốt, chỉ còn lại có sau cùng luyện bỉ, liền có thể hoàn thành thối thể tam quan. Luyện khí tầng 7 tu vi cùng luyện thể tu vi tương xứng, hắn bây giờ có thể cùng luyện khí 9 tầng đánh cái có đến có trở về. Hai ngày thời gian, Cố Bình củng cố tu vi, Tiêu Thiên Ngưng nguyên âm chi lực bá đạo mênh mông. Hắn rất tự nhiên đột phá, trở thành một tên luyện khí 8 tầng tu sĩ. Trúc Cơ đang nhìn, dạng này tốc độ tu hành vạn cổ hiếm thấy. Ngày cuối cùng thời gian, Cố Bình hao tốn cả ngày thời gian cho Linh Kê tìm kiếm linh thụ lá, hắn không biết mình lần này cần đi ra ngoài mấy ngày, cho nên hắn thả cao cao một tòa lá cây núi, đầy đủ những này linh kê ăn thời gian rất lâu. Ngày mai sẽ là xuất phát thời gian. Tối hôm nay, Cố Bình do dự mãi, hay là lựa chọn lấy giúp khí. Cứ như vậy rời đi, không nói một tiếng, cũng không lễ phép. Hắn tắm sạch sẽ tắm, đứng thẳng lưng lên, nhìn thấy trong gương giờ phút này vinh quang đầy mặt, hắn lại sửa sang lại tóc cùng áo bào, miễn cưỡng có tuổi trẻ lúc mấy phần đẹp trai sau, hắn mới từng bước một hướng trên sườn núi bò. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới sườn núi trước điện quảng trường, hướng phía đại điện đi đến. Khoảng cách không sai biệt lắm đằng sau, hắn mới cao giọng mở miệng. Thủ tọa đại nhân, đệ tử ngày mai sắp ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, lo lắng thủ tọa đại nhân thân thể, đệ tử chuyên tới để thấy một lần. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cung điện tìm kiếm Tiêu Thiên Ngưng khả năng đi ra địa phương. Không ai ứng thanh. Cố Bình lại chờ đợi chỉ chốc lát, hay là không ai đáp lại. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Tiêu Thiên Ngưng dù sao cũng là chính mình một nữ nhân đầu tiên, nói là hoàn toàn không thèm để ý, làm sao có thể chứ? Mặc dù bây giờ không cách nào đạt được, nhưng là dù sao cũng phải lại xuất phát trước đó đến xem nàng một chút cũng là lưu cái tưởng niệm. Dù sao về sau Tiêu Thiên Ngưng khẳng định là hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Không có chờ đến người nàng, Cố Bình quay người rời đi. Bỗng một tiếng, tiếng mở cửa vang lên. Cố Bình bị giật nảy mình. Hắn quay đầu, đóng chặt cung điện cửa lớn không biết lúc nào liền đã mở ra. Bóng đêm như mực, Cửu U Phong đỉnh cung điện bị ánh trăng rắt lên một tầng ngân sương. Cố Bình đứng tại trước điện trên thềm đá, hầu kết nhấp nhô mấy lần mới phát ra âm thanh, "Thủ tọa đại nhân, đệ tử ngày mai tiến đến." Thanh lãnh tiếng nói từ trong điện truyền ra, đánh gãy hắn châm trước nửa ngày lời dạo đầu. Chương 15 luyện khí 9 tầng, chương 15 luyện khí 9 tầng. Cố Bình bước vào đại điện lúc, Tiêu Thiên Ngưng chính đưa lưng về phía hắn đứng tại giường loan ngọc trước. Tố bạch áo trong bị gió đêm thổi đến kề sát eo tuyến, lộ ra hồ điệp xương lăng lệ hình dáng. Nàng quay người lúc, Cố Bình phát hiện nàng đấy mắt màu đỏ tươi chưa khởi, hiển nhiên sát khí lại phát tác. Cố Bình đến gần hai bước, chuẩn bị tìm cơ hội trị liệu một chút trên người nàng sát khí. "Ngươi muốn đi chịu chết?" Tiêu Thiên Ngưng đầu ngón tay bước lên hắn cái cằm, tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp dán chặt lấy Cố Bình mặt, màu tím đen sát khí thuận đầu ngón tay của nàng quấn lên Cố Bình cái cổ, luyện khí 8 tầng liền dám tiếp tiêu diệt huyết ý Liễu Minh nhiệm vụ. Cố Bình yên lặng vận chuyển công pháp song tu. Khi Tiêu Thiên ngưng sát khí chạm đến hắn làn da lúc, lại hóa thành dòng nước ấm tràn vào kinh mạch. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tu vi lại ẩn ẩn buông lỏng. Tiêu Thiên ngưng đột nhiên gần sát, chóp mũi chống đỡ hắn nếp nhăn mọc lan tràn gương mặt, "Như vậy, ngươi là đến đòi muốn thủ đoạn bảo mệnh?" Gián mua tay đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng. Cố Bình thể nội bắn ra dương khí để trong điện nhiệt độ đột nhiên thăng, đệ tử là tới giúp thủ tọa đại nhân, sắp ra ngoài, thủ tọa đại nhân thân thể, đệ tử thật sự là yên tâm mất quá. Âm Dương Thánh thể cũng sớm đã thức tỉnh, Tiêu Thiên ngưng bị tốn đổ vào trên hàn ngọc sàng. Nàng giật mình lao ra hỏa này khí lực vậy mà biến lớn nhiều như vậy. Cẩn thận phân biệt phát hiện, hắn luyện thể tu vi không ngờ tiếp cận phàm thái cảnh. "Ngươi..." Nguyên Anh uy áp vừa muốn bộc phát, Cố Bình lại dựa chán nàng bên hông. Mạnh mẽ dương khí xuyên thấu qua đan điền tràn vào, những cái kia dây dưa nàng trăm năm âm sắt giống như lần trước, cấp tốc biến mất. Tiêu Thiên ngưng ngừng lại, không tiếp tục phản kháng. "Ngươi không sợ ta một bàn tay đập chết ngươi sao?" Nàng thanh âm rất lạnh. Thủ tọa nói qua Cố Bình thô ráp lòng bàn tay mơn trớn nàng bên chân, "Ta là Cửu Vũ Phong người, đệ tử kia liền muốn chiếu cố nhiều hơn thủ tọa đại nhân thân thể, đi xa thời khắc thực sự không đành lòng thủ tọa gặp âm sát nỗi khổ." Lớn mật lao nô, làm cản. Nàng cảm thấy Cố Bình tay quá to gan, chỉ có thể hai tay chống lấy, không để cho Cố Bình thân thể áp xuống tới, trong mắt hồng quang mảy may không ít. Cố Bình không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy. Hắn cũng không dám quá mạo phạm. Nguyên Anh nữ tu sĩ giết hắn chỉ cần nhẹ nhàng một hơi. Nhưng là, đứng dậy đằng sau, Tiêu Thiên ngưng nhưng như cũ nằm tại ôn ngọc trên giường. Cái này khiến tâm tư hắn huyền chuyển. Cố Bình ngược lại ngồi quỳ chân tại bên giường, vươn tay bắt lấy Tiêu Thiên ngưng chân. Thở dài ra cùng la miệt. Thô giáp đốt ngón tay chính nắm nuốt Tiêu Thiên ngưng mắt cả chân. Nữ tử mũi chân thẳng băng, sát khí ngưng tụ thành băng xương thuận bắp chân lan tràn, lại tại chạm đến Cố Bình lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm. Thủ tọa đại nhân âm sát, so nửa tháng trước nặng rất nhiều. Hắn ngón cái vuốt ve nàng nô ra mắt cả chân, âm dương nhị khí tại tiếp xúc trôi lưu chuyển. Tiêu Thiên ngưng bỗng nhiên quỳ gối, bạch ngọc mũi chân chống đỡ hắn cái cằm, không biết sống chết lão giả. Cố Bình bị đạp ngựa ra sau, tay lại lưu loát bắt lấy nàng trượt xuống đai lưng. Tố bạch tơ lụa đai lưng bị hắn rút đi, Tiêu Thiên ngưng áo bào lập tức triển khai, lộ ra trắng non bên hông một đạo không có khỏi hẳn âm sát vết thương. Người thụ thương. Cố Bình liếc mắt liền thấy được. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Thiên ngưng lần này không có tránh ra, chỉ là mang theo huyết hồng ánh mắt theo dõi hắn. Cố Bình có chút yêu thương nàng thụ thương, cúi người xuống, hôn tại nàng âm sát trên vết thương. Một khắc này, hắn cảm nhận được Tiêu Thiên ngưng thân thể run lên. Giờ này khắc này, Cố Bình trong lòng đã có bài, hắn làm càng như vậy, còn không có bị đánh chết, đã nói rõ vấn đề. Đệ tử mới học bộ xoa bóp thủ pháp, có thể dẫn đường sát khí. Khu khu, làm dịu thủ tọa đại nhân thống khổ. Tay của hắn bắt đầu càn rỡ. Tiêu Thiên ngưng hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên bóp lấy hắn phần gáy. Nguyên Anh uy áp để Cố Bình xương sống vang lên kẹt kẹt, nàng lại đem người theo đến thấp hơn, chỉ bằng ngươi bây giờ chỉ là luyện khí 8 tầng lao già liền muốn huyễn tưởng đạt được một thứ gì đó sao? Đen tím sát xương mù từ nàng đầu ngón tay chui vào Cố Bình cổ áo, những nơi đi qua nổi lên quan hệ bất chính vết đỏ. Nghe được nàng nói như vậy, Cố Bình cổ càng là cứng rắn, cũng mất e ngại, nói thẳng mở miệng, luyện khí 8 tầng thì sao, tu luyện với ta mà nói, chỉ là chuyện đơn giản nhất. Nếu như bây giờ thủ tọa đại nhân cùng ta bế quan xong tu, Kim Đan 8 tầng, Nguyên Anh 8 tầng lại có cái gì độ khó đâu? Hắn hiện tại tu hành tài sản, đủ để trèo chống hắn như thế cuồng. Tiêu Thiên ngưng buông tay ra. Ngươi ngày mai nhiệm vụ gì? Chu diện huyết ý thế minh. Cố Bình đau đến hấp khí, giờ phút này nàng buông tay sau mới dễ chịu rất nhiều, giờ phút này hắn đem đầu đặt ở nữ tử Tuyết Nghị đầu vai, tay lớn mật trèo lên nàng eo ổ, thủ tọa nếu không bỏ được. Lan, khí âm vang nổ tung, Cố Bình bị lật tung tại giường. Tiêu Thiên ngưng chân ngọc giẫm ở hắn cổ họng, dưới làn váy như ẩn như hiện ra tuyết còn lưu lại hắn trường ấm. Cố Bình ngẩng đầu một cái liền thấy nàng dưới váy. Nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi sát độc ta muốn để cho ngươi phát tác, ngươi liền sẽ phát tác nàng mũi chân ép qua Cố Bình hầu kết, nếu dám chết tại bên ngoài. Cố Bình đột nhiên bắt lấy nàng cổ chân kéo một cái. Tiêu Thiên ngưng vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tiến trong ngực hắn. Âm sát chi khí cùng dương khí va chạm. Hắn bàn tay giản mua vững vàng nâng nàng sau lưng, âm dương thánh thể tự phát vận chuyển, đem bạo tẩu sát xương mù nuốt ăn. Tu hành phát động, ba tăng gấp bội ích. Tiêu Thiên ngưng con mắt nhắm lại. Trong cơ thể nàng trầm tích sát độc chính thông qua hai người đụng vào nhau, giang môi đảo lưu tiến Cố Bình thể nội, mà trả lại trở về là mang theo thuần dương linh lực. Ngươi nàng đầu ngón tay bóp tiến Cố Bình phía sau lưng, Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh lại bắt đầu bưng lỏng. Phát hiện này để nàng triệt để bỏ đi thận trọng. Tố thủ kết ấn, lần này, nàng triệt để không chỉ là dùng sát khí cùng Cố Bình lẫn nhau, mà là vận dụng linh lực của mình. Hai người trên người có hư ảo thái cực lưu chuyển, Cố Bình giàn mua thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy đứng lên, nếp nhăn ở giữa tràn ra kim quang. Đây là âm dương thánh thể đang tiếp thụ Nguyên Anh tu sĩ linh lực tẩy lễ. Thủ tọa đại nhân Cố Bình đột nhiên xoay người. Hắn đã luyện khí 9 tầng. Không có khả năng tiếp tục lại bị động vận chuyển song tu, bằng không hắn tu vi sẽ phủ phiếm. Tiêu Thiên ngưng ôm thật chặt hắn thân thể giàn mua. Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh càng là bưng lỏng. Nàng bên hông âm sát vết thương ngưng kết băng xương sát tinh chính tuôn rơi xuống, thể nội Nguyên Anh mặt ngoài đốm đen rút đi hơn phân nửa. Tiếp tục nàng mắt đỏ nhẹ nhàng xoa Cố Bình tóc, bản tọa hôm nay muốn xông ra Nguyên Anh hậu kỳ. Cố Bình đầu đầy mồ hôi lắc đầu, hai tay từ nàng trên người rời đi. Hắn đã sử xuất khí lực toàn thân, giờ phút này chỉ có thể làm nằm, bây giờ không có dư thừa tinh lực. Nhìn thấy Cố Bình dáng vẻ, Tiêu Thiên ngưng từ trên người hắn rời đi, thở dài một hơi, thật sự là phế vật, ngươi bây giờ vẫn là đem tu vi nâng lên đi. Nàng thuận tay kéo qua màu trắng váy bảo, gắn vào trên người mình, cái nút áo. Theo lý thuyết, song tu hai người, tu vi thấp một chút lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là hắn cùng Tiêu Thiên Ngưng tu vi chênh lệch nhiều lắm, hắn cái này lao thân tấm, cho dù là thể tu cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn không thể nào để thủ tọa đại nhân hài lòng. Còn phải luyện a. Đệ tử nhất định còn sống trở về. Cố Bình xích lại gần, chóp mũi cọ qua nàng bình hai, tại Nguyên Anh tu sĩ tức giận trước kịp thời buông tay, dù sao, thủ tọa đại nhân thân thể còn cần ta. Dương Đoán Ngọc bên trên lăn lộn hai người. Tiêu Thiên Ngưng cắn môi chừng hắn, lại phát hiện lão giả này trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, hắn rõ ràng là cố ý nói như vậy. Cố Bình cùng nàng nói Tô Mị cùng huyết y Liễu Minh sự tình. Tiêu Thiên Ngưng thanh âm ngoài ý muốn, tiêu diệt huyết y Liễu Minh. Nàng đầu ngón tay quấn quanh sát khí tiết lộ cảm xúc, ngươi có biết cái kia huyết y Liễu lão tổ luyện huyết đại trận, ngay cả kim đan tu sĩ đều có thể luyện thành huyết đan. Ngươi đi không phải chịu chết sao? Cố Bình túi đầu nhìn xem trên mặt đất ngưng kết băng sương, lần này là thánh nữ điện hạ dẫn đội, đệ tử muốn thử xem. Chương 16 Thánh nữ đại nhân nghi hoặc chương 16 Thánh nữ đại nhân nghi hoặc Cố Bình túi đầu nhìn xem trên mặt đất ngưng kết băng sương, lần này là thánh nữ điện hạ dẫn đội, đệ tử muốn thử xem. Nguyên lai Triệu Thanh Hàn theo. Ánh mắt của nàng thổi mạnh Cố Bình mặt. Thử một chút. Tiêu Thiên Ngưng cười lạnh, liền xem như muốn đánh Triệu Thanh Hàn chủ ý, ngươi bây giờ cũng phải trước che giấu, Liêu Trường Thanh cũng không phải cái gì đồ tốt. Liêu Trường Thanh chính là Ly Nguyệt Tiên Tông thánh tử danh tự. Đã sớm xem Triệu Thanh Hàn vì mình nữ nhân, căn bản sẽ không để nam tu tiếp xúc. Cố Bình còn muốn giảo biện. Tiêu Thiên Ngưng ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, trong tay áo tay lại có chút phát run, chỉ là luyện khí 8 tầng người tham luyến đồ vật còn không ít đâu. Nàng đột nhiên túi người bóp lấy hắn cái cằm, nhớ kỹ, như gặp được tình thế chắc chắn phải chết, bóp nát lệnh bài. Một khối nhuộm tơ máu ngọc bài bị thô bạo nhét vào trong ngực hắn. Cố Bình sờ đến mặt bài lưu lại nhiệt độ, chợt phát hiện nàng trong kẽ móng tay dính lấy chưa khô vết máu. Hắn lập tức hiểu rõ ra, ngọc bài này là nàng vừa dùng tinh huyết khắc xong phù chú. Trong lòng của hắn có chút xúc động, muốn nói cái gì đến, nhưng là Tiêu Thiên Ngưng đã quay lưng đi, cút đi, đừng ô uế bản tọa địa phương. Cố Bình con người lui ra lúc, nghe thấy trong gió bay tới cực nhẹ một câu, ngươi đối với ta còn hữu dụng, tốt nhất đừng để bản tọa tự mình đi nhặt xác cho ngươi. Cái này Cửu U Phong sát khí đã nhận ra ta, chỉ cần ta vừa đi, toàn bộ Ly Nguyệt Tiên Tông đều sẽ loạn thành một bầy. Đệ tử minh bạch. Cố Bình mệt mỏi mặc quần áo, bỏ xuống giường, vị leo đi ra đại điện. Hắn nguyên bản đang còn muốn nơi này ngủ một đêm đâu. Đứng tại trước điện trên quảng trường, Cố Bình quay đầu, nhìn thấy cung điện cửa cũng sớm đã đóng lại. Ai, tu vi hay là quá thấp a. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Bình đi ra Cửu U Phong thời điểm, phát hiện cách đó không xa có một cái lén lút thân ảnh, nhìn thấy hắn xuất hiện đằng sau, cái kia đạo trộm đạo thân ảnh cũng không tiếp tục ẩn giấu, mà là rất nhanh liền bu lại. Cố đạo hữu, nguyên lai ngươi thật sự là Cửu Lũ Phong đệ tử a. Cố Bình liếc mắt một cái, lại là Sở Ngọc. Nàng vậy mà đi tìm tới, nghĩ đến là mình bây giờ giao dịch đồng bạn, Cố Bình cũng nhẫn mại tính tình, đáp lại, Sở đạo hữu, ngươi hôm nay tới thật là không kéo a, lần này liền xem như ngươi có linh thạch, ta cũng không có thời gian, gần nhất ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Sở Ngọc dịu lấy cánh tay của hắn mở miệng, Cố đạo hữu nói chỗ đó, ta có thể không biết Cố đạo hữu muốn đi đâu sao? Đây không phải biết ngươi hôm nay muốn đi, ta đặc biệt đến cùng ngươi cùng nhau xuất phát. A, lần này Cố Bình là thật kinh ngạc đến. Chúng ta nhưng là muốn đi tiêu diệt huyết y Liễu Minh đó à, Sở đạo hữu, lần này đi hung hiểm, còn xin thận trọng cân nhắc a. Cũng là bởi vì hung hiểm, ta mới muốn buổi tiếp Cố đạo hữu đi à, không phải vậy Cố đạo hữu luyện khí kỳ tu vi đi ra ngoài làm nhiệm vụ ta là thật không yên lòng a. Cố Bình minh bạch nàng ý tứ. Nàng là sợ hắn cơ duyên này cứ như vậy không có ai nhất định phải đi theo hắn đi làm bảo tiêu. Thật không cần, Sở đạo hữu, lần này là thánh nữ đại nhân dẫn đội, nhiều ta một người cũng là giúp đỡ không phải. Sở Ngọc Tư sắc rất có một loại quốc sắc thiên hương đại khí đẹp, chỉ là nàng đã là nhân thê, có chút tiếc nuối. Cố Bình thực sự không cách nào cự tuyệt hảo ý cứ như vậy đáp ứng. Cái kia Sở đạo hữu chúng ta liền cùng lên đường đi. Đồng hành. Hai người tới tông môn sự vụ đại điện thời điểm, Tô Mị đã ở chỗ này chờ, thánh nữ đại nhân cũng vô tung ảnh. Cố đạo hữu. Tô Mị một trận gấp gáp bộ pháp đến Cố Bình trước người. Cảm tạ Cố đạo hữu tương trợ. Vị này là? Cố Bình giống như cười một tiếng, vị này là Hợp Hoan Phong trúc cơ đạo hữu. Sở Ngọc cũng là đến giúp ngươi một tay. Đa tạ Sở đạo hữu. Sở Ngọc chỉ là cười cười, cũng không ứng thanh, nhưng là nàng đứng tại gián Cố Bình đứng đấy liền đã nói rõ thái độ. Nàng đến không phải là vì trợ giúp Tô Mị, mà là vì Cố Bình. Tô Mị trong lòng là Cố Bình nhân mạch kinh ngạc, nghĩ thầm, vị này chính là Cố Bình sau lưng tiền bối sao? Quả nhiên tư thái phi phàm, nàng vui vẻ tiếp nhận Sở Ngọc hảo ý. Cố Bình biết được nhiệm vụ lần này đường xá không gần đằng sau, lo lắng cho mình cước lực không đủ, tại thánh nữ không tới trước khi đến cũng là đội vàng đến phường thị mua một chiếc xe ngựa, dùng để thay thế cước lực. Chờ hắn xe ngựa sau khi tới, Triệu Thanh Hàn, Sở Ngọc, Tô Mị đã tại trước điện chờ lấy hắn, hắn lần thứ nhất cùng Triệu Thanh Hàn đón ánh mắt đối mặt. Thánh nữ tại trên xe ngựa của hắn đảo qua. Luyện khí 9 tầng, trong miệng nàng kinh dị. Cố Bình sắc mặt có chút ngượng ngùng. Trong lòng thì là vô ngữ, ngươi một cái thánh nữ ghét bỏ tông môn tầng dưới chốt đệ tử là có ý gì? Nhìn thấy nét mặt của hắn sau, Triệu Thanh Hàn mới lắc đầu, không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là vì ngươi dũng khí cảm thấy kinh ngạc mà thôi, có thể vì đồng môn đứng ra, ngươi rất không tệ. Cố Bình trên khuôn mặt dàn mua lại phủ lên dáng tươi cười. Xe ngựa của ngươi hẳn là không cần đến, đến đây đi, tại ta trên thân kiếm. Triệu Thanh Hàn lòng bàn chân phi kiếm biến lớn, giống như là nhất diệp trường chu, Tô Mị cùng Sở Ngọc tuần tự đứng lên trên, Cố Bình cũng lung la lung lay đứng lên trên, Sở Ngọc rất là quan tâm bị hắn, nhỏ giọng mở miệng, ngự kiếm lúc nắm chặt ta, không cần phải sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Cố Bình cùng nàng ôn nhuận ánh mắt đối đầu, cũng là thân mật gật đầu. Sở đạo hữu, đạo lữ của ngươi còn chưa có trở lại sao? Sở Ngọc trên mặt có một ít lo lắng, lắc đầu. Cũng nhanh thôi. Triệu Thanh Hàn xếp bằng ở đầu mũi tên, Cố Bình ba người xếp bằng ở kiếm đuôi nhỏ giọng nói chuyện. Trên thực tế, bốn người bọn họ là người đồng lứa, chỉ là thánh nữ đại nhân tư chất quá mạnh. Đây là Cố Bình lần thứ nhất ngự kiếm. Nhìn thấy trên đất kính tượng đang bay nhanh di động, hắn cũng không nhịn được cảm thán tu tiên giả thật sự là tập đại tạo hóa vào một thân, chinh phục thiên địa. Một bên khác, Triệu Thanh Hàn thanh lãnh cho mày, linh lực của nàng bao vây lấy cả thanh đại kiếm, trên phi kiếm mặt khác ba người thể nội tu vi, linh lực nàng đều có thể cảm giác được một chút. Nhưng là linh lực của nàng tại tiếp xúc đến Cố Bình thân thể thời điểm, xuất hiện nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua biến hóa. Một cỗ âm dương nhị khí tại linh lực cùng Cố Bình tiếp xúc địa phương sinh thành, cỗ khí tức này rất yếu ớt, nhưng là nàng vẫn như cũ phát giác. Phải biết nàng thế nhưng là huyền âm thánh thể, có thể cùng nàng huyền âm linh lực phát sinh phản ứng như thế, cái này Cố Bình thể chất cũng là mê. Đây là nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua sự tình. Theo nàng biết, Lưu Ly Tông thế hệ này căn bản không có thuần dương thánh thể loại này thể chất. Chương 17 đường xá gặp phải chương 17 đường xá gặp phải phi kiếm từ Ly Nguyệt Tiên Tung Ly Nguyệt Động Tiên bên trong bay ra, Ly Nguyệt Động Tiên tự thành một chỗ, trong động tiên linh khí muốn so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, cũng bởi vậy, rất nhiều động tiên phúc địa là không cho phép người tu hành mang nhà mang người đến trong động tiên sinh tồn. Mấy chục năm qua, bởi vì cửu nhân truy sát nguyên nhân, đây là Cố Bình lần thứ nhất đi ra Ly Nguyệt Động Tiên. Sao có thể không có cảm khái đâu? Hắn tị thế nhiều năm như vậy, ngoại giới không biết có cái gì bộ dáng. Cố Bình ngồi tại kiếm đuôi, chỗ cao gió để tóc của hắn lỏng lẻo ra, thổi đến trên mặt hắn nếp nhăn đều thoải mái mở. Trên trời bay lên mặc dù rất lạnh, nhưng là Sở Ngọc rất thân mật ngồi tại trong ngực hắn. Thật ấm áp. Tô Mị nhìn thấy hai người dạng này, cũng là mở miệng cười hỏi thăm, Sở đạo hữu thật đúng là người ôn nhu à, chỉ là không biết Sở đạo hữu là như thế nào cùng Cố đạo hữu có biết. Sở Ngọc nghe chút lời này, liền biết Tô Mị là không có cùng Cố Bình song tu qua. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng nhiều lời, chỉ là mở miệng nói ra, đạo lữ của ta ở bên ngoài thường xuyên không trở lại, hắn liền nhờ Cố đạo hữu chiếu khán ta, một tới hai đi cũng liền quen thuộc. Lý do này để ôm nàng Cố Bình xấu hổ. Nửa tháng trước đó hắn hay là luyện khí ba tầng đâu, chỗ nào cũng có thể lực chiếu cố nàng. Lời nói này đi ra Tô Mị khẳng định là không tin. Kết quả, Tô Mị nghe chút lời này lại là nhận đồng gật đầu, Cố đạo hữu tâm địa nóng, biết quan tâm người, chỉ là đáng thương ta cái kia đạo lữ à, thật vất vả tu đến trúc cơ, bởi vì ta vì tông môn làm nhiệm vụ, mất mạng, về sau ai tới chiếu cố ta à? Nói đến đạo lữ thời điểm, Tô Mị vẫn là không nhịn được rơi lệ, mười phần thương tâm. Nghe Sở Ngọc cùng Cố Bình cũng là trong lòng thay nàng khổ sở, Ly Nguyệt Tông cô nương đại đa số đều rất mặt tình, nhưng là thật gặp được Tô Mị loại này trọng tình trọng nghĩa cô nương, thực cũng đã người vì đó tiếc hận. Nghe được Tô Mị nói như vậy, Sở Ngọc tâm tư chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì, ai nha, Tô đạo hữu, ngươi bây giờ dù sao cũng không có bạn, đúng lúc cùng Cố đạo hữu kết thành một đôi, Cố đạo hữu mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là trúc cơ hẳn là không có vấn đề. Nàng lời này mới mở miệng, ngồi tại một bên khác Triệu Thanh Hàn cũng không nhịn được ghé mắt. Cố Bình cười a a, Tô Mị thì là lắc đầu, Sở đạo hữu suy nghĩ nhiều. Ta cùng Cố Bình chỉ là quen biết cũ, hắn tới giúp ta rất cảm tạ hắn, hiện tại đạo lữ của ta thi cốt chứa lạnh, ta bây giờ không có tâm tư khác. À, vậy nhưng tiếc. Nghe Tô Mị nói, Sở Ngọc ngược lại là thở dài một hơi. Nàng vốn là cảm thấy Cố Bình đối với Tô Mị có ý tưởng, cho nên mới sẽ đi theo Tô Mị đi ra nhiệm vụ. Hiện tại nàng đem hai người sự tình đâm thủng. Cố Bình liền xem như thật sự có ý nghĩ, đoán chừng Tô Mị cũng khó có thể đổi giọng. Lời như vậy, Cố Bình thể chất bí mật, liền hay là nàng biết. Mị thai. Cố Bình giờ phút này cũng mở miệng. Sở đạo hữu có thể tuyệt đối không nên loạn điểm về đường, Tô sư tỷ hiện tại nội tâm nhất định bi thống. Là ta lỡ lời. Sở Ngọc trong giọng nói làm bộ cũng mang lên điểm ấy nấy. Chỉ là thân thể của nàng lại đang Cố Bình trong ngực vặn vẹo uốn éo, ngồi tại Cố Bình trên đùi, tựa ở Cố Bình trong ngực, chỉ cần hắn một thân thể liền có thể hôn đến mặt của nàng. Cái này khiến Cố Bình thân thể một trận lửa nóng. Nhưng là ở trên phi kiếm hắn cũng không dám lô mãng, chỉ có thể mặc cho Sở Ngọc động tác, hắn ngược lại là giống một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tí nhất dạng. Triệu Thanh Hàn ánh mắt từ Cố Bình ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ bên trên rời. Tiến lặng gật đầu. Lão đầu này đã có mấy phần cổ tu sĩ khí tiết, đối với đồng môn nghĩa khí tương trợ, đối với nữ sắc nhắm mắt làm ngơ. Hắn nếu là có thể trúc cơ, con đường tu hành cũng phải thông suốt. Đối với Sở Ngọc dạng này, có đạo lữ còn cùng mặt khác nam tu sĩ dây dưa không rõ Ly Nguyệt Tông nữ tu. Triệu Thanh Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là song tu tông môn. Thanh Sơn huyện. Đây là khoảng cách Ly Nguyệt Tiên Tông 3,300 dặm thành nhỏ, ở chết một góc, thuộc về Ly Nguyệt Tiên Tông quản hạt mơ hồ mang, bởi vì nơi này khoảng cách Thái Dương giáo động thiên cũng đã không xa. Nơi này vốn là hai nhà tông môn ở giữa mơ hồ mang, đã từng người nơi này đời đời đều lấy làm ruộng mà sống. Thứ Ly Nguyệt Tông tông quyển lộ ra bày ra, gần 200 năm bên trong, nơi này có 3 vị có linh căn thiếu niên thiếu nữ bị phát hiện, đưa đến Ly Nguyệt Tông, cũng có 3 vị linh căn không sai hạt giống bị nhận được Thái Dương giáo, hai tông ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, cũng coi là sống chung hòa bình. Nhưng là tại 2 tháng trước, Thanh Sơn huyện người liền không hiểu chết mất rất nhiều. Có truyền ngôn xương huyết y Liễu Minh người kéo dài hơi tàn ở chỗ này, lúc trước 2 lần Ly Nguyệt Tông nhận nhiệm vụ đệ tử cũng đều mai táng mệnh nơi này. Chỉ có Tô Mị chạy thoát, xác nhận huyết ý Liễu Minh ngay ở chỗ này tin tức. Tin tức là thật. Phi kiếm đang phi hành sau gần nửa ngày, Cố Bình một đoàn người đến nơi Thanh Sơn huyện cảnh nội, xa xa liền có một cái hồ lô pháp khí tới gần, Triệu Thanh Hàn đem phi kiếm lơ lửng, Cố Bình ánh mắt cũng hướng phía người tới nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là Ly Nguyệt Tông đạo hữu, một vị kim bảo nam tu sĩ thanh âm vang dội, như là tiếng sấm, hắn cùng phía sau hắn đám người kia đều có một loại ánh lửa bắn ra bốn phía cảm giác nóng rực. Lưu Sung, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Thanh Hàn gọi ra người nọ có tên chữ. Lưu Sung nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay, không có trả lời Triệu Thanh Hàn lời nói, mà là ánh mắt có chút hăng hái để mắt tới trên phi kiếm Cố Bình. Đều nói Ly Nguyệt Tiên Tung yêu nữ vì thánh tử thủ tiết, không cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc, hôm nay gặp mặt, chuyến luôn này cũng có sai ai chật chật, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích loại này lao nam nhân. Lưu Sung người đứng phía sau, không có đình chỉ ý cười, hắc hắc vui vẻ. Các ngươi không nên cười, ta chỉ là cùng Triệu thánh nữ chỉ đùa một chút mà thôi, đúng không thánh nữ đại nhân, người lao nô này khẳng định không phải ngươi nam sủng đi. Triệu Thanh Hàn sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Tựa hồ cũng không có đem hắn lời nói bỏ vào trong lỗ tai, Tô Mị cùng Sở Ngọc lông mày lại là nhíu chặt. Cố Bình ngẩng đầu nhìn Lưu Sung một chút, sau đó liền rời đi ánh mắt. Đồng nhiên, Triệu Thanh Hàn tố thủ đánh ra một trường, trong không khí hơi lạnh đột nhiên tụ, Lưu Sung cảm nhận được cái kia cố hơi lạnh thời điểm, oeng, thủ ấn đã cách không khắc ở trước ngực của hắn. Thái Dương giáo hổ lô chấn động. Lưu Sung không có đứng vững, lùi về phía sau mấy bước. Triệu Thanh Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, xảo thủ nhất câu, phi kiếm đã đi xa, từ đầu đến cuối cũng không có đang nói một câu. Xuất thủ lại là quả quyết lăng lệ. Cố Bình quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc gặp gỡ Thái Dương giáo cả đám nhìn qua, khẳng định là Lưu Sung không địch lại Triệu Thanh Hàn, nếu không, vừa mới một trường kia, đối phương làm sao có thể không bù trở về. Một bên khác, Sư Minh, tiểu tử kia quay đầu xem chúng ta đâu. Không có việc gì để hắn nhìn, hắn không sống được lâu đâu, trừ phi Liễu Trường Thanh chết. Chỉ cần Lưu Trường Thanh còn sống, lao đầu này nhất định sẽ bị đặt thành thịt nát. Các ngươi biết ta vừa mới vì cái gì không hoàn thủ sao? Sư Minh, vì cái gì a? Ta chỉ cần hoàn thủ, vô luận có hay không đụng phải Triệu Thanh Hàn, đều sẽ bị Lưu Trường Thanh chó dại kia dây dưa bên trên. Có đôi khi thật muốn tìm người đem Triệu Thanh Hàn thảo, xem hắn Lưu Trường Thanh lại có thể thế nào. Sau khi nói đến đây, Lưu Sung đống nhiên nghĩ đến cái kia ngồi tại Triệu Thanh Hàn trên phi kiếm lao đầu tử. Ha ha ha, Lưu Trường Thanh ngươi trở vui đi. Chương 18 sinh tử một đường, chương 18 sinh tử một đường, Triệu Thanh Hàn vẫn như cũ lãnh nạo không nói. Sở Ngọc cùng Tô Mị đã sớm mắng lên, Ly Nguyệt Tông nữ tu mắng chửi người uy lực cũng là mười phần, nghe Cố Bình đều từng đợt nhức cả trứng sợ sệt. Nhưng tóm lại tôi nói, hai người này là đang an ủi Cố Bình. Cố Bình ngột ngạt nửa ngày đống nhiên mở miệng, "Thánh nữ đại nhân." Nói, Triệu Thanh Hàn không có xoay người lại. "Ta đi theo thánh nữ đại nhân thật sự là không tiện, có nhục ngài trong sạch, bị người nói nhàn thoại, nếu không đem ta đặt ở nơi nào đó, chờ các ngươi giải quyết hết ý đi hải mình đằng sau, lại đem ta nối liền như thế nào?" Triệu Thanh Hàn sợi tóc không gió mà bay. Nghe được Cố Bình lời nói đằng sau, nàng mới quay đầu nhìn hắn một cái, nhân gian tuyệt sắc để Cố Bình lại nhịn không được nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. "Ngươi là sợ chết sao?" "Đệ tử tuyệt không phải là sợ chết, chỉ là gặp đến thánh nữ điện hạ bị người như thế mạo phạm, trong lòng khó chịu." "Không sợ chết liền không sao, ngươi cùng ta, không ai dám tìm ngươi phiền phức." Câu nói này sau khi nói xong, Triệu Thanh Hàn lại bồi thêm một câu, coi như về tới tông môn, cũng có thể đi theo bên cạnh ta làm việc. "Không người nào dám động tới ngươi, bất luận kẻ nào." "Đa tạ thánh nữ." Cố Bình trầm một hơi. Sở Ngọc thì là có chút bận tâm, nếu là Cố Bình bí mật bị thánh nữ điện hạ phát hiện. Phi kiếm ở ngoài thành rơi xuống, ba vị nữ tu mang theo mạng che mặt vào thành, ba người các nàng tướng mạo đối với phàm tục người mà nói, vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Trong thành đại môn đóng chặt, có thể nghe được rất nhiều bách tính trốn ở trong nhà, nhịn cơ chịu đói cũng không nguyện ý đi ra cửa chính. Mấy người tại một chỗ trên đường phố rộng rãi, nhìn thấy hai lần trước đến đây làm nhiệm vụ Ly Nguyệt Tông đệ tử thi thể. Cố Bình nhìn thấy thi thể đằng sau, tự động tiến lên, là hai người nhặt xác. "Hai vị sư minh, ta mang các ngươi về nhà." Hắn lưu loát đem hai bộ thi thể cất vào trong túi trữ vật. Một màn này tại ba nữ trong mắt lại thành nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt. Nhặt xác sau khi kết thúc, Cố Bình mấy người đi theo Tô Mị bộ pháp hướng trong thành đi đến, tuần tra mấy lần đằng sau, vẫn không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Lần trước khi ta tới, bọn hắn ngay tại bên đường giết người lấy máu. Tu vi cao nhất một người là trúc cơ ba tầng. Biết ta sẽ về tông Việt Bình, hiện tại bọn hắn cũng đã sớm trốn. Tô Mị mở miệng, trong mắt cừu hận căn bản không giấu được. Triệu Thanh Hàn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn không đi Cố Bình cũng có cảm giác, nơi này bách tính đối với trong thành biến hóa mẫn cảm nhất, nếu như huyết ý liễu mình đi, trong thành không có động tĩnh, bọn hắn khẳng định sẽ nhịn không được đi ra. Mà lại hắn từ khi tiến vào trong thành đằng sau, liền có một loại bị thăm dò cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn suy đoán hẳn là cùng mình thể chất có quan hệ. Hiện tại chỉ có thể suy đoán, huyết y Liễu Minh người cùng bách tính xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn không thể nào tra được. Sau một lát, Thái Dương giáo người quang minh chính đại bay ở trên hồ lô, đừng phí sức, nơi này chúng ta đã sớm đã tìm, huyết y Liễu Minh người sớm đã đi. Không ai đáp lại hắn. Liền ngay cả Cố Bình ba người đều học Triệu Thanh Hàn dáng vẻ, không có nhìn sang một chút. Thái Dương giáo người lại rời đi, bọn hắn tìm kiếm phương hướng tựa hồ là đang ngoài thành. Triệu Thanh Hàn đem ba người lưu tại nguyên địa đằng sau, nàng ở trong thành dùng thần thức điều tra một lần lại một lần. Vẫn là không có kết quả. Nàng có chút thở dài mở miệng, "Ba người các ngươi trước tiên ở nơi này đợi đi, ta đi ngoài thành nhìn xem." Sau khi nói xong liền hướng ngoài thành bay đi, chỉ để lại Cố Bình ba người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao nào. Triệu Thanh Hàn sau khi đi, Cố Bình bỗng nhiên cảm giác tòa thành này đều trở nên âm trầm, hắn không khỏi cùng Sở Ngọc Tô Mị liên tiếp, "Hai người các ngươi có cảm giác được gì hay không không đối? Thế nào?" Nhìn thấy hai người đều là một mặt mờ mịt đằng sau, Cố Bình liền tâm lý nắm chắc, dù sao loại này âm trầm biến hóa hắn thấy quá mức rõ ràng, tựa hồ có một loại huyết khí lực lượng. Đối với hắn âm dương thánh thể đối với các loại linh lực đều có bao dung tính. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Sở Ngọc tay, "Sở sư tỷ, nếu không chúng ta cũng đi ngoài thành cùng thánh nữ đại nhân cùng một chỗ tìm kiếm đi." Sở Ngọc cười hì hì mở miệng, "Cố Bình, ngươi là sợ à? Yên tâm, ta cũng là trúc cơ 4 tầng, không sợ cái kia huyết ý Liễu Minh Dương Nghiệt." Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đám người áo đen liền từ bên cạnh tĩnh mịch xuống tới, cước bộ của bọn hắn hoàn toàn nghe không được, khí tức cũng không cảm giác được, kỳ quái tới cực điểm. Sở Ngọc dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, Tô Mị cũng đi theo nghiêm túc. Sự tình thoáng qua liền phát sinh biến hóa, làm cho không người nào có thể kịp phản ứng, trước một giây bọn hắn còn tại đạn cười phong xanh, sau một giây, bọn hắn liền bị bao vây. Sở Ngọc sắc mặt chỉnh trọng lên, "Nhiều người như vậy, hai người các ngươi trước chống đỡ, ta mau chóng giải quyết thủ lĩnh của bọn hắn đằng sau, liền giúp các ngươi." Nàng vừa dứt lời, người áo đen bên trong có một người thân thể như là mũi tên bình thường, đống nhiên bắn ra, cấp tốc tới gần, duỗi ra một trường, đùng, nhẹ nhàng một trường, đem Sở Ngọc đánh bay ra ngoài. Phốc, Sở Ngọc sau khi ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong nháy mắt đi bại. Cố Bình cùng Tô Mị vội vàng lây lại, giờ phút này liền xem như có chỗ dự liệu, Cố Bình cũng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Sở Ngọc đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn cùng Tô Mị dưới loại tình huống này càng là không thể nào kiên trì một hơi một khắc. Thoáng qua tức tử, "Các ngươi đi mau, ra khỏi thành tìm thánh nữ điện hạ." Sở Ngọc hướng Cố Bình hai người mở miệng, Tô Mị giờ phút này rút ra eo bên trong kiếm, khí phách khinh người, "Cố đạo hữu, ngươi đi đi, hôm nay ta đến liền không có chuẩn bị đi trở về." Cố Bình biết nàng cũng nghĩ giúp mình tranh thủ thời gian, nhưng loại này kéo dài thời gian không có chút ý nghĩa nào. Giết hắn hai người căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian, cho nên hắn đứng tại chỗ không động. "Huyết Y Điềm Minh, có chút ý tứ, ta đoán các ngươi hẳn là có một kiện có thể che lấp, không, là khống chế khí tức bảo bối đi, ngươi cái này tu vi kim đan không kém bao nhiêu đâu, lại có thể để cho người khác cảm thấy chỉ là trúc cơ, bảo bối phải rất khá." Cố Bình thanh âm rất là tàn mạn, không có bao nhiêu khẩn trương ý tứ. Những lời này lại làm cho người đứng đầu hàng người kia nở nụ cười, "Ngươi đoán không sai, nhưng là, kết quả như vậy cùng bản thân ngươi một dạng không có giá trị, bởi vì ngươi sẽ chết rất vội vàng." Cố Bình lắc đầu bật cười. "Vô tay vô tay, có ý tứ, nói dọa ai không biết đâu. Ngươi có bản lĩnh động thủ thử nhìn một chút." Thần thái của hắn cùng ngữ khí, không có một chút chột dạ cùng sợ sệt, thậm chí có một loại đối với hiện trường khống chế cảm giác, cái này không chỉ có để người kia chậm chạp không có động thủ, cũng làm cho ngã xuống đất Sở Ngọc cùng Tô Mị giảm lớn ánh mắt. Hiện tại không chạy, các loại người khác thật đập tới một trường, hắn khẳng định thắng chết, cứu không được loại kia. Cố Bình thật đúng là quá to gan. Hai nữ cho hắn lau một vệt mồ hôi. "Làm sao không dám động sao? Ngươi đường đường huyết ý Diệp Minh, liền điểm này tiền đồ sao? Ta đều thay các ngươi đỏ mặt." Một đám người áo đen ánh mắt tụ vào tại vị cường giả kia trên thân. Cường giả vẫn không có chuẩn bị xuất thủ, tựa hồ là thật sự có chỗ cố kỵ, cái này khiến Cố Bình trang bức trang thoải mái. "Chương 19 ai bảo ngươi mắng ta mẹ nó? Chương 19 ai bảo ngươi mắng ta mẹ nó?" Người này có thể nhìn thấu bọn hắn sử dụng che giấu khí tức bảo vật, vậy hắn trên thân xác suất lớn cũng có một kiện bảo bối như vậy. Không chỉ có như vậy, Ly Nguyệt Tông trinh phạt trúc cơ cường giả, vậy mà mang theo một vị luyện khí kỳ lão giả, đây không phải chủ động cho bọn hắn sáng tạo đột phá khẩu sao? Lão giả này còn có chút tiên phong đạo cốt, bây giờ lại sử xuất phép khích tướng, ai sẽ động thủ? Đồ đần mới có thể động thủ. Nhìn thấy áo bào đen thủ lĩnh e ngại không tiến, Cố Bình trong lòng sững sờ. Ma tu ra mặt thật là dày, cái này còn không xuất thủ. Tính toán, nói cho ngươi cũng là uổng phí, đem ngươi lão đại kêu đi ra đi, để hắn cùng ta đàm luận. Áo bào đen kim đan thâm trầm mà cười cười, "Lão đạo, ngươi cũng chớ có xính miệng lưỡi chi lực, ngươi phép khích tướng này tại ta chỗ này không dùng được." Hắn lộ ra rất có kiên nhẫn, chính là không nguyện ý tiên cơ công kích. Cố Bình xem xét, cái này không được, ga cút mẹ mày đi, ta nhìn ngươi thật không có tiền đồ. Cố Bình mắng một câu, liền phải đem Sở Ngọc ôm, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, lần này, hắn mắng câu này có tác dụng. "Ai bảo ngươi mắng ta mẹ nó?" Một tiếng nổi giận tại Cố Bình bên tai nổ tung, hắn nhìn lại, cái kia kim đan hắc bảo nắm đấm đã ở trước mắt. Trong chớp nhoáng này, Cố Bình cảm nhận được tử vong. Với anh, trong nháy mắt, một vòng bóng trắng hiện lên, áo bào đen kim đan lại bay ngược trở về. Áo bào đen kim đan phun ra một ngụm máu. Cố Bình thành công, Triệu Thanh Hàn không đi xa. Nàng là cố ý rời đi, dùng Cố Bình ba người câu cá. Cố Bình suy nghĩ minh bạch cách làm của nàng đằng sau, cho nàng tranh thủ một chiêu như vậy. Một chiêu này liền để áo bào đen kim đan thổ huyết. Cán cân thắng lợi trong nháy mắt nghiêng. Triệu Thanh Hàn xuất hiện đằng sau, Cố Bình rốt cục không cần trang cao thủ. Bắp chân lập tức bắt đầu như nhũ ra, run không ngừng. Vừa mới hắn cách tử vong quá gần, hắn sao có thể không sợ a? Áo bào đen kim đan bị một trưởng vỗ trên mặt đất, ngực đã kết lên băng sương, hắn vùng vây sau một lát, cấp tốc trốn hướng trong thành thân đi, nhưng lần này, Triệu Thanh Hàn làm sao lại mất dấu? Hai người ở trong thành giao thủ kịch liệt. Người kia vậy mà có thể cùng Triệu Thanh Hàn đánh cái tương xứng. Sở Ngọc nhíu mày, người kia hay là che giấu tu vi, hắn là kim đan đỉnh phong tu vi, lần này tới nếu như không phải thánh nữ điện hạ lời nói, có lẽ chúng ta đều phải chết. Cố Bình nhíu mày. May mắn Triệu Thanh Hàn đủ ổn, không có tại những người này xuất thủ trước tiên hiện thân. Với anh, nổ vang, từ Cố Bình ba người dưới chân văng lên. Sống sót sau hai nạn ba người lập tức lắc lư. Ngay sau đó, Triệu Thanh Hàn từ đằng xa cấp tốc trở về tới, nắm lấy ba người liền hướng phía ngoài cửa thành đi, không có một chút do dự. Với anh, hay là đã chậm một bước, lại là nổ vang. Một đạo kết giới tại bao phủ tại Thanh Sơn huyện thành. Cố Bình một đoàn người bị vây ở kết giới nội bộ, không có kịp thời chạy đi. Triệu Thanh Hàn buông xuống ba người sau, sử xuất toàn lực một kích oanh kích kết giới, đại trận không nhúc nhích tí nào. Cố Bình kinh hồn táng đảm. Bọn hắn bị nhốt rồi. Tại Thánh Nữ Điện Hạ cùng đi tình huống dưới, vừa mới bọn hắn tốt đẹp tình thế, trong nháy mắt phát sinh cải biến, bọn hắn bây giờ bị khống trụ. Tô Mị cùng Sở Ngọc giờ phút này cũng hoảng hốt, đi theo Triệu Thanh Hàn đồng loạt ra tay, Cố Bình cũng gia nhập vào, bốn người hợp lực xuất thủ, kết giới này vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Lúc này mặt đất chấn động mạnh một cái, bố trí ở trong thành đại trận bắt đầu vận chuyển. Triệu Thanh Hàn nhìn ba người một chút, đây là luyện huyết đại trận, chúng ta không có khả năng đợi ở chỗ này, như quả ra không được, sẽ bị đại trận luyện hóa. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng, cùng chờ chết, không bằng chúng ta chủ động giết. Ánh mắt của nàng nhìn qua ba người. Tô Mị gật đầu, ánh mắt kiên định, nàng lần này tới chính là giết người. Sở Ngọc phục dụng Triệu Thanh Hàn cho đang dược, lúc này cũng đã chậm một hơi, ánh mắt hướng phía trong thành nhìn lại. Cố Bình rút kiếm, hắn không nói hai lời, vượt lên trước hướng phía trong thành vào tới, xương cứng lưu cho Triệu Thanh Hàn, ba người bọn họ cũng muốn điểm cống hiến lực lượng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không xem trọng trận này phản kích chiến đấu, dù sao cái này rất rõ ràng là Huyết Y Lệ Minh người muốn đem bọn hắn khốn đứng lên, quyết nhất tử chiến. Cái này cũng liền đã chứng minh Huyết Y Lệ Minh người có đánh thắng năm chắc. Cố Bình chỉ hy vọng Thánh Nữ Điện Hạ ra sức điểm. Trở lại trong thành, ba người đi theo Triệu Thanh Hàn sau lưng, cấp tốc hướng Huyết Y Lệ Minh hội tụ địa phương sông. Lúc này đã không quản được có thể hay không lâm vào bao vây, dưới chân Huyết Môn đại trận đã khởi động, bọn hắn muốn tại chính mình toàn thân huyết khí bị lược đoạt trước đó, tử chiến sau đó thắng được đến. Cố Bình ba người dừng bước, chung quanh 10 cái người áo đen đã bao đi lên. Triệu Thanh Hàn không có dừng bước, chủ động nên tiếp áo bào đen kim đan, hai người ở phía xa đối chiến, thanh thế to lớn. Cố Bình bên này chém giết cũng tại trong khoảnh khắc thảm liệt đứng lên. Luyện huyết đại trận hồng quang từ trong kẽ đất chảy ra. Cố Bình trường kiếm kẹt tại cái thứ ba người áo đen xương quai xanh bên trong. Đạp dính huyết tương thuận thân kiếm đảo lưu đến hắn hổ khẩu bên trên, tại âm dương thánh thể tự phát vận chuyển bên dưới lại hóa thành từng tia dòng nước gấm rót vào kinh mạch, phát hiện này để hắn con ngươi đột nhiên co lại. Coi chừng phía sau. Sở Ngọc thét lên hỏa với tiếng xương nứt truyền đến. Cố Bình không kịp rút kiếm, nhân thể hướng về phía trước quay cuồng, một tia ô quang sát hắn phần gáy lướt qua, tại thanh thạch bản bên trên cũng cày ra dài ba thước vết cháy. Cái thứ tư người áo đen, xuất sinh này lại dùng đồng bạn thi thể làm mồi nhử. Cố Bình thở hổn hển nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem bị xuyên thủng áo bào bên dưới phiếm hồng làn da. Luyện bị cảnh tiểu thành đục thân có chút ngăn không được chút cơ kỳ thực cốt độc, sườn trái vết thương chính nào ạt buốc lên máu đen. Lão giả rất có thể tránh a, người áo đen đá văng ra đồng bạn thi thể, mùi hôi thối từ dưới mũ trùm bay ra. Ngón tay của hắn nắm luốt mai huyết sắc phù lục, mặt đất trận pháp đường vần tùy theo sáng lên, để cho ngươi nếm thử bị sống rút tinh huyết tứ hành. Một cỗ thi thể không đầu đột nhiên nện ở giữa hai người. Tô Mị máu me khắp người từ trong bụi mù xông ra, nhuyễn kiếm trong tay như độc xà quấn lên người áo đen cổ họng. Cố Bình thừa cơ bạo khởi, dính máu năm đấm mang theo mang kình, hung hăng đảo tiến tấm kia hư thối trong miệng. Phốc phốc, xương sọ bạo liệt thanh âm so trong tưởng tượng ngột ngạt. Hắn không lo được trên nắm tay dính dính, bởi vì trên mặt đất mấy cỗ thi thể không để cho người áo đen số lượng giảm bớt, lại có hai người hướng hắn giết tới. Một trận huyết châm từ đằng xa bay vụt. Sở Ngọc dáng chống đỡ lấy trúc cơ uy áp toàn bộ triển khai, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay lưu ly trên rủ, mặc dù xoay tròn lấy chống ra phòng hộ. Huyết châm như mưa to kích xạ mà đến, mặc dù trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Cố Bình trơ mắt nhìn xem ba cây huyết châm xuyên thấu bình chướng, một cây linh vào Tô Mị bên hông, hai cây chui vào chính mình đầu bay. Ai da, đau nhức kịch liệt để Cố Bình quỳ rạp xuống đất. Âm dương nhị khí tại miệng vết thương điên cuồng lưu chuyển, khó khăn lắm chống đỡ trận pháp đối với huyết nhục xé rách. Tô Mị tình huống càng không tốt, nàng bên hông có vết thương, huyết khí nhanh chóng sói mòn. Cố Bình chạy qua, đem tay của mình dán tại nàng bên hông, dùng âm dương nhị khí trở ngại tinh lực của nàng. Sở Ngọc một người dáng chống đỡ, thần sắc cũng hề vải đứng lên. Trúc cơ linh lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Cố Bình, tiếp lấy. Tô Mị đột nhiên vung đến cái bình nhỏ. Cố Bình cắn mở cái nắp chút xuống, Triệu Thanh Hàn cho đan dược chữa thương tại trong cổ nổ tung, vành trướng dược lực tạm thời đè lại luyện huyết đại trận ăn mòn. Lúc ngẩng đầu, chính trông thấy còn thừa 7 cái người áo đen kết thành trận hình tới gần. Trong tay hắn trường kiếm đã có khe, chém giết thời điểm cũng không có vừa mới bắt đầu sắc bén. Bất đắc dĩ, hắn từ trong túi trữ vật móc ra thanh kia một nửa vẫn thạch kiếm gì. Chương 20 vẫn thiết kiếm hiện thần uy. Chương 20 vẫn thiết kiếm hiện thần uy. Sở đạo hữu Cố Bình lao dán lên con mắt máu, phát hiện Sở Ngọc đùi phải đã lộ ra bạch cốt tabu, còn có thể chiến sao? Trả lời hắn là đống nhiên sáng lên kiếm quang. Sở Ngọc lại sinh sinh giật xuống chính mình một túm tóc dài, lấy máu làm dẫn thôi động bí pháp, lão nương hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi bọn tạp toái này để lưng. Cố Bình cười to, hai tay cầm kiếm giết đi lên, ngăn cản nàng vò đã mẹ không sợ rơi. Thâm hậu vững chắc tu vi cùng mạnh mẽ thể tu, để hắn thời khắc này vẫn như cũ có thể buông tay ra, dùng hết toàn lực chém giết, bước chân long hành hùng cứ, nuốt máu răng tại trận pháp hồng quang lý sâm nhưng đáng sợ. Hắn song kiếm nhanh chém, luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn. Dưới làn da kim quang ẩn ẩn xuất hiện lại xen lẫn, âm dương thánh thể huyết dịch giờ khắc này ở gào thét, hắn mỗi một bước đều tại thanh thạch bản bên trên lưu lại dạng nước dấu chân. Khi cái thứ 7 người áo đen trái tim bị hắn bóp nát lúc, Cố Bình toàn bộ cánh tay phải đã vặn bẹo thành góc độ quỷ dị. Nhưng hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình luyện khí 9 tầng, trúc cơ tu sĩ cũng có thể chém giết. Mà lại vốn cho rằng sẽ bị suy nghĩ tiêu hao sạch sẽ linh lực, giờ phút này lại có loại dùng mãi không hết cảm giác. Ha ha, còn đánh giá thấp chính mình. Loại thể chất này thật có thể nói là cường đại. Hắn bắt đầu thay thế Sở Ngọc vị trí, trở thành linh lực tuôn ra người kia, may mắn là hắn đứng vững áp lực. Mẹ nhà hắn, lần này nếu như có thể sống sót, nhất định phải tu một thiên kiếm pháp, dạng này chém dưa thái rau quá tốn sức. Mắt thấy người áo đen số lượng rốt cục bắt đầu giảm bớt, hắn chợt phát hiện, những này thi thể trên đất huyết dịch cũng tại dần dần biến mất. Những thi thể này huyết khí cũng tại bị rút ra. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, không khỏi lo lắng đang cùng áo bào đen kim đan đối chiến Triệu Thanh Hàn. Đây khả năng chính là áo bào đen kia kim đan Dương Lưu. Không có khả năng dạng này giết tiếp hắn đội vàng mở miệng, lão đạo ngăn lại Sở Ngọc, lấy ra chính mình mua được dùng để chở thi thể túi chứa vật, đem trên mặt đất thi thể cả đám đều chứa vào. Áo bào đen kia kim đan đang dùng chúng ta nuôi trận. Coi chừng những người áo đen này huyết khí trở thành đại trận chất dinh dưỡng. Sở Ngọc lập tức kịp phản ứng, đem hai bộ thi thể ném qua đến, Cố Bình lập tức sắp xếp gọn. Nàng máu me khắp người, có chút buồn bã mở miệng, vô dụng, coi như không có những người áo đen này, còn có dân chúng trong thành, bách tính số lượng khổng lồ, là chân chính dùng để nuôi trận. Cố Bình kịp phản ứng, mẹ nó, bọn xuất sinh này, giết. Luyện huyết đại trận hồng quang từ lòng đất chảy ra, cả tòa Thanh Sơn huyện phảng phất bị ngâm ở trong huyết trì. Bên này Cố Bình ba người bị hơn 10 người áo đen bao bọc vây quanh. Mà Triệu Thanh Hàn thì bị tên kia kim đan đỉnh phong áo bào đen thủ lĩnh của lấy, không cách nào thoát thân. Giết. Người áo đen đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh lôi cuốn lấy linh lực màu đỏ ngòm, hướng Cố Bình ba người rào sát mà đến. Sở Ngọc cố nén thương thế, trong tay lưu ly dù lại một lần nữa miễn cưỡng chống ra, ngăn trở đợt thứ nhất thế công, nhưng mặc dù trong nháy mắt bị xé nứt, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Tô Mị trường kiếm vung dậy, kiếm quang như tuyết, nhưng nàng linh lực tiêu hao cực nhanh, rất nhanh liền bị bức phải liên tục bại lui. Cố Bình, ngươi đi trước. Tô Mị cắn răng hô. Cố Bình không có trả lời. Hắn luyện khí 9 tầng, Tô Mị luyện khí đại viên mãn, nhưng hắn linh lực nhất là kéo dài. Sau khi hít sâu một hơi, Cố Bình thể nội âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển. Da của hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, luyện thể cảnh giới nhục thân tại lúc này thể hiện ra kinh người tính bền dẻo. Lui ra phía sau, ta đến. Hắn bước ra một bước, ngăn tại Tô Mị trước người, thiết kiếm chém ngang, trên kiếm phong âm dương nhị khí xen lẫn, lại ngạnh sinh sinh bổ ra hai tên người áo đen thế công. Muốn chết, một tên trúc cơ sơ kỳ người áo đen cười lạnh, trong tay huyết nhận đâm thẳng Cố Bình cổ họng. Cố Bình không tránh không né, giơ kiếm đón đỡ. Bụp một tiếng, hắn tại chân bảo lâu mua trường kiếm vỡ vụn, ngược lại là hắn một nửa vẫn thạch ra kiếm gì cứng rắn không gì sánh được. Trong cơ thể của hắn linh lực lần nữa tuôn ra, không có chút nào muốn khô kiệt ý tứ. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của người kia cổ tay, đột nhiên một khuỷu tay, người áo đen bay lên. Một màn này để còn lại người áo đen kinh hãi không thôi, thế công lập tức chỉ trệ. Đừng sợ, hắn bất quá luyện khí 9 tầng, mày chết hắn. Người áo đen lần nữa nhào tới, đao quang kiếm ảnh như mưa to chút xuống. Cố Bình cắn răng nghênh kháng, thiết kiếm vung dậy, mỗi một kiếm đều lăng lệ không gì sánh được, âm dương nhị khí luân chuyển. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều, trên người hắn rất nhanh hiện đầy vết thương, máu tươi thẩm thấu áo bào. Cố Bình, Sở Ngọc lo lắng hô, muốn lên trước hỗ trợ, lại bị hai tên người áo đen ngăn lại. Cố Bình thở hổn hển, linh lực trong cơ thể nhưng như cũ kéo dài không dứt, nhưng nhục thân thương thế lại không cách nào nhanh chóng khép lại. Lại đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động xông vào đám địch, thiết kiếm quét ngang, khí thế lại lần nữa bộc phát, lại ngạnh sinh sinh đem ba tên người áo đen đẩy lui. Nhưng người áo đen cũng không phải ăn chay, trong đó một tên trúc cơ tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong tay huyết phiên vung lên, vô số huyết ảnh hướng Cố Bình đánh tới. Mỗi một đạo huyết ảnh đều mang ăn mòn chi lực, Cố Bình làn da trong nháy mắt bị thiêu đốt ra vết cháy. Phúc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị hất tung ở mặt đất. Đứng lên đằng sau, hắn phun một ngụm máu mặn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác. Liền chút bản lĩnh này, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm, ra sắc dị kiếm vậy mà trong nháy mắt nổi lên huyết sắc quang mang, âm dương nhị khí cùng huyết khí giao hòa, hóa thành một đạo xích kim kiếm quang, quét ngang mà ra. Oanh! Ba tên người áo đen trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, huyết vụ nổ tung. Ân. Cố Bình lúc này mới phát hiện chính mình thở thiếu thời nhặt được thanh kiếm này đến cỡ nào không tầm thường, nhưng giờ phút này hắn cũng đến cực hạn, vì một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, hắn không được, giết hắn. Còn lại người áo đen cười gần tới gần. Lúc này, Sở Ngọc cùng Tô Mị rốt cục đột phá phong tỏa, vọt tới bên cạnh hắn. Cố Bình, chống đỡ. Sở Ngọc cắn răng, đem còn sót lại linh lực rót vào trong cơ thể hắn. Tô Mị thì cầm kiếm ngăn tại phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết hắn, trước qua ta cửa này. Cố Bình hít sâu một hơi, toàn thân kinh mạch cộng hưởng, những cái kia chiếm cư ở trong đan điền không kịp luyện hóa, tiêu thiên ngưng nguyên âm chi lực. Giờ phút này cấp tốc hóa thành tinh thuần linh lực, tại hắn trong kinh mạch tuôn ra, sự biến hóa này để hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Đủ, sau đó giao cho ta." Hắn chậm rãi đứng lên, thiết kiếm nắm ngang, trong mắt kim quang đại thịnh, nhận lấy cái chết. Trong chốc lát, cả tòa luyện huyết đại trận hồng quang lại bị trong tay hắn thiết kiếm dẫn dắt, vẫn thạch kiếm gì, hồng quang đại thịnh. Người áo đen hoảng sợ, không khỏi hướng về sau lui một bước. "Không, điều đó không có khả năng." Cố Bình cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ cuối cùng mấy tên người áo đen. "Hiện tại, tới phiên ta." Bước chân hắn căng cứng, một cái đột tiến, liền có một người ngã xuống đất. Một lát sau, Cố Bình một người giết sạch tất cả người áo đen, toàn thân đẫm máu, vết thương thật nhỏ dày đặc. Sở Ngọc cùng Tô Mị ngã trên mặt đất, rung động mà nhìn xem hắn. Sở Ngọc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao Cố Bình xuất từ Cửu U Phong. Tô Mị thì cảm giác được một trận không chân thực, nàng rất rõ ràng, lao đầu tử này đoạn thời gian trước hay là một cái sắp chết tạm dịch a. Chương 21 người đến đánh ta a. Chương 21 người đến đánh ta a. Cố Bình kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, lảo đảo quỳ rạp xuống Tô Mị cùng Sở Ngọc bên cạnh. Hai người quần áo đã sớm bị máu cùng mồ hôi thấm đẫm. Phá toái vải bóc bên dưới lộ ra da thịt tuyết trắng, lộn xộn bên trong lộ ra một tia yếu ớt mỹ cảm. Đã tội. Cố Bình tiếng nói khàn khàn, ánh mắt thanh minh như diêm cổ. Hắn trước đỡ dậy Sở Ngọc, lòng bàn tay gián tại nàng phía sau lưng trên vết thương, âm dương nhị khí lưu chuyển, ôn hòa linh lực rót vào trong cơ thể nàng. Sở Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự giác run rẩy, bởi vì mất máu mà khuôn mặt tái nhợt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng nửa khép suy nghĩ, lông mi hơi ướt, hô hấp theo Cố Bình lòng bàn tay nhiệt độ dần dần gấp rút. Cố đạo hữu nàng lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt vạt áo của hắn, thân thể lại mềm nhũn hướng trong ngực hắn tới gần. Cố Bình lại hồn nhiên không hay, chỉ chuyên chú dẫn đạo linh lực chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương, thậm chí chưa từng túi đầu liếc nhìn nàng một cái. Một bên Tô Mị nằm nghiêng trên mặt đất, bên hông vết thương dữ tợn đáng sợ. Cố Bình coi chừng xé mở nàng bên eo vải áo, lộ ra mảng lớn tinh tế tỉ mỉ da thịt. Đầu ngón tay của hắn đem đang được chữa thương về thành dược phấn, nhẹ nhàng đặt tại trên vết thương, Tô Mị đau đến con người lên, phần môi tràn ra một tiếng thở khẽ, sợi tóc tán loạn dính tại bên gáy, nổi bật lên da thịt như ngọc. Nhìn một chút, Cố Bình thanh âm trầm ổn, thủ hạ động tác lưu loát. Đầu ngón tay của hắn ngẫu nhiên sát qua nàng eo ổ chỗ mẫn cảm, Tô Mị cắn môi quay mặt qua chỗ khác, thính hai đỏ bừng. Đã thấy Cố Bình thần sắc nghiêm nghị, liền hô hấp cũng không từng loạn một phần. Sở Ngọc chống lên thân thể, ánh mắt sâu kín rơi vào Cố Bình chuyên chú trên gò má. Nàng đưa tay muốn thay hắn lau đi thái dương vết máu, lại bị hắn vô ý thức nghiêng đầu tránh đi. Người trước chữa thương. Hắn ngắn gọn mở miệng, lại đi kiểm tra Tô Mị mạch tượng, hoàn toàn không hay biết cảm giác hai nữ giao thoa nóng rực ánh mắt. Vì kịp thời xử lý vết thương, Sở Ngọc quần áo trượt xuống đầu vai, Tô Mị dây thắt lưng cũng lỏng lẻo tản ra. Mà Cố Bình từ đầu đến cuối lưng thẳng tắp, trong mắt chỉ có chữa trị ý nghĩ, không có một chút tạp niệm. Điều này cũng làm cho Tô Mị nội tâm xúc động. Đem hai người thương thế đơn giản xử lý đằng sau, Cố Bình liền ngồi xếp bằng xuống, lập tức tính dưỡng. Hơi chút xem xét, hắn phát hiện trong túi trữ vật đã có 17 bộ thi thể. Chiến quả như vậy, đối với bọn hắn ba người tới nói đơn giản có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thực là, Cố Bình làm được, trong này còn có tay hắn lơi đao ba vị trúc cơ tu sĩ. Nơi xa, Triệu Thanh Hàn nghe đến đó động tĩnh biến mất, không khỏi có chút nóng nảy. Chính mình không có tốc chiến tốc thắng, ba vị đồng môn chỉ sợ đã vỡ lạc. Thế công của nàng càng phát ra lăng lệ, nhưng là trên người nàng thương cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Thanh Hàn ánh mắt ngưng tụ, phát giác được áo bào đen kim đan khí tức ngay tại điên cuồng kéo lên. Luyện huyết đại trận hồng quang giống như thủy triều hướng hắn hội tụ. Mặt đất rạn nứt, đại trận đường vân bên trong chảy ra sền sệt huyết vụ, tại áo bào đen kim đan quanh thân ngưng kết thành huyết sắc kén áo. Huyết anh hóa sinh, nàng kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, nguyên hoa kiếm khí chém về phía kén máu, lại bị bỗng nhiên bộc phát huyết sát chi khí bắn ra. Áo bào đen kim đan cuồng tiếu từ trong kén chuyển ra, Triệu Thanh Hàn, đợi bản tọa phá kén thành anh, cái thứ nhất bắt người tế cờ. Lời còn chưa dứt, cả tòa Thanh Sơn huyện mặt đất kịch liệt rung động. Vô số dân chúng tiếng kêu rên bên trong, huyết khí của bọn hắn bị đại trận cưỡng ép rút ra, hóa thành màu đỏ tươi huyết vụ rót vào kén máu. Vỏ kén mặt ngoài hiện ra giữ tận mặt người, đúng là những cái kia bị luyện hóa người tàn hồn. Triệu Thanh Hàn trắng thuần ống tay áo đã trong chiến đấu phá toái. Nàng lách mình rời đi. Thấy được nơi xa, Cố Bình ba người lung lay sắp đổ thân ảnh, nàng đấy mắt băng xương đột nhiên nước, không còn kịp rồi chỉ có thể thừa dịp áo bào đen kim đang đột phá nguyên anh thời điểm, mạnh mẽ xông tới kết giới, đi ra ngoài thành, nếu không, Cố Bình ba người sẽ chết. Lúc này, Cố Bình bỗng nhiên đứng dậy, mũi chân điểm một cái, hướng phía Triệu Thanh Hàn ném qua tới trong tay hắn thanh kia một nửa tú thiết kiếm, thánh nữ điện hạ, thử một chút thanh kiếm này. Tại vừa mới đối chiến trong quá trình, hắn liền cảm nhận được thanh kiếm này đối với huyết khí nhất là mẫn cảm. Triệu Thanh Hàn tố thủ dương lên, tiếp được trôi kia một nửa tú thiết kiếm sát na. Thân kiếm cảm nhận được nàng so Cố Bình quần quận rất nhiều lần linh lực, đột nhiên kịch liệt rung động. Triệu Thanh thần sắc trịnh trọng, cái này nhìn như tàn phá thiết kiếm tại từ từ thôn vệ bốn bề huyết khí. Thân kiếm bên trên pha tạp vết dỉ như vật sống giống như chóc từng mảng, lộ ra dưới đáy màu ám kim đường vân cổ lão. Đây là nàng đầu ngón tay mơn trớn thân kiếm, huyền âm linh lực cùng trong kiếm huyết khí va chạm trong nháy mắt, cả tòa luyện huyết đại trận hồng quang đột nhiên sao động do ngưng trệ. Những cái kia nguyên bản tuôn hướng kén máu huyết vụ, giờ phút này xuất hiện phân lưu, một bộ phận huyết khí lại như suối chảy hướng kiếm dị hội tụ. Áo bào đen kim đan tiếng cười im bặt mà dừng. Kén máu mặt ngoài mặt người bặm mẹo, phát ra chói tai rít lên, không có khả năng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chỉ là sắt vụn có thể nào quấy nhiều huyết anh đại trận? Triệu Thanh Hàn ánh mắt đột nhiên sáng. Nàng mũi chân điểm nhẹ, tay áo tung bay ở giữa kiếm dị bạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Thân kiếm những nơi đi qua, trong thành huyết sắc trận văn như tuyết gặp liệt dương giống như tan rã. Áo bào đen kim đan trên người kén máu lại bị xé mở một vết nứt. Đại lượng huyết vụ tràn ra ngoài. Áo bào đen kim đan lúc đầu trùng kích nguyên anh khí thế, đống nhiên dừng lại, uy thế trong nháy mắt suy yếu xuống dưới. Trùng kích nguyên anh thất bại. Làm sao có thể? Hắn vẫn như cũ khó có thể tin. Lao thất phu. Cố Bình đột nhiên cao giọng niệm ai, ngươi cái này phá kén con còn không bằng tẩm cương tơ nhà ra dám chắc. Ngươi muốn chết. Kén máu ầm vang hoàn toàn nổ tung. Áo bào đen kim đan giữ tận thân ảnh chưa hoàn toàn ngưng thực, liền không để ý phản vệ tại Triệu Thanh Hàn kiếm quang bên dưới, cưỡng ép xuất thủ. Một đạo lôi cuốn lấy kim đan đỉnh phong chi lực huyết trưởng xuyên thấu hư không, đánh thẳng Cố Bình mặt. Chỉ vì Cố Bình mắng mẹ hắn. Coi chừng. Sở Ngọc thét chói tai vang lên đánh tới, lại bị dư ba tung bay. Tô Mị kiếm cương ra khỏi vỏ ba tấc, đã nhìn thấy Cố Bình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngực chỗ lõm xuống hiện ra tính ăn mòn huyết quang. Triệu Thanh Hàn trong mắt hàn mang tăng gọn. Tú thiết kiếm tại trong tay nàng bắn ra chói mắt huyết hồng, càng đem còn sót lại đại trận chi lực đều rút ra. Kiếm tiêm đâm vào kén máu trong nháy mắt, cả tòa Thanh Sơn huyện đất rung núi chuyển, áo bào đen kim đan thời cơ đột phá bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. À, nửa thành hình huyết anh tại áo bào đen kim đan thể nội bạo liệt, hắn thất khiếu phun máu rơi xuống bụi bặm. Mà Triệu Thanh Hàn mũi kiếm đã chống đỡ hắn cổ họng, một kiếm này là những cái kia bị luyện hóa vong hồn. Áo bào đen kim đan lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa ho ra máu Cố Bình, điên cuồng cười to, lão phu mặc dù bại, nhưng này câu nhục mẹ mối thù hắn đột nhiên bóp nát trong tay áo huyết phủ, liền dùng mệnh của ngươi đến thưởng. Huyết phủ trong chốc lát tới gần Cố Bình. Oeng! Cố Bình trong ngực một viên lệnh bài bỗng nhiên bay ra, cùng huyết phủ đánh vào cùng một chỗ. Triệt tiêu một cái này, áo bào đen còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng là Triệu Thanh Hàn làm sao có thể lại cho hắn cơ hội, song thủ kiếm đã cùng nhau cắm vào thân thể của hắn. Đan điền một thanh kiếm, cổ một thanh kiếm. Nàng băng hàn linh lực tại áo bào đen thể nội tuôn ra, hắc bào khí thế trong nháy mắt hề bại xuống tới, còn muốn đối với Cố Bình xuất thủ, đã triệt để không có cơ hội. Cố Bình giờ phút này mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, miệng đầy là máu hộp hộp mà cười cười, áo bào đen, ta ít 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 con mẹ mày. Ngươi đến đánh ta a. Chương 22 chữa thương cùng chiến lợi phẩm kiểm kê. Chương 22 chữa thương cùng chiến lợi phẩm kiểm kê. Trào phúng xong áo bào đen kim đan, Cố Bình liền mất đi. Tô Mị lập tức bỏ qua, đem còn sót lại một viên đan được chữa thương đút cho Cố Bình, dùng linh lực cho hắn bảo vệ tâm mạch. Áo bào đen nghe được Cố Bình chửi mắng, cuối cùng hung hăng vùng vẫy một hồi, ánh mắt hận ác nhìn Cố Bình một chút, sau đó chết không nhắm mắt. Cắm ở hắn trong đan điền thanh kia tú thiết kiếm giờ phút này ngay tại điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn huyết dịch. Thanh này tú thiết kiếm phản ứng như thế, Triệu Thanh Hàn cũng không có cách nào. Nhưng cũng may là áo bào đen vừa chết, trong thành huyết môn đại trận rốt cục cũng ngừng lại, bách tính không đến mức tiếp tục chết thảm. Hết thể kết thúc. Triệu Thanh Hàn lục soát hắc bào túi chữ vật, ở bên trong tìm được một cái huyền diệu la bàn. Vẫn thiết kiếm một mực đem hắc bào huyết dịch rút khô, mới từ hắc bào trong thi thể chốc ra, nguyên bản vết dỉ loang lổ kiếm gãy, giờ phút này đã thoát khỏi vết dỉ, bày ra màu ám kim thân kiếm, tuấn mỹ yêu dị. Triệu Thanh Hàn thu kiếm đằng sau, đi vào Cố Bình bên người, nâng đỡ thân thể của hắn, tố thủ nhẹ giơ lên, hai tay gần sát tâm mạch của hắn. Xanh nhạt đầu ngón tay ngưng tụ một sợi huyền âm linh lực, chậm rãi độ nhập Cố Bình thể nội. Nàng bản ý chẳng qua là vì hắn chữa thương, có thể linh lực vừa mới nhập thể, dị biến nảy sinh. Cố Bình thể nội ẩn nút âm dương nhị khí lại như vật sống giống như cuốn lên đến, cùng nàng huyền âm linh lực giao hòa, hóa thành một cô ôn nhuận linh lực dòng lũ, tại hai người kinh mạch ở giữa tuần hoàn qua lại. Đây là Triệu Thanh Hàn con ngươi hơi co lại, đầu ngón tay run lên. Nàng cảm nhận được rõ ràng, linh lực của mình tại Cố Bình thể nội lưu chuyển một vòng sau, lại mang theo một tia tinh thuần dương khí trả lại trở về. Cái kia dương khí dư thừa linh lực phủ vừa vào thể, nàng toàn thân liền thoải mái run lên. Đình trệ đã lâu kim đan trung kỳ bình cảnh lại ẩn ẩn buông lỏng. Mặc dù nàng cho tới bây giờ chưa cùng người song tu qua, nhưng giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được, hiện tại nàng chẳng qua là vì Cố Bình chữa thương mà thôi. Lại có cùng loại song tu linh lực lẫn nhau hiệu quả. Phát hiện này, để nàng thanh lãnh thần sắc xúc động, thính hai trong nháy mắt nóng lên. Nàng thở nhỏ thanh tu, chưa bao giờ cùng người song tu, càng không hề nghĩ rằng, chính mình lại sẽ ở chữa thương lúc cùng một cái luyện khí kỳ lao tu sĩ sinh ra như vậy. Cảm thấy khó xử linh lực cộng minh. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, có thể Cố Bình sắc mặt tái nhợt để nàng động tác ngừng một lát. Cuộc chiến hôm nay, nếu là không có Cố Bình, hậu quả khó liệu. Nàng giờ phút này còn không biết, những này luyện khí trúc cơ cảnh giới huyết y Lý Minh tạp phái cũng là Cố Bình bỏ bao nhiêu công sức. Thánh nữ điện hạ. Cố Bình suy yếu mở mắt ra, thanh âm khàn khàn, cảm tạ ngươi. Ngài linh lực rất dễ chịu. Triệu Thanh Hàn hô hấp trì trệ, đầu ngón tay có chút trở nên cứng. Dễ chịu. Hắn có biết lời này có bao nhiêu mập mờ. Nàng cố đè xuống trong lòng dị dạng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng muốn mở miệng, ngưng thần điều tức. Cố Bình lập tức nhắm mắt ngưng thần. Nhưng là hắn thật cảm giác được rất dễ chịu. Hai người linh lực dây dưa đến cùng nhau, thời điểm loại cảm giác này thập phần vi diệu, như là làm một dạng. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp sờ để Triệu Thanh Hàn tâm thần khó định. Cái kia trả lại dương khí đối với nàng mà nói như gió xuân phất qua băng sơn, để nàng kinh mạch chỗ sâu hàn ý đều tan rã mấy phần. Như tiếp tục như vậy, có lẽ thật có thể mượn cơ hội đột phá. Ý niệm này vừa lên, nàng liền đỗng nhiên cắn môi. Đoạn không thể như này không biết xấu hổ. Nàng đột nhiên thu tay lại, huyền âm linh lực giống như thủy triều thối lui. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, mờ mịt nhìn về phía nàng, thái nữ, thương thế đã ổn, tự hành điều tức. Nàng quay lưng lại, trong tay áo đầu ngón tay lặng lẽ cuộn tròn gấp, ngay cả tiếng nói đều so ngày thường thấp mấy phần, chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi giờ phút này đã thoát ly nguy hiểm, nam nữ khác nhau. Là, đa tạ thánh nữ điện hạ. Triệu Thanh Hàn đã ngồi xếp bằng điều tức. Cố Bình từ sống chết trước mắt sống sót, mới tới kịp mắt thấy giờ phút này Triệu Thanh Hàn dáng vẻ. Bởi vì kịch liệt tử chiến, Triệu Thanh Hàn pha toái áo bào bên dưới, mơ hồ có thể thấy được chặt chẽ eo tuyến, theo ngồi xuống có chút chập trùng. Da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như băng điêu ngọc trác, nhưng lại mang theo sống sờ sờ mềm dẻo. Chân thon dài tại tàn phá màu trắng nhuốm máu dưới làn váy như ẩn như hiện, da thịt như mỡ dê ngưng ngọc, vánh nhuận không tì vết. Cho dù giờ phút này lây dính vết máu mang theo vết thương, cũng không giảm chút nào nó thanh khiết cảm giác. Cố Bình nhất hầu căng lên, ánh mắt không tự chủ được thuận thân hình của nàng dao động, nhưng lại tại chạm đến nàng ánh mắt lạnh lẽo lúc, đông nhiên bừng tỉnh. Triệu Thanh Hàn phát giác được tầm mắt của hắn, ánh mắt phát lạnh, nhưng lại chưa mở miệng nói cái gì, chỉ là tố thủ nhẹ giơ lên, phá toái áo bào không gió mà bay, miễn cưỡng che lại trần trụi da thịt. Nàng chỉ từ lao tu này sĩ trong mắt thấy được tán thưởng cùng thưởng thức, cũng không nhìn thấy cái kia để nàng chán ghét nam tu sĩ dục vọng, cho nên cũng không phát tác. Cố Bình vội vàng cúi đầu, trái tim lại vẫn cuồng loạn không chỉ. Hồ đồ, nàng là ngồi, không phải chết. Nói về, đều liền chật vật đến tận đây, nàng còn có thể đẹp thành cái dạng này. Bốn người xếp bằng ở cùng một chỗ khôi phục, riêng phần mình trên thân đều mang thương. Sở Ngọc là nội thương nghiêm trọng, nàng hao phí đại lượng tinh huyết, cần thời gian rất lâu mới có thể tu dưỡng trở về. Tô Mị hôm nay lấy luyện khí đại viên mãn tu vi chém giết đến cuối cùng, toàn thân trên dưới đều là vết thương, vô cùng thế thảm. Cố Bình chính mình cũng khắp nơi đổ máu, áo bào bị máu thấm ướt đấu. Xem trận chiến này, từ ban đầu tìm kiếm ma tu không có kết quả, Triệu Thanh Hàn làm bộ rời đi, kỳ thực bí mật quan sát, gan lớn dùng Cố Bình ba người làm mồi câu câu cá. Cố Bình đối với nàng như kế ngầm hiểu, cố ý khích giận áo bào đen kim đan, bước nó xuất thủ, là Triệu Thanh Hàn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Mặc dù không thể nhất kích tất sát, nhưng cũng cho Triệu Thanh Hàn tranh thủ tiên cơ. Đến tiếp sau huyết y Liễu Minh vỏ đã mẹ không sợ rơi, đóng cửa đánh chó. Cố Bình mấy người chỉ có thể quay đầu giết địch. Đang chém giết lẫn nhau trong quá trình Cố Bình tái bút lúc phát hiện người áo đen thi thể huyết khí bị đại trận hấp thu, ý thức được ma tu tại nuôi trận. Quả quyết bắt đầu dùng túi chứa vật thu nạp thi thể, chặt đứt đại trận chủ yếu huyết khí nơi phát ra. Cuối cùng xem ra, cũng là thành công chỉ hoán áo bào đen kim đan đột phá nguyên anh tiến độ. Điểm trọng yếu nhất là Cố Bình thanh kiếm lúc tuổi còn trẻ nhặt được tú thiết kiếm. Này kiếm gây có thể dẫn dắt luyện huyết đại trận huyết khí, hắn chấm dứt khóa thời khắc đem kiếm ném cho Triệu Thanh Hàn, trợ nàng đâm xuyên kén máu, nhất cử đánh gãy áo bào đen kim đan đột phá, thay đổi chiến cuộc. Mặc dù cuối cùng lại bị kim đan tu sĩ trong lúc đội vàng oanh sát một trường, nhưng hắn thể chất dù sao nghịch tiên, chống được không chết. Về phần cái kia dùng để chu sát máu của hắn phủ cũng bị chuẩn bị lên đường lúc Lữ Tiêu Thiên ngưng cho hắn lệnh bài ngăn trở. Như thế một lần muốn, Cố Bình đều chính mình cũng cảm thấy bộ bộ kinh tâm. Một bước sai, hôm nay bọn hắn có lẽ liền sẽ chết ở chỗ này. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù thực lực của hắn yếu nhất, vẻn vẹn luyện khí 9 tầng, nhưng lại trở thành kết nối toàn bộ trừ ma tiểu đội mối quan hệ, cuối cùng đặt vững thắng cục. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cố Bình hơi chậm tới đằng sau, liền bắt đầu tính toán thắng lợi phẩm. Dù sao với hắn mà nói, lần này có thể từ Ly Nguyệt Tiên Tung bên trong to gan đi tới, còn không phải bởi vì cấp gia tu hành manh mối, nói nơi này có cơ duyên. Hắn quan tâm nhất khẳng định cũng là chuyện này. Tại những khác ba người tính toán thời điểm, thương thế của hắn vậy mà khôi phục cái 7-8 phần. Cái này khiến Triệu Thanh Hàn nhìn mí mắt chừng ngày. Sợ hắn đứng dậy đằng sau, lại ngã xuống đất. Nhưng nàng phát hiện chính mình quá lo lắng, Cố Bình nhìn sinh long hỏa hổ. Cái này không đúng. Bị kim đan đỉnh phong tu sĩ trong lúc đội vàng đập một trường, không chết cũng muốn trọng thương à, làm sao lại một hồi liền chậm đến đây? Hắn cũng không có len lén tiến hành loại này sở thi hành vi, mà là đem tất cả thi thể từ trong túi chữ vật lấy ra, bắt đầu từng cái sở thi, mỗi một cái thi thể trên người bảo bối đều bị hắn chồng chất tại bốn người trước mắt trên đất trống. Áo bào đen kim đan thi thể đều bị hắn chuyển tới, nằm ngang ở luyện huyết đại trận hồng quang sớm đã tiêu tán, cả tòa Thanh Sơn huyện khôi phục tĩnh mịch. Cố Bình thở hổn hển bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lao đầu trên khuôn mặt nếp nhăn đều cười bình. Chương 23 thắng lợi phẩm kết toán, chương 23 thắng lợi phẩm kết toán. Triệu Thanh Hàn đứng ở một bên, ánh mắt đạm mạc, nhưng cũng không ngăn cản hắn vơ vét chiến lợi phẩm dù sao, trận chiến này, Cố Bình không thể bỏ qua công lao. Cố Bình cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống áo bào đen kim đan bên hông túi chữ vật, thần thức dò vào, lập tức hít sâu một hơi, khoảng chừng 5000 mai linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có 3 mai linh thạch trung phẩm. Không chỉ có như vậy, còn có một cái huyết sắc cờ, đây là kim đan pháp bảo thượng phẩm, có thể phóng thích đan mòn huyết vụ, nhưng cần huyết sát chi khí thôi động. Có giá trị không nhỏ. Cố Bình dự đoán thứ này giá trị không thua kém 20 trung linh. Một cái la bàn pháp bảo, không biết phẩm cấp, có thể che lấp khí tức, chính là cái đồ chơi này, để Triệu Thanh Hàn đều không thể trước tiên phát giác bọn này mà tu trốn ở cái nào. Một viên huyết anh đan, là tà tu dùng để đột phá nguyên anh đang dược, nhưng tác dụng phụ cực lớn. Còn có 3 quyển công pháp, luyện huyết đại trận tường giải ghi chép huyết y Liễu Minh ma tu bí thuật, giá trị cực cao, cũng là bởi vì bộ này bí thuật, huyết y Liễu Minh mới cản rỡ đến nay, huyết sát ma công tà tu công pháp, nhưng trong đó có chút bí thuật có thể mượn dám, một bộ cửu giai độn thuật tựa hồ là một môn chạy trốn công pháp. Còn có mấy bình đan dược, kim đan giai đan được chữa thương 3 bình, huyết sắt đan đi 10 bình. Hắn đem những chiến lợi phẩm này bày ở trên mặt đất, sau đó đi móc mặt khác người áo đen túi chữ vật. Hơn 10 người người áo đen, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc luyện khí đỉnh phong, mặc dù một cái không tính dồi dào, nhưng cộng lại cũng là một bút không nhỏ tài phú. Linh thạch tổng cộng 8000 mai linh thạch hạ phẩm, không tính số ít, xem ra thua ở trên tay bọn họ tu sĩ không ít. Huyết châm pháp khí, trúc cơ hạ phẩm, thích hợp đánh lén, huyết sắt đao, trúc cơ trung phẩm, thích hợp thể tu, hộ tâm kính, trúc cơ hạ phẩm, loại phòng ngự. 15 bình trúc cơ kỳ đan được chữa thương, 72 bình ma tu chuyên dụng huyết sát đan. Những chiến lợi phẩm này vẹn vẹn chỉ là linh thạch đều chất thành một đống, có thể xưng phong phú. Cố Bình nhìn một chút Triệu Thanh Hàn, gặp nàng không có nhúng tay ý tứ, liền chủ động đề nghị. Những công pháp này trừ tà tu công pháp cho thánh nữ điện hạ mang đi, cửu giai độn thuật chúng ta tất cả lưu một phần. Thánh nữ điện hạ là quân ta chủ lực, công lao lớn nhất, cái này 3 mai trung linh, huyết sắc cờ, la bàn pháp bảo, huyết anh đan còn có những này kim đan giai đan dược liền về thánh nữ điện hạ rồi. Tổng cộng 13000 mai bên dưới linh, sở sư tỷ phân 6000 mai. Ta phân 4000 mai, Tô sư tỷ phân 3000 mai, nhưng là trúc cơ trung phẩm huyết sát đao ta muốn. Huyết châm pháp khí cùng hộ tâm kính, Sở sư tỷ cùng Tô sư tỷ hai người riêng phần mình chọn lựa. Trúc cơ giai đang được chữa thương, chúng ta chia đều, mỗi người vừa vặn 5 bình. Huyết sát đan thu thập lại về tông đằng sau bán cho chân bảo lâu, đổi thành linh thạch đằng sau chúng ta chia đều. Hắn sau khi nói xong, Sở Ngọc cùng Tô Mị đều gật đầu, các nàng rất thức thời không có đề cập những tà tu này tu sĩ thi thể phân phối, bao quát bộ kia kim đan đỉnh phong tà tu thi thể, cái này cũng biểu lộ các nàng công nhận Cố Bình công lao. Sở Ngọc oán trách Cố Bình một chút. Nàng sao có thể không biết Cố Bình cho nàng phân nhiều như vậy linh thạch nguyên nhân. Nhiều như vậy linh thạch đều cho nàng, nàng về tông môn đằng sau, còn không phải muốn bắt lấy linh thạch đi tìm Cố Bình song tu. Đến cuối cùng, linh thạch này liền đều đến lao đầu tử này nơi đó đi. Tính toán khá lắm. Lao già hõm hẹm này rất xấu. Tô Mị giờ phút này hoàn toàn là một loại chạy không trạng thái của mình, đại thu đến báo đằng sau, đối với những chiến lợi phẩm này phân phối cũng không làm sao để bụng, thậm chí có một loại tĩnh mịch cảm giác. Cố Bình. Triệu Thanh Hàn đỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, ngươi hôm nay công lao không nhỏ, cái này là bản pháp bảo, ngươi liền giữ lại dùng đi, che lấp khí tức bảo bối ta có. Cố Bình sững sờ, lập tức đưa tay nhận lấy, cung kính hành lễ, đa tạ thánh nữ đại nhân. Triệu Thanh Hàn gật đầu. Từ tông môn khi xuất phát, nàng chỉ cảm thấy lao tu này sĩ làm người nghĩa khí. Ở trên phi kiếm thời điểm, nàng lại cảm thấy lao đầu tử tâm tư mất cảm. Vào thành, gặp sự tình đằng sau, ai? Nàng liền phát hiện cái này nhìn như gần đất xa trời lao tu sĩ, không chỉ có nhân cơ linh, tu vi còn vững chắc dị thường, nhất là trên người hắn đặc thù linh lực, còn cuối cùng ngăn cản áo bào đen kim đan huyết phủ lúc, trên người hắn xuất hiện không biết tu sĩ cấp cao lưu lại chuẩn bị ở sau. Lao đầu tử này cất giấu ngay cả nàng đều nhìn không thấu bí mật. Như vậy đi, ngươi về tông môn đằng sau, liền đi theo bên cạnh ta làm việc đi. Triệu Thanh Hàn đỗng nhiên mở miệng. Bởi vì nàng phát hiện Cố Bình từ đầu đến cuối đối với những tà tu kia thi thể nhìn rất nặng, thậm chí so linh thạch còn phải xem nặng. Nàng lòng có nghi, cho nên nhất định phải để Cố Bình đợi tại chính mình con mắt có thể thấy được địa phương. Cố Bình sững sờ, vội vàng ứng thanh, là đa tạ thánh nữ điện hạ dịu dắt. Hắn còn lo lắng cho mình cùng thánh nữ đi ra một chuyến đằng sau, trở về muốn bị Liêu trưởng thành hố chết đâu, hiện tại tốt, là thánh nữ làm việc, thánh nữ làm sao có thể khó giữ được hắn. Tô Mị trong mắt lóe lên hâm mộ, có thể bị thánh nữ tự mình điểm danh, đây chính là cơ duyên to lớn. Sở Ngọc thì là mặt không biểu tình. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Cố Bình giá trị. Vừa mới thánh nữ đại nhân cho Cố Bình chữa thương thời điểm, nàng liền nhìn ra thánh nữ sắc mặt không thích hợp, hiện tại thánh nữ lại nói rõ muốn đem Cố Bình mang theo trên người. Phải biết Ly Nguyệt Tông thánh nữ nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì nam một người. Triệu Thanh Hàn làm như vậy lần thứ nhất, hơn nữa còn là cái lao nô. Nếu như thánh nữ điện hạ thật là bởi vì chữa thương lúc phát hiện Cố Bình thân thể bí mật, như vậy lần này Cố Bình hầu ở Triệu Thanh Hàn bên người vì nàng làm việc nói, có lẽ sẽ phát sinh một chút đại sự. Nàng không dám tiếp tục nghĩ. Nàng cũng rất không thích cái này đời thánh tử Liêu Trường Thanh, Ly Nguyệt Tông nữ tu đều không thích, Triệu Thanh Hàn có thể thật ưa thích Liêu Trường Thanh. Đương nhiên không có khả năng. Tại Ly Nguyệt Tông thánh nữ thánh tử chỉ là phối hợp tu hành mà thôi. Nhưng nếu như thánh nữ nguyên âm cho một nam nhân khác, chuyện kia liền thú vị. Thanh Sơn huyện luyện huyết đại trận bị phá, huyết y Liễu Minh dương nhiệt để tội, nhưng dân chúng trong thành vẫn rơi vào hoảng sợ bên trong. Bọn hắn cũng không biết huyết y Liễu Minh đã phá. Dân chúng trong thành vẫn không dám ra ngoài, mọi nhà đóng cửa, khu phố quận cũng é. Cố Bình chủ động xin đi giết giặc, từng nhà gõ cửa, kiên nhẫn giải thích huyết y Liễu Minh đã trừ. Trên đường cũng dần dần có nhân khí, náo nhiệt. Tùy theo mà đến cũng có càng nhiều phiền phức. Cố Bình ba người theo Triệu Thanh Hàn ở trong thành tuần tra lúc, phát hiện bách tính ra bên trong, ngõ hẻm trong người chết đói khắp nơi trên đất, rất nhiều bách tính bởi vì trưởng kỳ đóng cửa tránh né huyết y Liễu Minh, trong nhà sớm đã cạn lương thực, chỉ có thể dựa vào gặm ăn vỏ cây rễ cỏ sống qua ngày. Hiện tại liền xem như không có tính mệnh uy hiếp, nhưng từng cái trong nhà cũng không có lương thực dư, càng không có mua lương thực tiền bạc. Những phàm nhân này lại so tu sĩ còn khó sống. Sở Ngọc nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tô Mị cũng thở dài, trước có huyết y Liễu Minh làm loạn, hiện tại trong thành thương nhân lương thực lại chứa hàng đầu cơ tích trữ, thừa dịp loạn cố tình nâng giá, bách tính đâu còn có đường sống. Cố Bình ánh mắt lạnh lùng, thần thức đảo qua trong thành, rất nhanh khóa chặt một chỗ đại viện tường cao, đó là Thanh Sơn huyện lớn nhất thương nhân lương thực, Lưu gia dinh thự. Đi, đi xem một chút. Lưu phủ trước cửa, Cố Bình đưa tay vung lên, cửa phủ lầm vang nổ tung, cả kinh trong viện gia đình chạy từ phía. Lưu lão gia chính ôm mỹ thiếp uống rượu làm vui, gặp có người xâm nhập, lập tức giận dữ, ở đâu ra điều dân, dám xông vào ta Lưu phủ. Chương 24 cô nam quả nữ một phòng, chương 24 cô nam quả nữ một phòng, ở đâu ra điều dân, dám xông vào ta Lưu phủ. Cố Bình cười lạnh, tay áo hất lên, một cỗ linh lực đem Lưu lão gia từ trong bữa tiệc túm ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Dân chúng trong thành đói đến gặm bỏ cây, ngươi ngược lại tốt, mẹ thương chất đầy, lại một hạt không bán. Lưu lão gia sắc mặt trắng bệnh, nhưng rất nhanh lại dáng chống đỡ lên khí thế. Thiên sư minh giám, tiểu nhân cũng là muốn nuôi sống gia đình, bây giờ thế đạo loạn, lương giá tự nhiên muôn trướng, bọn hắn mua không nổi, cùng ta có liên căng gì? Ngươi liền xem như tiên sư, cũng không thể giết lung tung người a. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, tốt một cái có liên quan gì tới ngươi? Hắn đưa tay một chảo, Lưu lão gia cái cổ trong nháy mắt bị lực lượng vô hình bóp chặt, cả người treo giữa không trung, sắc mặt đỏ lên, hai chân loạn đạp. Đột lương không bán, ngồi nhìn bách tính chết đói, loại người như ngươi, còn sống cũng là tai họa. Ngươi hôm nay liền kiến thức một chút ta có thể hay không giết lung tung người đi. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Lưu lão gia đầu nghiêng về một bên, bị mất mạng tại chỗ. Cố Bình căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Ly Nguyệt Tông vốn cũng không phải là cái gì chính đạo tông môn, vừa chính vừa tà, trong môn đệ tử làm việc tùy tính tự nhiên. Loại người này hắn cảm thấy khó chịu, muốn giết cứ giết. Giờ phút này, Lưu lão gia vừa chết, hắn trong phủ mỹ thiếp, gia đình, nữ quyến dọa đến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Cố Bình nghiêm thanh lạnh lùng nói, mở kho, phát tóc. Trong phủ nô bộc ngựa không ngừng vó đem lương thực rời ra ngoài. Cố Bình trong thành trống lên nồi lớn, nấu chín cháo. Người tu tiên, tự có phân biệt người chi pháp. Hắn đứng tại nồi trước, thanh âm truyền khắp toàn thành, phàm gia bên trong còn có tổn lương người, nếu dám mạo hiểm lĩnh cứu tế, ác gặp thiên khiển. Ta sẽ đích thân chu sát. Hắn đem Lưu lão gia thi thể treo lên. Gian đe. Nói đi, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một sợi linh lực, hóa thành kim quang vậy hướng xếp hàng lĩnh cháo bách tính. Đây là phân biệt giáp tâm, nếu có người lừa gạt, kim quang tự sẽ biến thành đen. Dân chúng kính sợ không thôi, nhao nhao quỳ lạy, trong miệng hô to tiên sư từ bi. Những cái kia vốn là muốn đục nước béo có phú hộ thấy thế, lập tức rụt trở về, không dám lên trước. Chân chính cực đói người, đến lĩnh. Cố Bình tự mình tay cầm muôi, một bát bát cháo nóng đưa tới khô gầy như củi bách tính trong tay. Có lao giả run rẩy tiếp nhận, lệ nóng doanh trọng, tiên sư đại ân, tiểu lão nhân vinh thế không quên. Cố Bình lắc đầu, không cần cảm ơn ta, sống sót chính là. Liên tiếp 3 ngày phát cháo. Thanh Sơn huyện bách tính đối với Cố Bình kính như thần mình, thậm chí có người ở nhà bên trong cung phụng hắn trường sinh bài vị. Triệu Thanh Hàn nhìn xa xa một màn này, trong mắt lại hiện lên một tia khen ngợi, tu vi của người này không cao, nhưng dù sao có hiệp nghĩa chi tâm, có cổ tu sĩ phong phạm. Sở Ngọc cười khẽ, Cố đạo hữu xưa nay đã như vậy, thiệt tâm. Tô Mị im lặng lặng yên nhìn chăm chú Cố Bình bóng lưng, trong lòng nổi lên một tia dị dạng cảm xúc. Cố Bình tại phát cháo đồng thời, đám người bọn họ cũng ở trong thành trong một nhà khách sạn ở, Sở Ngọc cùng Tô Mị một bên dưỡng thương tu dưỡng, lại giúp những cái kia bởi vì luyện huyết đại trận mà khí huyết hao tổn bách tính nấu thuốc, điều dưỡng. Tô Mị đi theo Cố Bình sau lưng, nhìn xem hắn còn xuống bóng lưng tại giữa đường phố buôn ba qua lại, trong lòng không hiểu có chút xúc động. Cố đạo hữu, ngươi vì sao đối với mấy cái này phàm nhân để bụng như vậy? Cố Bình xoa xoa trên mặt cho bụi, cười nói, tu sĩ cũng là người, huống chi bọn hắn bị huyết ý để mình tai họa, vốn là vô tội. Tô Mị trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nhưng là bọn hắn hoặc là vẹn vẹn chỉ là vì một miếng cơm, thân thể ăn hàng, công việc như vậy lấy thật sự có ý nghĩa sao? Một lần nữa tà tu, những người này liền như là cỏ rác bình thường, chân chính hẳn là người còn sống sót nhưng đã chết. Thanh âm của nàng có chút cô đơn. Cố Bình nhìn nàng một cái, biết nội tâm của nàng. Đạo lữ chết, nàng ngay cả cửu nhân đều không có tự tay giết mấy cái. Mặc dù đại thù báo, nhưng lại không biết sau đó nên làm cái gì. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tô sư tỷ, ngươi đạo lữ như trên trời có linh, định không muốn nhìn ngươi xa vào cửu hận, tu sĩ tu hành cũng nên hướng về phía trước nhìn. Tô Mị hốc mắt từng đỏ, coi như giết hết tiên tài tà tu, cũng không thể giải ta mối hận trong lòng. Huống chi ta làm sao có thể giết hết tà tu? Cố Bình chỉ nơi xa ngay tại nấu thuốc bách tính, ngươi xem bọn hắn, mất đi thân nhân, khí huyết hao tổn, nhưng bọn hắn vẫn phải sống sót. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, nếu chỉ khốn tại cửu hận, cái kia 5 tháng dài đằng đằng tránh không được tra tấn. Tô Mị ngơ ngẩn. Cố Bình cười cười, tiếp tục nấu thuốc, ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, nếp nhăn ở giữa lại lộ ra mấy phần ôn hòa. Còn sống, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Lời này để Tô Mị sửng sốt thật lâu. Bóng đêm dần dần sâu, Thanh Sơn huyện trong thành trong khách sạn, Cố Bình chính xếp bằng ở trên giường ngồi xuống điều tức. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến khẽ chọc cấm thanh. Cố đạo hữu, có thể thuận tiện một lần. Là Tô Mị thanh âm, ôn luyện bên trong mang theo một chút do dự. Cố Bình mở mắt ra, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, gió đêm lôi cuốn lấy một sợi mùi thơm quất vào mặt mà đến. Tô Mị đứng ở ngoài cửa, ánh trăng chiếu rọi, nàng rút đi vào ban ngày trắng thuần đồ tang, đổi một thân mỏng như cánh ve màu tím nhạt quần lụa mỏng. Váy nhẹ nhàng, theo gió đêm có chút phiêu động, mơ hồ lộ ra hai chân thon dài hình dáng. Vòng eo tinh tế, thắt một đầu tơ bạc mai mỏng, nổi bật lên tư thái thướt tha, trước ngực và áo hơi mở, lộ ra một vòng da thịt tuyết trắng, xương vai xanh đẹp đẽ như ngọc, ở dưới ánh trăng hiện ra bánh nhuận con trạch. Lọn tóc còn mang theo một chút ẩm ý, hiển nhiên vừa mới tắm rửa qua. Tô sư tỷ, đã trễ thế như vậy, Cố Bình hầu kết khẽ nhúc đích, ánh mắt không tự chủ được ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Tô Mị mím môi cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần mềm mại đáng yêu, hôm nay nhờ có Cố đạo hữu tương trợ, giải ta trong lòng trở ngại, trong nội tâm của ta cảm kích, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Nàng nói, nhẹ nhàng cất bước vào nhà, váy chập chân ở giữa, mơ hồ có thể thấy được mảnh khảnh mắt cá chân, chân trần giẫm trên sàn nhà, trên móng tay còn nhuộm nhàn nhạt khấu đan, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Cố Bình vô ý thức nghiêng người để cho nàng đi vào, nhịp tim lại không bị khống chế tăng nhanh mấy phần. Tô Mị vào nhà sau, cũng không tọa hạ, mà là đứng tại bên cửa sổ, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, quần lụa mỏng nửa đấu, phát họa ra huyền chuyển thân hình. Trong tay nàng mang theo một bầu rượu, hốc mắt bỗng nhiên có chút đỏ, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Cố đạo hữu, theo giúp ta uống một chén. Cố Bình sững sờ. Đêm đã khuya, hiện tại lại phải cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hiện tại lại muốn uống rượu. Một lát sau, hai người ngồi đối diện phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Tô Mị ngửa đầu được một hớp rượu, đống nhiên nói, Cố Bình, ngươi nói đúng. Ta nên đi nhìn đằng trước. Cố Bình gật đầu, là cũng, tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên tranh mệnh, nếu ngay cả chính mình cũng mê khốn, còn tu cái gì tiên? Tô Mị trầm mặc một lát, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, Cố đạo hữu, ta lần này về tông môn nghĩ đến phường thị hợp hoan lâu ở tạm, nhiều kiếm lấy một chút tu hành tư lương, nhiều hơn song tu. Cố Bình sững sờ, à. Chương 25 Tô Mị tu vi đột phá. Chương 25 Tô Mị tu vi đột phá. Cố đạo hữu, ta lần này về tông môn nghĩ đến phường thị hợp hoan lâu ở tạm, nhiều kiếm lấy một chút tu hành tư lương, nhiều hơn cùng người tu hành. Cố Bình sức sở, à. Tô Mị chân thành nói, tu sĩ tu hành, không tiến tắc tối, hợp hoan tông tu hành không khí kỳ thật rất không tệ. Cố Bình bật cười, Tô sư tỷ, ngươi cái này không thể được à, ngươi dạng này làm sao xứng đáng ngươi thì cốt kia chưa lạnh đạo lữ. Tô Mị mím môi cười một tiếng, đi tới, dù sao cũng so một mực ham ở bên trong tốt. Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng lại có mấy phần thoải mái. Cố Bình giơ bầu rượu lên, ánh mắt lấp lóe, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. "Tốt, về tông sau, ngươi đáp ứng ta, để cho ta thành làm ngươi khách hàng đầu tiên." Hắn hiện tại đành phải mở miệng như thế. Một lời đã định. Mấy ngày kế tiếp, Tô Mị đi theo Cố Bình bận trước bận sau, giúp bách tính điều dưỡng thân thể, phân phát lương thực. Nàng không còn mặc cái kia thân trắng thuần đồ tang, đổi một thân xanh nhạt váy dài, cả người phảng phất dễ dàng rất nhiều. Sở Ngọc nhìn ở trong mắt, lặng lẽ đối với Cố Bình nói, Tô đạo hữu thay đổi không ít. Cố Bình cười không nói. Tô Mị cái này đều muốn về tông mà bán. Nói thật hắn lại có loại không bỏ được cảm giác. Phản phất như là vốn là bày ở tự mình một người trước mặt bà bối, chính mình bỏ qua, bà bối này liền muốn phân cho mọi người cùng nhau chơi. T. Cho nên à, Cố Bình liền nhìn xem có thể hay không hy sinh một chút chính mình, thêm một cái song tu đạo hữu. Tô Mị bản thân cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại lại là một cái tuổi trẻ quả phụ xinh đẹp. Trước khi đi một đêm, Cố Bình tại khách sạn hậu viện chịu cuối cùng một nồi thảo dược, đây là ngày mai cho những dân chúng kia ăn. Tô Mị đi tới, đưa cho hắn một khối thêu lên thanh trúc khăn tay. Lau lau mồ hôi. Cố Bình cười tiếp nhận, hắn dạng này tu sĩ chỗ nào cần lau mồ hôi à, chỉ bất quá chiếc khăn tay này quá tinh xảo, hắn vẫn là không nhịn được cầm ở trong tay. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên khăn tay còn lưu lại trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Hắn ngẩng đầu, đối diện bên trên Tô Mị có chút phiếm hồng mặt. Cố đạo hữu nàng nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói hơi câm, ta hôm nay mới phát giác, nguyên lai ngươi so trong tưởng tượng của ta có thể tin hơn. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt liễm diễm, môi đỏ khẽ mở, hình như có chưa hết nói như vậy. Dạ phong phất qua, quần lụa mỏng dán tại trên người nàng, càng lộ vẻ đường cong là lướt. Cố Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, ra vẻ chấn định nói Tô sư tỷ khách khí, hỗ trợ đồng môn, chuyện đương nhiên. Tô Mị cười khẽ, lại có chút xấu bi, thấp giọng nói, chỉ là ta bây giờ lẻ loi một mình, về sau con đường tu hành, không biết nên như thế nào đi. Xuống nàng ngước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Bình. Trong mắt hình như có lệ quang chớp động, nhưng lại mang theo một tia như có như không chờ mong. Cố Bình trong lòng run lên, biết mình giống như tiểu nữ tử một dạng thận trọng xuống dưới, khẳng định sẽ bỏ lỡ trận cơ duyên này. Không chỉ có bỏ lỡ cơ duyên, sẽ còn khiến người ta thất vọng. Hắn cứng rắn mở miệng, như là Tô sư tỷ không chê ta cái này nửa chết nửa sống lao đầu tử, cố mỗi người nguyện ý vì Tô sư tỷ phân tâm một hai, như Tô sư tỷ không muốn, cũng làm ta lời này chưa từng nói qua. Tô Mị gật đầu, hào phóng mở miệng, cái kia về sau liền xin nhờ Cố đạo hữu chiếu cố ta quả phụ này, cùng nỗ lực, cộng đồng tu hành. Cố Bình lão thủ rất tự nhiên leo lên Tô Mị vòng eo, nhẹ nhàng hướng trong ngực mấp máy. Tô Mị vẫn còn có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ấm giọng mở miệng, một lò này thảo dược nấu xong sau, Cố đạo hữu đến trong phòng ta, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Tốt. Nửa đêm, Cố Bình tắm rửa đằng sau, có chút do dự đi vào Tô Mị trước phòng. Sau một lát, hắn đẩy cửa vào lúc, khi thấy nàng dựa đứng ở cửa sổ bóng lưng, ánh trăng phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong, vòng eo tinh tế, quần lụa mỏng dưới da thịt như ẩn như hiện. Tô sư tỷ, đã trễ thế như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Cố Bình thanh âm hơi cầm, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Tô Mị quay đầu, môi đỏ hơi nết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần mềm mại đáng yêu. Cố đạo hữu, hôm đó đa tạ ngươi động thân tương trợ thầy ta ngăn trở huyết châm, nếu không ta chỉ sợ. Nàng thanh âm dần dần thấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn song cửa sổ, hình như có chưa hết nói như vậy. Cố Bình đến gần hai bước, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp có dạng phong thanh lương, khiến lòng người ngứa. Hỗ trợ đồng môn, chuyện đương nhiên. Hắn ra vẻ trấn định, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào vạt áo của nàng bên trên. Hai người đã sớm trao đổi tâm ý, bảo thủ Tô Mị giờ phút này cũng không keo kiệt chính mình vạt áo chỗ đẹp, da thịt tuyết trắng ở dưới ánh trăng hiện ra bánh nhuận quan trạch. Tô Mị cười khẽ, đột nhiên đưa tay giữ chặt ống tay áo của hắn, "Cố đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ." Đầu ngón tay của nàng ấm áp, nhẹ nhàng xẹt qua Cố Bình cổ tay, mang theo một trận tê dại. "Tô sư tỷ cứ nói đừng ngại." Cố Bình hầu kết khẽ nhúc nhích. Tô Mị xích lại gần, thổ tức như lan, "Hôm đó chém tà đằng sau, trong cơ thể ta linh lực hỗn loạn, cần phải có người giúp ta mới có thể vững chắc. Không biết Cố đạo hữu có thể nguyện giúp ta?" Thanh âm của nàng lại nhẹ vừa mềm. Cố Bình giật mình trong lòng, ra vẻ chần chờ, "Cái này, chỉ sợ không ổn đâu." Tô sư tỷ vừa tang đạo lữ, ta như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô Mị ánh mắt oán trách hắn cố ý nhiều như vậy miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bộ ngực hắn. Cố đạo hữu quá lo lắng, tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên tranh mệnh, làm gì câu nệ thế tục góc nhìn. Nàng có chút ngửa đầu, môi đỏ khẽ mở, hay là nói, Cố đạo hữu ghét bỏ ta một cái quả phụ chi thân. Cố Bình hít sâu một hơi, rốt cục không còn khắc chế, thấp giọng nói, đã như vậy, Tô sư tỷ cũng đừng hối hận. Tô Mị cười khẽ, thân thể mềm nhũn áp vào trong ngực hắn. Cố đạo hữu, chúng ta đi ngoài thành. Tốt. Ngoài thành rừng rậm, hai người cực điểm tính sắc. Cố Bình sẽ không buông tha cho mỗi một cái tu hành tăng trưởng cơ hội, tự nhiên chỉ đem cầm trong đó quan phiếu. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, vậy Cố Bình tâm thần đã đắm chìm tại ngồi xuống trong tu hành, lực lượng của hắn ngay tại tăng trưởng bên trong. Đột nhiên, truyền đến Tô Mị thanh âm, "Cố Bình, tu vi của ta muốn đột phá chương 26, ngươi là cái thá gì? Chương 26 ngươi là cái thá gì Cố Bình?" "Ta giống như muốn đột phá." Cố Bình cũng là cả kinh, lập tức dừng lại động tác, cảm thụ được trong cơ thể nàng linh lực dao động. "Không tốt, ngươi muốn trúc cơ." Tô Mị sắc mặt biến hóa, nàng chưa chuẩn bị trúc cơ đan, như cưỡng ép đột phá vô cùng có khả năng thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. "Cố Bình, ta không mang trúc cơ đan." Cố Bình quyết định thật nhanh, cấp tốc giúp nàng chỉnh lý tốt quần áo, trầm giọng nói, "Ngươi ổn định linh lực, đừng để khí tức tiết ra ngoài, ta lập tức đi tìm thánh nữ cùng Sở Ngọc." Tô Mị cắn răng gật đầu, ngồi xếp bằng, một cử động nhỏ cũng không dám. Cưỡng ép áp chế thể nội quần quận linh lực, nhưng nàng khí tức vẫn không bị khống chế liên tục tăng lên, quanh thân ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, hiển nhiên đã đến đột phá biên giới. Một lát sau, Cố Bình mang theo Triệu Thanh Hàn cùng Sở Ngọc đội vàng chạy về. Sở Ngọc nhìn thấy Tô Mị dáng vẻ đằng sau, "Cố Bình, ngươi ngược lại là thật biết chọn thời điểm a." Nàng cười lạnh một tiếng, ngựa khí chua xót. Cố Bình vội ho một tiếng, không dám nói tiếp, chỉ là lo lắng nhìn về phía Triệu Thanh Hàn. Triệu Thanh Hàn thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh. Nàng là Ly Nguyệt Tiên Tông thánh nữ, Từ Cố Bình cùng Tô Mị song song ra khỏi thành một khắc này, nàng liền biết chuyện nam nữ không cần kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, nàng ánh mắt tại đảo qua Tô Mị lúc có chút dừng lại. Nàng bén nhạy phát giác được, Tô Mị linh lực trong cơ thể lại so bình thường trúc cơ tu sĩ còn tinh khiết hơn hùng hậu, mà nguồn linh lực này đầu nguồn rõ ràng là đến từ Cố Bình âm dương nhị khí. Linh lực của nàng lại bị khí tức của hắn tẩm bổ đến tận đây. Triệu Thanh Hàn trong lòng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cố Bình vội vàng nói, "Thánh nữ đại nhân, Tô sư tỷ tình huống khẩn cấp, còn xin ban thưởng đan hộ đạo." Triệu Thanh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lấy ra một viên ánh nhuận như ngọc trúc cơ đan, đầu ngón tay vẻ nhẹ, đan dược liền bay vào Tô Mị trong miệng. "Ngưng thần tinh khí, ta đến giúp ngươi." Nàng tố thủ kết ấn, một đạo thanh lãnh linh lực bao phủ Tô Mị quanh thân, giúp nàng trải bớt sao động linh khí. Sở Ngọc mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng biết nặng nhẹ, yên lặng đứng ở một bên hộ pháp, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Bình, trong mắt tràn đầy u oán. Sau nửa canh giờ, Tô Mị quanh thân linh quang bỗng nhiên đại thịnh, một cỗ trúc cơ kỳ uy áp chậm rãi tản ra. Nàng thành công đột phá. Tô Mị mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Ngọc cùng Triệu Thanh Hàn như ánh mắt lúc, lập tức gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, "Đa tạ thánh nữ ban thưởng đan, cũng nhiều Sở Cố đạo hữu tương trợ." Sở Ngọc không có lên tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Triệu Thanh Hàn thì nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, thản nhiên nói, "Thể chất của ngươi, tựa hồ có chút kỳ quái." Cố Bình gượng cười hai tiếng, không dám nói tiếp. Gió đêm phất qua, trong rừng nhất thời yên tĩnh, chỉ có Sở Ngọc ghen tuông cùng thánh nữ tìm tòi nghiên cứu, ở dưới ánh trăng im ắng lan tràn. Tô Mị thì là kỳ quái, rõ ràng nàng cùng Sở Ngọc quan hệ rất không tệ, vì sao Sở đạo hữu đêm nay thái độ đối với nàng có chút lãnh đạm? Chẳng lẽ là Sở đạo hữu ban đêm không thích bị quấy rầy sao? Một bên khác, Thái Dương giáo người lúc đầu ban đêm tại Thanh Sơn ngoài thành tuần tra, đột nhiên cảm giác được vùng tiên địa này linh khí điên cuồng hướng một chỗ sơn lâm hội tụ. Lưu Sung không do dự, lập tức dẫn người chạy tới. Loại tình huống này rất có thể là huyết y Liễu Minh người đột phá trúc cơ. Khi Lưu Sung dẫn người đến đằng sau, mới phát hiện nơi đây chỗ rừng sâu có tiếng người nói chuyện. Dẫn người Tinh Thanh cảm thấy đằng sau, hắn liền thấy Triệu Thanh Hàn cùng lão đầu tử kia đứng chung một chỗ nói chuyện. Bên cạnh còn có hai cái nữ tu, còn có trải trên mặt đất tán loạn áo bào. Lúc này, Cố Bình cùng Tô Mị tại rừng rậm song tu sau khắp nơi trên đất bừa bộn còn chưa tới kịp thu thập. Tô Mị vẫn như cũ xuân ý rạng rỡ. Linh lực ba động chưa hoàn toàn tiêu tán. Trang diện này lập tức liền để Lưu Sung trong lòng lửa nóng. Thầm nghĩ trong lòng chính mình tới chậm. Không phải vậy còn có thể nhìn thấy một trận vở kịch xuân cung đâu. Lưu Sung vốn là bởi vì lúc trước bị Triệu Thanh Hàn đánh lui ghi hận trong lòng, hiện tại lại gặp Triệu Thanh Hàn lúc này cùng lão nam nhân kia tụ cùng một chỗ. Lúc này Lưu Sung cũng không tiếp tục cẩn giấu, mang người chạy ra, âm hiểm cười hô to, "Chư vị mau nhìn." Ly Nguyệt Tông thánh nữ mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, sau lưng lại cùng môn hạ yêu nữ trung tùy tùng một nam tu. Hắn đá văng ra trên mặt đất lưu lại song tu vết tích, lại chỉ hướng cùng Triệu Thanh Hàn đứng chung một chỗ Cố Bình. Cái này giữa rừng rậm khí tức hỗn tạp, còn có chút ít nam tử tinh dương khí tức, rõ ràng là ba người đi việc cầu thả. Triệu thánh nữ, ngươi ngày thường giả bộ cao cao tại thượng, nguyên lai cũng tốt bụng này. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ thích loại này lão nô, chậc chậc. Cố Bình mấy người lúc trước còn đắm chìm tại Tô Mị đột phá tràng cảnh bên trong, nhất thời không quan sát, lại bị người cẩn thân. Triệu Thanh Hàn ánh mắt đột nhiên lạnh, huyền âm linh lực trong nháy mắt đông kết lưu xung dưới chân thổ địa. Ý miệng, dám can đảm vọng nghị bản tọa. Nàng vất tay áo lộ ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lưu Sung cổ họng, như còn dám nói xấu, ta không để ý để nơi đây nhiều mấy cỗ Thái Dương giáo thi thể. Lưu Sung lần này một chút cũng không có nghĩ qua chịu thua, thẳng thắn mở miệng, "Triệu thánh nữ à, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cho phép ngươi làm, không cho phép người khác nói đúng không?" Ly Nguyệt Tông thế nhưng là càng ngày càng bá đạo. Cố Bình cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay đó là cái chuyện gì a, hắn bất đắc dĩ tiến lên. Âm Dương Thánh Thể chủ động phóng xuất ra tinh khiết linh lực ba động, cố ý cao điệu biểu hiện ra cho vây xem tu sĩ, chư vị không ngại cảm giác một phen, nếu thật như tên tiểu nhân này nói tới song tu dâm loạn, trong cơ thể ta linh lực như thế nào không có chút nào hỗn tạp. Hắn quay đầu liếc thấy Tô Mị đỏ mặt chỉnh lý vào áo, lại ý vị thâm trường nói, về phần Tô sư tỷ cùng ta sự tình, ta Hợp Hoan Tông đệ tử song tu, thiên kinh điểm nghĩa. Ngược lại là Thái Dương giáo đêm khuya theo đuôi ta phái nữ tu, hẳn là chuyên làm dòm người tư ẩn hoạt động. Lưu Sung bị đâm trúng chỗ đau, hơi nhướng mày nhìn lại, ngươi là cái thá gì, cũng muốn cùng ta nói chuyện? Tiểu tử, ngươi một cái dựa vào nữ nhân thượng vị tạp dịch, cũng dám vọng nghị giáo ta. Hôm nay ta liền thay Triệu thánh nữ thanh lý môn hộ. Hắn đột nhiên tế ra Thái Dương giáo bí pháp Liệt Dương Trưởng, lại bị Triệu Thanh Hàn một kiếm đẩy lui. Triệu Thanh Hàn, ngươi bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được một thế. Đợi ta thời tế người quen cũ đến, tất để người trong thiên hạ biết diện mục thật của ngươi. Gái điểm thúi. Lưu Sung làm sao có thể không ghen ghét Cố Bình? Triệu Thanh Hàn loại này vạn năm khó gặp mỹ nhân, nếu là ở Thái Dương giáo, tất nhiên sẽ là đạo lữ của hắn, bây giờ lại cùng lao đầu tử này cậu thả. Cố Bình nghe hắn nói thật khó nghe. Sắc mặt của hắn lập tức cũng khó coi xuống tới, chương 27 nhiều đến chứa không nổi, chương 27 nhiều đến chứa không nổi, nếu là lúc trước chính mình hay là tạm dịch thời điểm, gặp được sự tình hắn khẳng định sẽ lựa chọn nén giận. Nhưng là hiện tại mình đã là tư chất siêu tuyệt, con đường tu tiên một mảnh đường bằng phẳng. Bao nhiêu nữ tu muốn cùng hắn cùng chung đêm xuân, bây giờ bị người như thế chà phúng, hắn dựa vào cái gì nhịn? Cùng mấy người Tô Mị cùng Sở Ngọc liếc nhau đằng sau, hắn nghiêng đầu hỏi thăm Triệu Thanh Hàn, thánh nữ điện hạ, có chắc chắn hay không? Triệu Thanh Hàn liếc hắn một cái, cũng không có do dự, ngươi thanh kia kiếm gãy ta mượn dùng một chút. Cố Bình xuất ra kiếm gãy cho nàng, sau đó hướng phía nơi xa hô to, Lưu Sung, ngươi cái danh con, tỏa sáng đến đâu hùng biện, lao đạo đem ngươi miệng đập nát. Lưu Sung không nói hai lời, một đao hướng phía Cố Bình chặt tới, "Lão nô, hôm nay ngươi phải chết, Triệu Thánh Nữ cái này đúng vậy bán ta." Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Thanh Hàn trong nháy mắt giết ra ngoài. Cố Bình ba người cũng cùng nhau công đi lên, những cái kia vừa mới cười lớn Thái Dương giáo đệ tử bình thường, bị hắn một người một kiếm giết chết. Chỉ còn lại có Lưu Sung đang khổ cực chèo chống. Giờ phút này hắn cũng là cả người làm máu, căn bản vô lực chống đỡ Triệu Thanh Hàn thế công. "Triệu Thanh Hàn, ngươi dám giết ta, liền không sợ ta gọi người tới xem xét ngươi sao?" Triệu Thanh Hàn lại cho hắn đuổi một kiếm. Lưu Sung chân trái bị chém đứt. "A, van cầu ngươi đừng có giết ta à, ta có thể thể cũng không tiếp tục nói, ta thật sai, tha cho ta đi." Triệu Thanh Hàn rốt cục mở miệng, "Ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là sợ chết." Nàng lại ra một kiếm. Một kiếm này trực chỉ Lưu Sung đầu. "Veng!" Đầu nở hoa, Cố Bình trên khuôn mặt đều dính lấy vết thương. Nhưng thời khắc mấu chốt, Lưu Sung kim đan phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay đi. "Hừ." Triệu Thanh Hàn làm sao lại cho phép hắn kim đan bay đi, đứng dậy lại là một kiếm quát tới, kiếm khí màu đỏ ngòm giống như là một vòng huyết nguyệt, chạm tại viên kia kim đan bên trên. Sáng chói kim đan trong nháy mắt bị chém tối xuống. Chỉ tiếc chính là, cuối cùng còn không có cản lại, kim đan bay mất. Cố Bình đứng dậy phi nước đại, liền muốn hướng phía kim đan đuổi theo, tại hắn nơi này có thể không có cái gì giữ lại không giết đạo lý, lưu lại cái đuôi tương lai chính là đại phiền toái. Không cần đuổi, đuổi không kịp, hắn cái kia kim đan bị người động tay chân, Lưu Sung đã sớm chết, kim đan tu sĩ là không có năng lực như là nguyên anh tu sĩ như thế vứt bỏ nhục thân, kim đan đào tẩu. Hắn cái kia kim đan bị người dự định, tại hắn bị người giết chết trước đó, liền sẽ lấy đi. Cố Bình chấn kinh. Còn có loại chuyện này? Bốn người hai mặt nhìn nhau, Triệu Thanh Hàn lại tuần tra nơi đây, xem xét phải chăng có những người khác trong bóng tối ẩn nút. Cố Bình ba người thì là cấp tốc quét dọn chiến trường. Chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được sở thi, thu về chiến lợi phẩm. Cố Bình phát hiện chính mình nhất là ưa thích sở thi. Dù sao thi thể cũng coi là chiến lợi phẩm một bộ phận. Cố Bình đá một cái bay ra ngoài Lưu Sung thi thể, chỉ mong người này chết cũng đừng để lại cho hắn quá nhiều phiền phức. Thái Dương giáo đệ tử còn lại cũng đều để tội, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng cháy bỏng linh lực dư ba. Cố Bình ngồi xổm người xuống, thuần thục lục xem Lưu Sung túi chứa vật, vừa mới mở ra, liền gặp linh quang lấp lóe. Đống linh thạch tích như núi, chỉ là linh thạch hạ phẩm liền có 6000 mai, linh thạch trung phẩm 2 khối, có ánh sáng long lanh, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái sương mù. Thái Dương giáo công pháp bí truyền, một bản Liệt Dương chân quyết tàng quyển, tuy chỉ có chút cơ thiên, nhưng trong đó ghi lại Liệt Dương trưởng có chút âm động, hiển nhiên là Thái Dương giáo đệ tử hạch tâm mới có thể tu tập bí pháp. Triệu Thanh Hàn mở miệng, công pháp này giữ lại mặc dù đông tay, nhưng là kỳ đa không ép thân, các ngươi cũng đều là lưu tại tông môn tu hành, có thể thu lại, lưu cho Tô Mị thống nhất sao chép xuống tới cho mọi người phân phát, nguyên quyển giao cho tông môn đoán chừng còn có linh thạch ban thưởng. Là, trừ cái đó ra, Lưu Sung nơi này còn có một thanh xích diễm đao, kim đan tiền kỳ pháp bảo. Thân đao khắc họa Thái Dương đường vân, mặc dù không kịp Triệu Thanh Hàn phi kiếm, nhưng cũng là đắt đỏ đồ vật, có giá trị không nhỏ. Như vậy một kiện kim đan tiền kỳ pháp bảo, ít nhất có 5 mai linh thạch trung phẩm, có thể xưng 10 phần đắt đỏ. Có khắc vài bình Liệt Dương đan sau khi phục dụng có thể ngắn ngủi tăng lên hỏa hệ công pháp uy lực, tác dụng phụ là thiêu đốt tinh huyết, điển hình Thái Dương giáo phong cách. Liệt Dương đan giá cả hiện tại không biết, còn cần cầm tới chân bảo lâu mới có thể xác định. Đệ tử còn lại túi chứa vật cũng không đơn giản. Cố Bình dần dần kiểm phát hiện, cũng có 3000 mai linh thạch tả hữu, đại lượng đánh cướp tới đề giai pháp bảo, linh tài, thậm chí còn có mấy món rõ ràng thuộc về những tông môn khác đệ tử tín vật, có thể thấy được đám người này ngày thường làm không ít giết người cướp của hoạt động. Triệu Thanh Hàn ôm kiếm đứng, thản nhiên nói, Thái Dương giáo quả nhiên tàng ô nạp cấu, nàng mặc dù khinh thường tại sở thi, lại chưa ngăn cản Cố Bình, đem những này những tông môn khác đệ tử trên mật tín giao tông môn, có thể đổi công vân. Cố Bình đem 2 viên trung linh vân cho Triệu Thanh Hàn. Nhưng là thanh này xích diễm đao, hắn rất ưa thích, cũng có chút do dự, thánh nữ điện hạ, thanh này xích diễm đao ta Triệu Thanh Hàn liếc hắn một cái, lông mày gảy nhẹ, đao cầm lại tông môn đằng sau cũng có thể bán đi, bất quá ngươi bây giờ nếu mà muốn, ngươi cho ta cầm 10000 bên dưới linh, đao này về ngươi. Tốt. Cố Bình có chút mừng rỡ. Triệu Thanh Hàn coi như công bằng. Tổng cộng 9000 mai linh thạch, hắn phân 3000 linh thạch cho Sở Ngọc. Cố sư đệ ngược lại là hào phóng. Không phải do Sở Ngọc không cảm khái, loại tông môn này nhiệm vụ nàng là biết, đạo lữ của mình cũng thường xuyên vì linh thạch làm nhiệm vụ, nhưng nhiều nhất một lần cũng chỉ cầm trở lại 300 mai linh thạch. Kết quả lần này, nàng vốn là đi theo Cố Bình, bảo hộ an toàn của nàng. Kết quả bị Cố Bình mang theo, liên tục sinh tử đối chiến 2 trận, tổng cộng lấy được còn lại 6000 là hắn cùng Tô Mị. Tô Mị nhăn nhó không chịu muốn, chỉ là mở miệng, những linh thạch này trước thả ngươi nơi đó đi. Dù sao hiện tại rõ ràng, Cố Bình cần linh thạch mua cây đao kia. Hiện tại 6000 mai linh thạch, 7 ngày trước từ huyết y Liễu Minh nơi đó có được linh thạch, hắn linh thạch đã có 10000 mai đầy đủ. Hắn điểm 10000 mai bên dưới linh cho Triệu Thanh Hàn. Triệu Thanh Hàn đem Liệt Diễm đao ném cho hắn. Tất cả đều vui vẻ. Cố Bình quay người đối với Tô Mị mở miệng, trở lại tông môn đằng sau, ta sẽ tiếp tế ngươi 3000 linh thạch. Tùy ngươi. Tô Mị bây giờ đột phá trúc cơ, đã sớm nghĩ rõ ràng là Cố Bình có để cho người ta sợ hãi than song tu năng lực, đương nhiên sẽ không nốc đến cùng Cố Bình tính toán chi ly, tiên lộ từ từ, không phải cái này mấy khối linh thạch có thể nâng đỡ. Trên mặt nổi đồ vật chia xong đằng sau, Cố Bình cũng không che giấu, đem thi thể trên đất, một bộ thu lại, cất vào trong túi trữ vật, bao gồm Lưu Sung thi thể. Cái này đều là đồ tốt ai những này kim đan, trúc cơ, cao giai luyện khí tu sĩ thân thể linh lực nên có bao nhiêu? Hắn không dám tưởng tượng, một bộ thi thể hẳn là liền đầy đủ 10 mẫu đất thời gian rất lâu đi. Thi thể trên đất tổng cộng có 7 cỗ, Cố Bình thu 4 cỗ đằng sau, phát hiện chính mình chuyên môn mua sắm dùng để chở thi thể túi chứa vật đã đầy, còn lại ba bộ làm sao cũng trang không vào đi. Tu sĩ túi chứa vật chỉ có thể do túi chứa vật chủ nhân mở ra, những người khác cưỡng ép mở ra một lần, túi chứa vật liền sẽ báo hỏng. Nếu không, giết người cướp của, vẹn vẹn là bán đi túi chứa vật đều có thể kiếm một món hời. Cái này khiến hắn xấu hổ tại nguyên chỗ. Nhìn Tô Mị một chút, vừa rồi cùng Tô Mị có không giống với quan hệ, hai ngày lại riêng phần mình trao đổi tâm ý, đương nhiên muốn trước tiên xin giúp đỡ Tô Mị. Tô Mị lắc đầu, nàng túi chứa vật giả không được thi thể. Cố Bình bất đắc dĩ vừa nhìn về phía Sở Ngọc. Sở Ngọc cũng cười lắc đầu. Cuối cùng Cố Bình chỉ có thể đến Triệu Thanh Hàn trước mặt, thánh nữ đại nhân, phải chăng có dư thừa túi chứa vật? Chương 28 thánh tử bị chọc giận quá mà cười lên, chương 28 thánh tử bị chọc giận quá mà cười lên. Triệu Thanh Hàn liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấy lao tu này sĩ cái kia không có gắn xong mấy cố thi thể, trong tay nàng xuất hiện một cái túi chứa vật, 300 linh thạch. Cố Bình gật đầu kết quả. Triệu Thanh Hàn là tương đối công chính, 300 linh thạch túi chứa vật này không gian muốn so hắn mua lớn rất nhiều, cho nên là công đạo giá cả. Hắn lập tức nói lời cảm tạ. Sau đó vừa chuẩn bị đi hướng Tô Mị tá linh thạch thời điểm, Sở Ngọc cho Triệu Thanh Hàn linh thạch, "Cố sư đệ, túi chứa vật này coi như ta đưa ngươi, dù sao lần này ta cùng ngươi đến, cũng chia không ít linh thạch." "Tốt, đa tạ Sở đạo hữu." Cố Bình cùng Sở Ngọc liếc nhau một cái. Trong đó ý vị chỉ có hai người biết. Cái này 300 linh thạch, Cố Bình khẳng định là muốn ra sức bán cho Sở Ngọc một lần. Bán đưa tới một đều được. Ngày kế tiếp, Cố Bình đem sau cùng một nồi thảo dược phân cho Thanh Sơn thành bách tính đằng sau, bốn người bọn họ rốt cục bước lên đường về. Cùng tới thời điểm một dạng, Cố Bình ba người bước lên Triệu Thanh Hàn phi kiếm. Bất quá cùng lúc đến khác biệt, hắn giờ phút này tu vi đã tới luyện khí 9 tầng trung kỳ. Đây là đang hoàn toàn không có đánh ngồi tu luyện tình huống dưới, tu vi tự động kéo lên. Trong cơ thể hắn linh lực bành trướng như nước thủy triều, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tự tin. Hắn đứng đang phi kiếm phía trước, đón gào thét sân phòng, áo bào bay phất phới, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay không chỉ có để hắn thu hoạch phong phú. Trận này thời khắc sinh tử chiến đấu, cũng làm cho đạo tâm của hắn càng phát ra kiên định, tu vi là trọng yếu nhất. Tô Mị dựa vào hắn bên người, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt tình mị chỉ ý lưu chuyển. Lúc đến nàng bởi vì đạo lữ cái chết lạnh lùng như băng, bây giờ lại tại Cố Bình khuyên bảo bên dưới nhặt lại sinh cơ. Biến hóa to lớn, như là đổi một người một dạng. Nàng xích lại gần Cố Bình bên hai, thổ khí như lan, phi thường nhỏ âm thanh mở miệng, "Sư đệ, đêm qua trong rừng rậm song tu, còn hài lòng?" Cố Bình cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Hàn cùng Sở Ngọc một chút, lo lắng hai người nói chuyện sẽ bị các nàng nghe được. Hắn trở tay nắm chặt nàng nhu đề, "Sư tỷ hợp hoan lâu bí thuật, quả nhiên danh bất hư truyền." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại không mới quen lúc xa cách. Sở Ngọc đứng đang phi kiếm khác một bên, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy mép váy. Nàng nhìn xem Cố Bình cùng Tô Mị thân mật, tại hai người bọn họ đối thoại, nàng làm sao có thể nghe không được. Giờ phút này trong nội tâm nàng cũng không nhịn được chua xót, rõ ràng là nàng trước cùng Cố Bình song tu, nắm giữ Cố Bình thân thể bí mật, bây giờ lại phảng phất thành người ngoài cuộc. Nàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng. "Cố sư đệ, về tông sau đừng quên tới tìm ta. Ta có việc cùng người thương lượng." Trong giọng nói mang theo vài phần u hoãn, mấy phần thăm dò. Cố Bình gật đầu, cho ánh mắt đáp lại, đưa tới cửa linh thạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là không biết Sở sư tỷ đạo lữ có hay không trở về, nếu như trở về, hắn cũng không thuận tiện kiếm tiền. Trong lòng của hắn sớm cũng có tính toán. Về tông đằng sau, trước buổi tiếp Tô Mị đi đem huyết y Lý Hiển Minh nhiệm vụ đoạt được một ít gì đó nộp lên tông môn, đổi lấy linh thạch. Sau đó lập tức xử lý trong tay thi thể hàng tồn, những vật này chỉ cần có một ngày lưu tại trên thân đều là nguy hiểm, nhất là Thái Dương giáo người. Tầm nửa ngày sau, bốn người thuận lợi trở về tông môn. "Cố Bình, ngươi chỉnh đốn mấy ngày, sau đó liền đến trong phủ ta làm việc đi." "Là, đa tạ thánh nữ dịu dắt." "Ân." Triệu Thanh Hàn lãnh đạm gật đầu. Phi kiếm vừa đến sân môn, Cố Bình liền phát giác không đúng kỉnh, ven đường đệ tử nhao nhao ghé mắt, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt, nghe nói không. Cố Bình dựa vào song tu leo lên thánh nữ, còn cùng hợp hoan phong nữ tu pha trộn thánh nữ đại nhân từ trước đến nay thanh lãnh, như thế nào cùng tạp dịch xuất thân người cấu kết. Càng có người mở miệng, ai có thể nói chính xác đâu, dù sao thánh nữ cùng thánh tử chưa từng có song tu qua, thánh nữ lần này nhiệm vụ nếu là gặp được nguy cơ, tìm nam tu sĩ song tu lâm thời đột phá một chút cũng không phải không có khả năng. Vậy cũng không thể tìm giả như vậy một người tu sĩ đi. Giả thì sao? Có chút nữ tu đúng vậy chính là ưa thích giả đi sao? Cũng đúng a, cái này Cố Bình luôn giả một chút, bộ dáng ngược lại là nhìn được. Triệu Thanh Hàn đối xử lạnh nhạt cùng Cố Bình thản nhiên. Triệu Thanh Hàn ánh mắt biến lạnh, uy áp quét ngang, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Nàng lạnh lùng nói, "Ly Nguyệt Tông môn quy đầu thứ ba, vọng nghị đồng môn người, Triệu Tam Thở." Đám người câm như hến, lại vẫn có không phục ánh mắt ẩn hiện. Loại truyền ngôn này sau khi thức dậy, không phải thánh nữ mấy câu liền có thể dừng lại. Cố Bình ngược lại là không để ý, ngược lại cười bằng nói, "Chư vị có thể đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hết lần này tới lần khác ưa thích đem chính mình huyễn tưởng sự tình áp đặt đến trên thân người khác, các ngươi không dám cùng thánh nữ đồng hành, ta lão đầu tử là đồng môn trưởng nghĩa xuất thủ, các ngươi ngược lại đến chửi với ta, thật sự là một đám vương bát đản." Nói đi, Cố Bình ngược lại một thanh kéo qua Tô Mị vòng eo, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt nên ngang rời đi. Nhìn xem Cố Bình ôm Tô Mị rời đi, chúng đệ tử mới phản ứng được. Mẹ nó, lão đầu này nguyên lai là chạy Tô Mị đi. Thật nhu phê, cái kia Tô Mị vừa mới chết nam nhân, còn mang theo hiếu đâu, liền bị hắn cầm xuống. Ngươi đừng nói, lão đầu tử này đầu óc cũng tốt làm, biết được thừa lúc vắng mà bảo, Tô Mị trở về từ coi chết không phải là cần người hỗ trợ cùng một chỗ báo thù giết địch sao? Đáng tiếc cái kia Tô Mị, xinh đẹp như vậy, thật nhiều đệ tử nội môn đều trông mong chờ lấy đâu, hiện tại già, bị lao đầu tử này nhanh chân đến trước, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Lời đồn tựa hồ tự sụp đổ. Liêu Trường Thanh, Ly Nguyệt Tông đương đại thánh tử, kim đan trung kỳ tu vi, trời sinh thanh mục linh thể am hiểu một hệ thuật pháp cùng kiếm đạo. Hắn xuất thân từ tu tiên thế gia Liêu gia, thở nhỏ thiên phú chắc tuyệt, 20 tuổi trúc cơ, 50 tuổi kết đan, được vinh dự Ly Nguyệt Tông trăm năm qua có hy vọng nhất trùng kích nguyên anh thiên kiều một trong. Đối xử mọi người cao ngạo, tính tình dữ dằn, lại thường lấy quạt xếp nhẹ lay động gặp người, an nói ở giữa tự mang một câu ngạo mạn chi khí, thánh tử tuyển định lúc, từng thủ đoạn bạo lực sát hại đồng môn 27 vị nam tu. Dựa theo truyền thống, hắn đã sớm đem Triệu Thanh Hàn coi là chính mình độc chiếm, dù chưa nói rõ, nhưng tông môn trên dưới đều biết, thánh nữ Triệu Thanh Hàn là thánh tử Liêu Trường Thanh không thể đụng vào bại ngược. Lời đồn truyền đến bế quan Liêu Trường Thanh trong hai, hắn tại trong tông môn chờ đợi đã lâu, sớm đã sát ý ngập trời khi Triệu Thanh Hàn cùng đệ tử Tạp Dịch Cố Bình dừng rậm xong tu lời đồn truyền vào Liêu Trường Thanh trong hai lúc, trong tay hắn thanh ngọc trà tràn trong nháy mắt hóa thành một miệng, trong mắt hàn mang như kiếm, quanh thân linh lực bạo dũng, chấn động đến trong điện lương trụ ông tác hưởng. Cố Bình, lai lịch ra sao? Trước kia tại Tạp Dịch ngọn núi làm Tạp Dịch. Tạp Dịch? Nói đùa cái gì, bao nhiêu tuổi? 65 tuổi. 65 tuổi? Ý của ngươi là Triệu Thanh Hàn không tìm đến ta, đi tìm một cái Tạp Dịch lao đầu đúng không? Hay là nói ta so ra kém một cái lao nô? Liêu Trường Thanh liên tiếp mấy cái kinh ngạc. Tu vi gì? Luyện khí. Luyện khí? Ha ha ha. Liêu Trường Thanh đều sắp bị tức giận cười. Phanh. Liêu Trường Thanh một bàn tay đem cái bàn đập nát. Chỉ là một tên Tạp Dịch xuất thân sâu kiến, cũng xứng nhiễm lạnh lẽo. Chương 29 ngươi phối để bản tọa quan tâm. Chương 29 ngươi phối để bản tọa quan tâm. Chỉ là một tên Tạp Dịch xuất thân sâu kiến, cũng xứng nhiễm lạnh lẽo. Hắn giận quá thành cười, thanh âm băng lãnh thấu xương. Ta nhớ được ta giết đến đồng môn đã đủ nhiều, hiện tại chẳng lẽ còn có người ngấp nghé thánh nữ sao? Đi, lập tức điều tra ra tin đồn người, chết. Thiệp sự giả, phế. Về phần cái kia Cố Bình, bản thánh tử có cơ hội cũng phải tận mắt nhìn, một cái lao đầu tử, đến cùng có năng lực gì để cho người ta như thế tin đồn. Nếu như vẹn vẹn là trợ giúp trong môn kia nữ tu Tô Mị đi ra ngoài nhiệm vụ, cũng là tội không đáng chết. Ngược lại là cái kia tin đồn người, nên bầm thây vạn đoạn. Cố Bình trước tiên đem Tô Mị đưa về Hợp Hoan Phong, sau đó liền ngựa không ngừng vó về Cửu U Phong. Cố Bình chạy như bay, đầu tiên là nhìn thoáng qua linh điển của mình, phát hiện mặc dù linh mễ mọc chậm chạp, nhưng cũng không có chết. Không nóng nảy, ta trở về, các ngươi liền có thể giải nhanh lên một chút. 50 mẫu linh mễ, tương lai có thể thu lấy được không ít ta. Một đoàn linh kê đã đem hắn lưu lại lá cây núi đã ăn xong, vẹn vẹn 10 ngày qua thời gian, những này linh kê đã so với hắn thời điểm ra đi, lớn hơn một vòng. Không nên gấp gáp, chờ ta trở lại cho các ngươi tìm đồ ăn. Ha 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 đát. Một đám gà đuổi theo Cố Bình bước chân, tại phía sau hắn, hiển nhiên là cực đói. Các ngươi đừng nóng đội a, các ngươi đói, ta đói hơn. Hắn không có tại động phủ mình bên trong rừng lại thêm, mà là bước chân không ngừng đón Cửu Vũ Phong quen thuộc vân vụ, hướng phía sườn núi bỏ đi. Khoe miệng ý cười cơ hồ ép không được, tâm tình thư sướng. Chuyến này Thanh Sơn huyện chi hành, hắn không chỉ có tu vi tiến bộ, còn thu hoạch rộng lượng chiến lợi phẩm. Nhưng rời nhà đi ra ngoài, trong nhà đạo lữ hắn sao có thể không tưởng niệm đâu? Hắn không kịp chờ đợi muốn hướng Tiêu Thiên Ngưng kể ra đoạn đường này sự tình, thuận tiện tìm cơ cùng nàng thân cận một chút. Thủ tọa quấy dậy, đệ tử trở về, thỉnh cầu thấy một lần. Hắn cao giọng mở miệng, cửa điện nhẹ nhàng mở ra một cánh. Cố Bình nhấc chân tiến vào. Vừa bước vào sân núi đại điện, một cỗ thấu xương hàn ý nhào tới trước mặt. Tiêu Thiên Ngưng ngồi ngay ngắn ngọc tọa bên trên, hai con ngươi như lao, lạnh lùng đảo qua Cố Bình, trở về. Không chờ Cố Bình mở miệng, nàng đột nhiên đưa tay một chảo, Cố Bình trong ngực ngọc bài lăng không bay vào nàng lòng bàn tay. Viên kia có khắc nàng tinh huyết phù chú bảo mệnh ngọc bài, bây giờ đã vỡ thành hai mảnh. Ngươi dùng nó. Tiêu Thiên Ngưng thanh âm so Cửu Vũ Phong hàn đảm lạnh hơn. Ngươi gặp chuyện gì, để cho ta cho ngươi lưu chuẩn bị ở sau đều đã bận dụng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Ngưng đã lách mình đến trước mặt hắn, đầu ngón tay chống đỡ tìm hắn. Một sợi sát khí chui vào kinh mạch, trong nháy mắt dò xét đến trong cơ thể hắn lưu lại ám thương tuy bị âm dương thánh thể chữa trị hơn phân nửa, nhưng tạng phủ ở giữa vẫn có một chút vết rách, không biết sống chết. Ánh mắt của nàng nhìn qua, trong mắt hồng quang không ít, giờ phút này nàng uy thế để Cố Bình sợ sệt. Cố Bình cười ngượng ngùng, thủ tọa đại nhân có chỗ không biết, lần này đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ, kém chút liền không về được, liền xem như thánh nữ điện hạ đi theo, cũng giữ nhiều lành ít, cũng may là hắn bắt đầu đem lần này kinh lịch kỹ càng giảng cho Tiêu Thiên Ngưng nghe. Tiêu Thiên Ngưng trong mắt sát khí cuồn cuộn, thanh âm lạnh lẽo, ta đưa cho ngươi ngọc bài là để cho ngươi làm mệnh, không phải để cho ngươi xính anh hùng. Cố Bình thừa cơ nắm chặt cổ tay của nàng, âm dương linh lực lặng yên lưu chuyển, hóa đi nàng đầu ngón tay sát khí. Ta cũng không có nghĩ đến áo bào đen kia kim đan cuối cùng đều phải chết sẽ còn đối với ta hạ sát thủ, ta cũng bây giờ không có biện pháp, lúc đó nếu như không phải Thiên Ngưng ngươi lưu cho ta chuẩn bị ở sau, có lẽ ta đã chết tại Thanh Sơn thành. Tiêu Thiên Ngưng nghe được hắn bỗng nhiên đổi giọng gọi nàng danh tự, có chút kỳ quái liếc hắn một cái. Ra ngoài chạy một chuyến đằng sau, lá gan xác thực lớn thêm không ít ta. Cố Bình xích lại gần một bước, hạ giọng, khi đó ta đang suy nghĩ, nếu như ta chết thật, cũng là khó mà nhắm mắt, trong lòng còn sẽ có không có làm thành hối hận sự tình. Hối hận cái gì? Nàng hỏi. Hối hận không có kịp thời mở miệng, nói cho ngươi, ta muốn để cho ngươi làm đạo lữ của ta. Tiêu Thiên Ngưng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cùng khỏe miệng đều mang trào phúng, lại chưa rút về tay. Cố Bình được một tức lại muốn tiến một thước, lòng bàn tay dán cổ tay nàng cạnh trong chậm rãi bước về, thủ tọa đại nhân, ngài nhìn, ta lần này không chỉ có không chết, còn phải không ít cơ duyên ý miệng. Tiêu Thiên Ngưng đột nhiên đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm không rõ cảm xúc cùng tức giận, ngươi chỉ là luyện khí 9 tầng, cũng xứng để bản tọa quan tâm. Cố Bình sửng sốt, nhất thời trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết, chính mình nho nhỏ luyện khí, có thể ô yếm cùng Nguyên Anh đại tu sĩ triền miên cũng đã là cơ duyên to lớn. Cố Bình đành phải nhịn bên dưới tính tình, xích lại gần một chút quay móc, thủ tọa đại nhân, ta đi mấy ngày nay, ngài mấy ngày nay sát khí tựa hồ lại sao động. Nếu như không để cho ta giúp ngài điều trị một phen. Nói đi, không đợi đáp lại, hắn nắm lấy thủ tọa đại nhân tay. Nhìn thấy nàng không có ngăn cản sau, đưa tay nắm ở Tiêu Thiên Ngưng eo, chuẩn bị đến ôn ngọc trên giường. Tiêu Thiên Ngưng bỗng nhiên mở miệng, đến phía sau núi linh truyền. Tốt. Cố Bình đem nàng chặn ngang ôm lấy, dàn mua cánh tay cường tráng mạnh mẽ, bước chân trầm ổn đi vào bọc hậu. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Bọc hậu linh truyền bên trong là một vũng thanh thủy, linh khí mở mịt. Nước suối vòng hơi nước ấm, Cố Bình cởi áo núi dây lưng. Tiêu Thiên Ngưng kiếm một chút, cuối cùng không có đẩy hắn ra. Cố Bình em dương thánh thể chủ động dẫn dắt trong cơ thể nàng sát khí, lại cố ý thả chậm chuyển hóa tốc độ, để cho hai người da thịt dính nhau thời gian kéo đến dài hơn. Thủ tọa đại nhân hắn tại bên thai nàng cười nhẹ, khí tức nóng rực, kỳ thật ta lần này nhất nhớ thương, không phải những chiến lợi phẩm kia. Tiêu Thiên Ngưng nhắm mắt không nói, nhị tiêm lại có chút phím hồng. Cố Bình tay thuận nàng lưng trượt xuống, sát khí cùng linh lực giao hòa trong nháy mắt, nàng rốt cục than nhẹ một tiếng, trở tay chế trụ hắn phần gáy, đem người ấn vào trong ngực. Tu hành phát động bạo kích bội số, hai lần tinh thuần linh lực lẫn nhau tại giữa hai người vận hành. Cố Bình trong đan điền phong tồn chắc chắn, thuộc về Tiêu Thiên Ngưng nguyên âm linh lực giờ phút này bị hắn nhanh chóng hấp thu. Lần này, hắn giang chống đỡ lấy, liên tiếp cùng Tiêu Thiên Ngưng song tu 5 hồi hợp. Giá trị thị trường 1000 linh thạch. Tu hành lúc kết thúc, Cố Bình tu vi đã vững chắc tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Tiêu Thiên Ngưng sát khí cũng tạm thời lắng lại, mà nên những này cùng nàng gắt gao quấn quýt lấy nhau khó mà khu trừ sát khí đều có thể biến thành tinh túy tu vi thời điểm, trong lòng những cái kia vui vẻ không phải cái gì song tu có thể so sánh, âm sát có thể khu trừ, nàng liền có thể còn sống lâu dài, trường sinh cũng không tại làm động. Nàng đưa lưng về phía Cố Bình thản nhiên nói, lần sau còn dám thụ thương, liền đem ngươi ném vào sát tuyên cho ăn yêu thú. Cố Bình nhìn qua nàng trắng nõn lưng, ý cười càng sâu. Cái này không phải uy hiếp, rõ ràng là thủ tọa đại nhân khó chịu quan tâm. Bất quá, cuối cùng câu nói này hắn cũng nghe đến một sự kiện, sát tuyên yêu thú. Loại kia yêu thú sinh hoạt tại sát tuyên, thôn vệ âm sát lớn lên, huyết nục lực lượng cường đại, ngươi dạng này, ném xuống không đủ bọn chúng ăn hai cái. Cố Bình nhãn tình sáng lên.